cảm giác như vậy, rất kỳ diệu. Để người có một ít hướng tới, lại có chút sợ hãi. Thế nhưng vô luận như thế nào, hiện tại, Lâm Tấn đã là bằng hữu của nàng. Mạc Trần nghe được Trung Tiểu Uyển, dường như thần sắc buông lỏng, hừ, chính là đến trên lôi đài, ta chẳng lẽ cũng sẽ thua bởi hắn. Lời này mặc dù nói quan vinh, khí thế lại là có chút mềm. Tiểu Uyển, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi không cần hỏi đến. Thanh La khinh thường Mạc Trần phô trương thanh thế, gọi lại Trung Tiểu Uyển. Lâm Tấn cùng Mạc Trần hai người tương tranh, Thanh La căn bản không nghĩ tới khuyên can bọn hắn. Mạc Trần đủ loại tác phong, vốn là không để cho nàng đầy, nhưng nàng thân là trưởng bối, lại không thể tổng là lấy thế đè người. Lâm Tấn lúc này đứng ra khiêu chiến, kỳ thật là rất thích hợp. Lâm Tấn khoảng thời gian này để thăng về sau, cùng dẫn khí bắt trọng cảnh Mạc Trần hẳn là có thể lực lượng ngang nhau, có lẽ hơi thua, cũng sẽ không kém quá nhiều. Lâm Tấn, quả nhiên là một cái bất thế gia thiên tài, gần nhất đột phá liền liền ta cũng không nghĩ tới, hắn có thể nhất cử đạt tới như vậy cao độ. Lâm Tấn nghe được Thanh La, mặt cũng là mỉm cười. Mấy ngày nay không chỉ có liên phá lưỡng cảnh, Xanh Nguyệt Lưu Quang lĩnh ngộ so 7 ngày trước lại tinh tiến không ít. Chính hắn cũng muốn biết, chính mình những ngày qua tu luyện đến tột cùng đạt tới loại nào độ. Mạc Sư Huynh, không cần chờ đến thi đấu, hiện tại, chúng ta trước hết đến phân cao thấp đi. Mạc Trần biết hiện tại cái này một màn kịch hắn là trốn không thoát. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Nhân vật chính bật hắc, tiểu thí ngưu đao, hơi chiếm thượng phòng. Đã là hơi chiếm thượng phòng, kia liền sẽ không lợi hại đi nơi nào. Dù sao nhân vật chính mới vừa vặn bất hắc, trực tiếp treo lên đánh hắn dẫn khí bắt trọng, cũng không phù hợp lẽ thường. Lâm Tấn chân chính ngược gió cất cánh, tự nhiên là an bài tại tông môn thi đấu thơ ý điểm, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Đã ngươi như thế có tự tin, ta đương nhiên muốn phụng bồi đến thấp. Mạc Trần vừa đúng vung ra lời kịch. Trung Tiểu Uyển thật sâu nhìn Mạc Trần một mắt, cuối cùng không có lại nói tiếp. Ngươi muốn ẩn giấu thực lực, hắn muốn dựng nên lòng tin, hai người các ngươi, thật đúng là xứng. Mạc Trần sắc mặt nghiêm túc, xuất thủ. Lâm Tấn khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, xuất thủ. Hai người giao đấu rất đặc sắc. Cùng lần trước tại tông môn trước bất đồng, Mạc Trần hiện tại hoàn toàn biểu hiện ra dẫn khí bắt trọng cảnh phải có thực lực. Nguyên khí mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, kích thích phương viên mấy chục trượng bụi đất tung bay, chấn khởi hiển hách uy thế. Mà Lâm Tấn thì không chút huyền niệm chinh phục tất cả mọi người ở đây. Dùng dẫn khí tam trọng cảnh sử xuất Xanh Nguyệt Lưu Quang, nguyên khí sắc bén như kiếm, chiêu chiêu bức người. Mạc Trần mặc dù cường tự gượng chống mấy chục hiệp, vẫn không thể tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Có thể lĩnh ngộ Xanh Nguyệt Lưu Quang, Lâm Tấn thực tế thực lực chí ít đạt tới dẫn khí cửu trọng. Hướng Dương Phong nữ tu đệ tử nhóm bắt đầu nghị luận lên. Ta cảm thấy còn sợ rằng còn không chỉ, một vị niên kỷ hơi lớn một ít nữ đệ tử nói ra, các ngươi nhìn mới đến mấy ngày. Lâm Tấn Xanh Nguyệt Lưu Quang đã từ tầng thứ nhất lên tới tầng thứ ba. Ta cảm thấy, Lâm Tấn thực lực sợ rằng đã siêu việt dẫn khí cảnh, đạt tới minh ngộ cảnh. Lời này vừa nói ra, lập tức có người kinh ngạc lên tiếng. Minh ngộ cảnh. 16 tuổi đạt tới minh ngộ cảnh, toàn bộ tông môn sợ là đều không có mấy cái A. Có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, đây chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Chỉ có Trung Tiểu Uyển cảm thấy cảnh tượng này nhìn luôn có chút không hiểu cái gì. Mạc Trần cái này ra hỏa, quả nhiên lại tại diễn kịch. Mẫu thân nói không sai, Lâm Tấn Xanh Nguyệt Lưu Quang nhìn như uy thế mười phần, nhưng so với Hướng Dương Phong Mạc Trần chặt đứt nhánh cây kia một cái, vẫn rất kém nhiều. Có thể cái này ra hỏa suy nghĩ cái gì đâu. Chẳng lẽ, Mạc Sư Huynh sớm liền nhìn ra Lâm Tấn thiên phú dị bẩm, lại chậm chạp mở không ra cảnh giới, cho nên mới mở ra lối riêng, cố ý dùng đủ loại ngôn ngữ cùng hành vi đến kích thích hắn, thúc đẩy Lâm Tấn đột phá cảnh giới. Ý nghĩ này một ra, Trung Tiểu Uyển vậy mà cảm thấy tất cả mọi chuyện lập tức tất cả đều tìm đến giải thích hợp lý. Kia Thiên Tông môn trước, chính là tại Mạc Trần phí hết tâm tư chọc giận phía dưới, Lâm Tấn mới đột nhiên bộc phát, lĩnh ngộ Xanh Nguyệt Lưu Quang. Hôm nay Lâm Tấn đã so kia thiên mạnh hơn rất nhiều, còn không sánh bằng Mạc Sư Huynh. Thử hỏi kia Thiên Tông môn trước, Mạc Sư Huynh như thế nào lại bị một chiêu mới vừa vặn lĩnh ngộ Xanh Nguyệt Lưu Quang bức thành bộ dáng như vậy? Hôm nay tình hình, không có sai biệt. Mạc Sư Huynh, nguyên lai, ngươi mới là lớn nhất tuệ nhãn một người kia. Chương 22, Nguyên khí chuyển đổi. Mà càng làm cho Trung Tiểu Uyển cảm thấy cảm động, là Mạc Sư Huynh vì đồng môn sư đệ, không tiếc từ đoạ thanh danh cùng danh dự, cam tâm vì sư đệ tác giá áo cao thượng phong phạm. Mạc Sư Huynh, ngươi kia thiên đánh ta một trường, có phải không bởi vì ta quá không hiểu chuyện, kém một chút liền ảnh hưởng ngươi đối Lâm Tấn dẫn đạo. Hồi tưởng lúc kia, Mạc Trần mặc dù đánh chính mình, nhưng mà một trường kia kỳ thật nhìn xem cực hung, hạ lực lại là cũng không nặng. Lúc kia, nhất định là bởi vì đến Lâm Tấn đột phá thời điểm then chốt, Mạc Trần không muốn phí công nhọc sức, cho nên mới bất đắc dĩ giả vờ như hung ác bộ dáng ra tay với mình. Mạc Sư Minh. Trung Tiểu Uyển đôi mắt đẹp bên trong, đã nổi lên nhất tầng kích động sương mù. Trên sân, Mạc Trần còn tại ra sức biểu diễn. Quyền cước đại khai đại hợp, nhìn qua rốt cục vãn hồi một điểm khí thế, miễn cưỡng cùng Lâm Tấn đấu một cái lực lượng ngang nhau. Lâm Tấn mặt bay lên lên tiếu dung. Tự tin, tuấn lãng, hăng hái. Hắn đã tin tưởng, mình thực lực, đã tại đối phương phía trên. Mạc Trần thì có một ít tán loạn. Sợi tóc tán loạn, quần áo tán loạn, khí tức cũng có một chút tán loạn. Hết thảy đều là như thế thuận lý thành trương hợp tình hợp lý. Chỉ tại trong lúc lơ đãng, đáy mắt của hắn mới có thể lướt qua một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, chúng thần chi thư cũng bật hắc. Lâm Tấn nguyên khí từng đạo bước tới, trong linh đài kia bản chúng thần chi thư bên trên, xanh thảm vòng xoáy cũng đang không ngừng xoay tròn. Mỗi bắt được một đạo nguyên khí, vòng xoáy cấp tốc đưa nó cho thu nạp vào đi. Cách một lát, bên trong trang sách bên trên, bất ngờ xuất hiện một đoàn khiêu động nguyên khí đoàn. Mạc Trần tâm phanh phanh trực nhảy. Lần trước hắn liền phát hiện, từ khi giải khai Lâm Tấn tại chúng thần chi thư phong ấn về sau, cái này quyển sách liền có thể cảm ứng được Lâm Tấn khí tức, cũng đối khí tức tiến hành giải đọc. Lần thứ nhất cảm ứng được Lâm Tấn xanh nguyệt lưu quang, cái này quyển sách liền giải đọc ra một cái hoàn chỉnh kỹ năng. Lần này Lâm Tấn chủ yếu chiêu số vẫn là xanh nguyệt lưu quang. Bất quá cái này quyển sách cũng không tiếp tục giải đọc ra một cái lặp lại kỹ năng, mà là trực tiếp đưa nó giải đọc thành một đoàn nguyên khí. Một đoàn Mạc Trần có thể tùy thời thu nạp sử dụng nguyên khí. Cái này làm sao không để hắn kinh hỉ vạn phần. Hắn mang đến ý nghĩa, không chỉ là một đoàn nguyên khí, mà là một cái vô hạn khả năng tương lai. Đối Mạc Trần đến nói, muốn cùng đại lao nhong chiến đấu tới cùng, nguyên khí độ dày là một cái quấn không đi khảm. Nhưng mà hắn dù sao chỉ là một cái chỉ nhập thế mười mấy năm phàm nhân, cho dù hắn lại chăm chỉ cố gắng, cũng không có khả năng dùng thời gian ngắn như vậy, đuổi theo đại lao nhóm tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm thần linh. Không có nguyên khí trèo trống, lại cao kỹ năng cùng công pháp, đều chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Mà bây giờ, chúng thần chi thư vì hắn cung cấp một cái không dô nở dê bình thường nở dê nguyên khí nguồn gốc. Giải đọc đối thủ nguyên khí, làm việc cho ta. Đối thủ nguyên khí càng mạnh, giải đọc ra đến nguyên khí cũng càng sâu dày. Dùng cái góc độ này đến nói, nếu như có thể giải đọc đến đủ tốt, Mạc Trần thậm chí có thể hoàn toàn dùng đối tay vung tới nguyên khí, phản ném vào đi công kích chính bọn hàn ở. Đây quả thực là một cái không vốn vạn lợi sinh ý. Khuyết điểm duy nhất, liền là chúng thần chi thư phía trước chán linh đài chỗ, vị trí này tương đối có một ít xấu hổ. Bởi vì đối phương đánh tới lúc, mãnh liệt nguyên khí ẩn chứa sát chiêu, hắn luôn không khả năng ngốc không ngơ ngác cầm đầu đi đón. Đây không phải là đánh nhau, vậy căn bản liền là muốn chết. Nhưng mà chờ hắn tiếp xuống chiêu số về sau, linh đài có thể cảm ứng được, chỉ là một bộ phận tiêu tán ra nguyên khí, liền cái này một chiêu một phần mười đều không có. Cái này cũng rất thiệt thòi. Rõ ràng tới nguyên khí giống như đại giang trường hà trào lên, mà chính mình lại chỉ có thể hấp thu một ít tràn ra đến tiểu tiểu bọt nước, thực sự là rất lãng phí. Lãng phí, là cực lớn phạm tội. Nếu có thể đem cái này quyển sách chuyển sang nơi khác liền hảo. Đem nó thả ra, trực tiếp ngăn tại thân trước. Đối phương chiêu số vừa đến, sách vở mở ra, hoa, hết thể lăng lệ cường hoành mang hỏa đái băng một cổ món óc toàn bộ đều thu vào đi. 3. Sách vở nhất hợp, tan thành mây khói. Rất xuất khí. Thế nhưng cũng rất chói mắt. Cổ quái như vậy đồ vật, nhất định hội có rất nhiều người truy vấn, mặc dù lập một cái dưới vách núi thần bí sơn động bên trong không biết tên xương khô dạng này kinh điển nói láo cũng không khó, thế nhưng dù sao quá thu hút sự chú ý của người khác. Mà lại tao láo đầu từ nơi đó, cái này một biện pháp tuyệt đối là không làm được. Cự sách vừa hiện hình, cơ quan hủy hoại, phong ấn giải khai, cái nào đồng dạng đều đầy đủ để tao láo đầu tử tại chỗ bạo tẩu. Kia muốn không, lòng bàn tay. Lòng bàn tay là chô tô tờ, thao tác cũng cực kỳ thuận tiện. Nghĩ đến chính mình trong chiến đấu, đột nhiên rỗi ra một cái tay, lòng bàn tay mở ra, xanh thảm vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, đem đối phương lăng lệ nguyên khí đều hút đi. Sau đó vung tay lên, bài sơn đảo hải nguyên khí liền dâng trào ra. Hình tượng này, quả thực liền cùng tiền thế trên màn hình lớn nhìn thấy cương thiết tôm đồng dạng. Xoáy khí, ngưu bức, bá đạo, bỏ đi. Được, cứ làm như thế. Bất quá, rất nhanh Mạc Trần liền phát hiện, chính mình vừa rồi nghĩ nửa ngày, tất cả đều suy nghĩ nhiều. Quyển sách kia, căn bản là nhấc không nổi. Quyển sách kia tựa như tại hắn trong linh đài mọc rễ, mặc cho Mạc Trần dùng đủ khí lực, căn bản không nhúc nhích tí nào. Cái này đồ vật là mọc trên người ta sao? Cái này hơn phân nửa là tao lão đầu tử dở cho quỷ. Vì để tránh cho Mạc Trần loạn động cái này quyển sách, trực tiếp đem cái đồ chơi này đứng yên chết rồi. Nhấc không nổi, chỉ có nghĩ biện pháp khác. Cậu ngữ có no y, nếu như sơn bất quả đến, cái kia chỉ có ta đi qua. Sách nhấc không nổi, chỉ có nghĩ biện pháp để đầu đi tới gần một điểm. Vì để tránh cho càng lớn nguy hiểm, kỹ xảo muốn sớm thuần thục nắm giữ. Thế là bên sân hết thảy người, đều phát hiện Mạc Trần đột nhiên cải biến đấu pháp, sử xuất liên tiếp cực kỳ quái dị tư thế, nhìn qua phi thường cổ quái. Xoay người, câu khiêng, nhún vai, cuộn tròn tay, gật đầu. Mỗi một lần tiếp chiêu, Mạc Trần đều một bên xuất thủ, một bên cúi đầu không lưng, giống như không đem đầu đẻ thấp một điểm, không lấy tay nâng lên một điểm, hắn liền không thoải mái. Cho dù là rõ ràng vặn người sai bước liền có thể tiếp xuống chiêu số, hắn đều muốn tận lực dễ rửa thân thể, xoay người đưa tay, dùng rất không tự nhiên tư thế đến ứng đối. Bộ dáng kia, có điểm giống gà con một bên lay một bên mổ thóc, lại có chút giống con cá trong nước truy đuổi mồi câu. Các ngươi nhìn Mạc sư huynh, hắn cái kia bộ dáng, thật kỳ quái nha. Bên cạnh Hướng Dương Phong các nữ đệ tử rốt cục mở miệng nói. Thật vậy, hắn. Hắn nhìn, giống như một con tôm nha. Một đám nữ đệ tử lập tức cười ra tiếng. Trung Tiểu Huyền lúc này đối Mạc Trần chỉ có tràn đầy kính nể cùng tán thưởng. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc sư huynh làm mỗi một bước, đều là rất có thâm ý. Cho nên Trung Tiểu Huyền thấy phá lệ dụng tâm. Mạc sư huynh cái tư thế này, quả thật có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Thấy một hồi, Trung Tiểu Huyền cảm thấy mình bắt được chỗ mấu chốt. Mạc sư huynh những cái kia tư thế cổ quái, chỉ có tại tiếp Lâm Tấn chiêu số lúc mới có. Chẳng lẽ, đây cũng là tại dẫn đạo Lâm Tấn? Hay là nói, Mạc sư huynh đang luyện nhất môn kỳ lạ công pháp? Lâm Tấn cũng chú ý tới Mạc Trần quỷ dị chỗ. Mày nhăn lại, lạnh lùng quát, Mạc sư huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? Chương 23, đăng đồ lãng tử. Lâm Tấn cùng Mạc Trần trực tiếp giao thủ, hắn cảm giác so người bên ngoài mãnh liệt hơn. Trong mắt hắn, Mạc Trần hành vi đã không thể xưng là quái dị. Quả thực liền là không hiểu thấu. Rõ ràng một cái tay đã tiếp xuống, đầu còn không phải đi lên góp một lần. Rõ ràng một cái sai bước đã tránh ra, lại nhất định phải vặn người trở về, lại tiếp một lần. Cái này ra hỏa đầu góc là có vấn đề sao? Thế nhưng trong lúc lơ đãng, Lâm Tấn trong lòng dâng lên điểm đáng ngờ. Nếu như Mạc Trần tu vi thật yếu hơn hắn, kia hắn hẳn là chống đỡ đều chê phí sức, nào có nhàn công phu làm những sự tình này. Chẳng lẽ, cái này là nhất môn công pháp đặc thù? Thế gian công pháp ngàn ngàn vạn, thân pháp quỷ dị cũng tầng tầng lớp lớp. Chính là giống Thanh Ly Tông dạng này tên đại phái, cũng còn có Du Long Lăng hư dạng này dùng tinh xảo biến ảo phiêu giật linh động mà nổi tiếng thân pháp. Mạc Trần động tác mặc dù nhìn cực kỳ khó coi, không có nửa điểm phiêu giật linh động cảm giác, thế nhưng quỷ dị chỗ lại chỉ có hơn chứ không kém. Lạc Kỳ Nhi, ngươi thế nào nhìn? Thanh La đột nhiên mở miệng, hỏi hướng, lại là cái này một mực tức giận ánh mắt bất thiện màu vàng hơi đỏ áo váy nữ hài nhi. Lạc Kỳ Nhi tư chất thượng giai, đã đạt dẫn khí thất trọng cảnh đỉnh phong, khoảng cách phá cảnh chỉ có cách xa một bước. Trên thực tế, nếu như không phải nàng đối thân pháp quá si mê, năm ngoái nên đã xông lên dẫn khí bắt trọng cảnh. Thanh Ly Tông Du Long Lăng hư đệ nhất thức Long Du Bách Biến, nàng đã luyện đến tầng thứ 9. Cái này thân pháp thi triển ra, quả nhiên là không kém Du Long, Bách Biến mê tung. Không ít so với nàng tu vi cao hơn rất nhiều sư huynh sư tỷ đều đuổi không kịp nàng. Thanh La một gia mấy năm, gần nhất mới về tông môn. Lớn tuổi một ít đệ tử nhóm còn tốt, lẫn nhau vẫn còn tương đối quen thuộc, những đệ tử trẻ tuổi này thì vẹn vẹn cũng chỉ biết cái đại khái. Cho nên mượn cơ hội này, vừa đến cùng môn hạ đệ tử đạt tạ hiểu do, thứ hai cũng muốn nhìn một chút đệ tử trẻ tuổi nhóm ánh mắt. Lạc Kỳ Nhi vốn không muốn trả lời, nhưng mà đặt câu hỏi là Thanh La trưởng lão, lại không thể không đáp, đành phải trả lời, cái này ra hỏa thân thể vốn qua vốn lại, không có kết cấu gì, cũng nhìn không ra có bất kỳ công pháp xứng đôi. Đệ tử mắt vụ về. Thực sự nhìn không ra hắn vì cái gì muốn làm như vậy làm. Nói chuyện với Thanh La, Lạc Kỳ Nhi tận lực thấp giọng, nhưng vẫn nghe ra được tiếng nói trong trẻo, ẩn ẩn có tranh tranh chi ý, nghĩ đến nữ hài nhi này bình thường tính cách hẳn là rất là cởi mở. Nô. Thanh La mang theo vẻ hài lòng gật gật đầu. Mạc Trần như vậy động tác, xác thực cùng thân pháp không có chút quan hệ nào. Theo Thanh La, Mạc Trần xác nhận phát giác Lâm Tấn tu vi đã trong mơ hồ siêu việt hắn, vì để tránh cho quá mức mất mặt, làm ra những này hoa văn. Bất quá là loại người thôi. Nàng ngược lại là chú ý tới Lạc Kỳ Nhi thần thái có một ít khác, từ bắt nguồn từ cuối cùng nhìn xem Mạc Trần ánh mắt đều tràn đầy không còn che giấu địch ý. Thanh La không khỏi có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi cùng kia Mạc Trần, cũng có giao tình khe hở. Lạc Kỳ Nhi đột nhiên đỏ mặt. Lúng túng nửa ngày, mới gạt ra một câu, không có. Không có. Ừm. Thật không có. Thanh La lịch duyệt phong phú biết bao, nếu là thật sự không có, nữ hài nhi này có cần như thế nhăn nhó. Nghĩ đến trước đây sự tình, chẳng lẽ cái này Mạc Trần bốn phía hái hoa ngắt cỏ, đã từng khinh bạc qua Lạc Kỳ Nhi? Hoặc là, kia Mạc Trần đúng là tại Hướng Dương Phong, làm xuống qua càng bẩn thỉu hạ lưu sự tình. Lạc Kỳ Nhi bên cạnh một vị mắt hạnh rõ ràng mi nữ hài miệng lưỡi bén nhọn nói tiếp, đó là bởi vì năm ngoái trước Mạc Trần đám kia xú tiểu tử chạy đến hướng Dương Hà nhìn lén tắm rửa, vừa vặn liền thấy Lạc Kỳ Nhi. Một đám nữ tu đệ tử lập tức xôn xao, nhìn về phía Mạc Trần mắt trung lập lúc tràn ngập sắc quỷ hai cái chữ to, hung quang tất hiện. Có một ít nữ đệ tử thần sắc cũng trở nên rất không tự nhiên lên đến. Hướng Dương Hà vốn là hướng Dương Phong địa giới, những này nữ tu đệ tử, có mấy cái không có ở bên trong tắm rửa qua đâu. Ai nào biết bên cạnh chỗ tối còn có rình coi tặc tử. Mẫn Thanh Hà cắn đầu ngón tay vẫn còn tiếp tục, các ngươi coi là Lạc Kỳ Nhi vì cái gì như vậy khổ luyện du long lăng hư. Chính là bởi vì sự kiện kia. Lạc Kỳ Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, trở tay một trường đánh tới, tức giận nói, Mẫn Thanh Hà, ngươi nhai cái gì đầu lưỡi? Kia thiên lại không chỉ một mình ta, ngươi không phải cũng tại. Ngươi cũng bị nhìn lén. Mẫn Thanh Hà ai u một tiếng tranh thủ thời gian tránh ra, không khỏi cười ha hả nói, ta mới không có, kia thiên ta mới vừa vặn đi, còn chưa kịp thoát ý áo đâu. Thanh La sắc mặt lập tức trở nên ông trầm. Cái này Mạc Trần, quả thực là làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên. Hướng Dương Phong dùng nữ tu làm chủ, một hướng bị coi là tông môn cấm địa chỗ. Các nơi phong môn sớm liền cửa đối diện hạ chặt chẽ quản thúc, căn bản không cho phép đệ tử tầm thường tùy ý đặt chân. Chính là nàng đem Lâm Tấn mang về Hướng Dương Phong, cũng an trí tại xa xôi chỗ, cách nữ tu chỗ ở cách rất xa. Mạc Trần cái này ra hỏa thế mà sắc đảm bao thiên, làm ra chuyện như vậy. Trung Tiểu Huyền cũng không nhịn được khuôn mặt có một ít nóng lên. Như vậy sự tình, cùng là nữ hài nhi, nàng cũng cảm thấy thân trên có chút không được tự nhiên. Hướng Lạc Kỳ Nhi thân ngắm hai mắt, quả nhiên rất là hùng vĩ, lại không khỏi bằng bạch sinh ra một cỗ không hiểu linh lợi chi ý. Những nam nhân này, nguyên lai đều thích dáng vẻ như vậy. Lạc Kỳ Nhi tức bực dậm chân, chấn động đến một trận sóng cả mãnh liệt, cắn răng nói, cái này chủng đăng đồ lãng tử, một ngày nào đó, ta muốn phế hắn. Mẫn Thanh Hà liên tục gật đầu, ừm ân, Lạc Kỳ Nhi từ khi đem Du Long Bách biến luyện đến tầng thứ 9, đã triệu tập chúng ta mấy cái, đem tên kia đánh hai về. Thanh La nói, cái này gieo xuống lưu chi đồ, chỉ là đánh một trận có làm được cái gì. Không đem hắn chặt chẽ trừng trị, hắn liền sẽ không biết còn có tông môn giới quy. Mẫn Thanh Hà đối Lạc Kỳ Nhi nói, ngươi nhìn, ta không phải nói với ngươi dô ý sao. Thanh La trưởng lão về sơn, ngươi nói cho nàng, nàng nhất định giúp ngươi giúp đỡ. Lạc Kỳ Nhi hoán hận nói, ta chính là muốn đánh hắn, ta chính là muốn tự tay đánh cho hắn răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kia ngươi vì cái gì còn muốn dùng ngươi cái này linh bảo nạp túi đem hắn phủ lấy. Mẫn Thanh Hà ở bên cạnh cười thầm nói. Kỳ thật vừa mới biết bị nhìn lén thời điểm, Mẫn Thanh Hà cũng là lòng đầy căm phẫn. Nhưng nhìn đến Lạc Kỳ Nhi ngay lập tức không phải tìm tông môn khiếu nại, lại là khổ luyện du long lăng hư, tìm tên vương bắt đảng kia trả thù, nàng lại cảm thấy có một ít không hiểu vui cảm giác. Lạc Kỳ Nhi nhất thời nghẹn lời, cứng lưỡi nói, ta đây là cho hắn cảnh cáo. Kỳ thật nàng không nói, người bên ngoài cũng có thể đoán được. Đứng tại Lạc Kỳ Nhi góc độ, cũng không thể minh mắt khuôn mặt chạy đến Mạc Trần trước mặt, lớn tiếng nói ngươi nhìn thân thể của ta, cho nên ta muốn đánh ngươi. Tốt như vậy cảm thấy khó xử, thật là mất mặt. Thế nào khả năng làm ra được? Cắm đầu càn quét băng đảng quyền, kỳ thật thật đúng là một cái lựa chọn tốt. Thanh La lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn xem, chính Thanh Sơn còn muốn che chở hắn tới khi nào. Mạc Trần mới mặc kệ người khác thế nào nhìn, nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là tập trung tinh thần tại hoàn thiện hắn hấp khí đại pháp. Thế nào tại giao thủ qua bên trong, đã có thể bảo chứng chiêu thức tự nhiên trôi chảy, có thể phòng thủ cùng tiến công đều không bị ngăn trở, lại có thể để cự trên sách vòng xoáy hấp thu đến càng nhiều nguyên khí, vì vững bức thời gian sử dụng đánh xuống cơ sở. Cái này thật sự chính là một cái việc cần kỹ thuật. Chương 24, Thân công pháp. Cũng may đi qua một trận tìm tòi, Mạc Trần rốt cục dần dần tìm đến một điểm cảm giác. Đầu, tay cùng thân thể phối hợp chậm rãi có chút cân đối lên đến, không có vừa mới bắt đầu kia khó chịu. Đầu tìm đến vị trí, xuất thủ thơ ý điểm liền càng thêm tự nhiên. Chỉ là như vậy điều chỉnh một lần động tác tư thế, chúng thần chi thư hấp thu nguyên khí liền từ vừa mới bắt đầu ba thành, thăng đến không sai biệt lắm một nửa. Hiệu quả kia là tương đương rõ ràng. Hắc hắc, hút đi. Xem sách trang đoàn kia nguyên khí chậm rãi tăng lớn, Mạc Trần vui vẻ vô cùng. Kém một chút liền muốn hô lên đại la huy vũ. Kiếp trước có bản trong võ hiệp tiểu thuyết có cái lấy đạo của người, trả lại cho người, ta cái này đoán chừng cũng kém đến không nhiều. Đồng nhiên, hắn cảm thấy mình phía sau lưng truyền đến trận trận ý lạnh. Loại cảm giác này, tựa như là vô số sắc bén mũi kiếm để ở phía sau khiêng, mang theo trận trận sát cơ rung động, để hắn trong lòng không tự chủ được run rẩy. Quay đầu nhìn thoáng qua. Bên ngoài sân, Hướng Dương Phong nữ tu đệ tử nhóm từng cái sắc mặt biến thành màu đen, mắt lộ ra hung quang. Tất cả đều nhìn mình chằm chằm, giống như muốn nhào lên đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Mẹ nha! Mạc Trần âm thầm kinh hô một tiếng. nhân vật chính quang hoàn thuộc tính cũng quá mạnh đi. Lúc này mới mấy ngày a, liền đã đem Hướng Dương Phong cả đỉnh núi cho chinh phục rồi. Hóa ra chính mình tại cái này cùng Lâm Tấn động thủ, đã đem toàn bộ Hướng Dương Phong cừu hận cho kéo tới. Liên tưởng đến chính mình chịu qua hai lần hắc quyền, Mạc Trần không chút nghi ngờ. Hướng Dương Phong nữ tu đệ tử nhóm, tất cả đều khuynh đảo tại nhân vật chính Vương Bá Chi khí hạ, biến thành hắn phát cuồng. Ai cùng nhân vật chính là địch, người đó là cùng toàn bộ Hướng Dương Phong là địch. Ai dám cùng Lâm Tấn động thủ, liền muốn tiếp nhận Hướng Dương Phong phong bạo. Mạc Trần không biết kéo động cừu hận giá trị kỳ thật là chính mình làm xuống chuyện hoang đường, còn tưởng rằng là tao lao đầu tử cố ý an bài tiết mục. Tính một cái, hôm nay cái này xuất diễn đã không sai biệt lắm, hấp khí đại pháp có thể đi trở về lại thuần thục một lần, hiện tại tranh thủ thời gian kết thúc công việc. Tiếp tục đánh xuống, ta sợ là phải bị đám này phan cuồng cho ăn đến xương cốt cũng không còn sót lại. Mạc Trần một chút thu tay lại, Lâm Tấn cũng không đặc biệt lăng lệ một trưởng liền xuyên ngực mà tới. 3. Mạc Trần lảo đảo hai bước, dưới chân trượt đi, té ngã trên đất, hô hô thở hổn hển. Người bên ngoài xem ra, Mạc Trần né tránh không kịp, rốt cục bị Lâm Tấn một trưởng đánh trúng. Mặc dù không phải bị Lâm Tấn trực tiếp đánh bại, thế nhưng trượt một cước này, đã biểu hiện ra Mạc Trần thể lực trên diện rộng hạ xuống, không đáng kể. Cuộc tỷ thí này, hai người tiêu chuẩn cũng rất cao. Nhưng mà Lâm Tấn cuối cùng vẫn là hơn một chút. Liên tưởng đến 7 ngày trước đó, hắn còn là trong tông môn nhất cảnh chưa phá vạn năm phế vật, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, thế mà liền có thể cùng thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất đệ tử cân sức ngang tài, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Cái này làm sao không làm cho tất cả mọi người vì đó líu lưỡi. Một thiếu niên tân tình, đã từ từ bay lên. Hắn chắc chắn tại Thanh Ly Tông 38 ngọn núi đầu bên trên, tách ra hào quang chói sáng. Không. Hắn chắc chắn làm cho cả tu hành giới cũng vì đó rung động. Hướng Dương Phong đông đảo nữ đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng, mặt phun hoa đào, tâm mà nhảy loạn, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tấn. Giờ khắc này Lâm Tấn, rất đẹp tờ trai a. Lâm Tấn mắt bên trong thiêu đốt lên nhiệt liệt quan mang, sắc mặt cũng mang theo một tia huyết hồng. Ha ha ha, Mạc Sư Minh, ngươi có thể là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, chẳng lẽ liền điểm ấy tiêu chuẩn sao? Mạc Trần cảm thấy kia từng đạo giống như đứng ngồi không yên ánh mắt rốt cục chuyển di phương hướng, lập tức cảm thấy thân buông lỏng. Cắn răng, làm ra một mặt phẫn nộ nói, ngươi chớ đắc ý, ta chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi. Nhìn vẻ mặt đánh bại Mạc Trần, Lâm Tấn cảm thấy vô cùng thông khoái, toàn thân nhiệt huyết dũng động, nguyên lực chảy xiết. Mạc Sư Huynh, còn nhớ đến, 7 ngày trước đó, ta cùng đã nói. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Mạc Trần đoán thầm nói, ngươi là nhân vật chính, là đại lão, dễ dàng liền vòng một đợt phấn, còn nghèo cái dám. Ta hiện tại cô vợ trẻ bị tức đoạt, tùy tùng cũng không có, ta mới là thật nghèo. Cũng may còn có hấp khí đại pháp có thể mang cho hắn một điểm an ủi. Hả? Thế nào còn có hai đạo ánh mắt đang nhìn mình? Mạc Trần nhanh chóng hướng bên kia nhìn lướt qua. Trung Tiểu Huyền giữa lông mày nhẹ trao lại, trong ánh mắt mang theo một tia bình phẩm, phảng phất muốn xem đến hắn linh hồn tận cùng bên trong nhất. Một cái khác liền là cái này màu vàng hơi đỏ áo váy manh mối tinh xảo lại có chút thịt thịt nữ hài, vẫn là một bộ chính mình thiếu mấy chục vạn tiền không trả bộ dáng, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có sắc cơ, phảng phất muốn đâm vào thân thể của hắn chỗ sâu nhất. Mạc Trần vụng trộm thẳng lắc đầu. Trung Tiểu Huyền, ngươi quan phối ở bên kia đâu? Đến mức bên cạnh cái này. Muội tử, ngươi có phải hay không nhận lầm người rồi? Đứng dậy, Mạc Trần vươn người cười to nói, hiện tại ta có chút không thoải mái, trạng thái không tốt, các loại thay cái thời gian, ta để ngươi biết sự lợi hại của ta. Lời này người bên ngoài nghe tới, tự nhiên là kiếm thể diện lời xa giao. Bất quá Lâm Tấn mặc dù thắng, trong lòng vẫn là đối Mạc Trần những cái kia lộ ra không hiểu quỷ dị động tác từ đầu đến cuối không yên lòng. Ngươi vừa rồi chiêu số cổ quái quỷ dị, lại là cái gì chiêu số? Mạc Trần cười nhạo nói. Nói ngươi cũng không hiểu. Ta đang nghiên cứu nhất môn đặc biệt công pháp, hiện tại chủ yếu nghiên cứu là năng lượng chuyển hóa cùng năng lượng đinh luật ba hoàn toàn, cùng với bất đồng năng lượng tại cùng một chất môi giới bên trong giảm dần cùng một năng lượng tại khác biệt chất môi giới bên trong suy giảm. Lâm Tấn nghe được như lọt vào trong sương mù, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này là nhất môn công pháp gì? Những này danh từ nghe lên đến cũng không biết có ý tứ gì. Trung Tiểu Huyền ngẹo đầu hướng Thanh La hỏi, nương, Mạc Sư Huynh nói, là có ý gì? Thanh La xem thường nói, ta tu hành cái này nhiều năm, chưa từng có nghe qua hắn nói những thứ này. Huống chi, một cái dẫn khí cảnh sơ tu, thế nào khả năng có năng lực nghiên cứu công pháp mới? Là như thế này. Trung Tiểu Huyền tổng là cảm thấy, Mạc Sư Huynh lời nói không có đơn giản như vậy. Tựa như hôm nay so tài, hắn lại giả vờ như thua. Hắn giả vờ giả vị phía sau, tổng là để Trung Tiểu Huyền cảm thấy có một chủng không hiểu thâm ý. Lâm Tấn nghe không hiểu Mạc Trần đang nói cái gì. Thế nhưng hắn hiện tại đối với mình tràn ngập tự tin. Mặc kệ ngươi tại nguyên nhân làm cái gì mê hoặc, dù sao lần tiếp theo gặp mặt Thơ Ý Điểm, ta lại sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mặc Trần hừ hừ hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Hiện tại so Lâm Tấn càng nguy hiểm, là bên kia một đám nữ tu đệ tử. Phan cuồng lực lượng cường đại cỡ nào, kiếp trước Mặc Trần có thể là kiến thức qua. Chỉ bất quá đánh một vị nào đó nhan trị thần tượng một cái, hắn liền bị soát bình phong soát một tuần lễ. Kém một chút liền bát đại tổ tông đều cho lật ra. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tam thập lục kế, trượt là thượng sách. Mặc Trần vô vũ thân bùi đất, đối Thanh La cùng bên cạnh một mặt mộng bức Tống Trinh thi cái lễ, lười biếng nói. Thanh La trưởng lão, Tống sư thúc, ta lao dịch cũng làm xong, cùng đồng môn luận bàn cũng luận bàn qua, đệ tử cái này xin được cáo lui trước. Dứt lời, cũng mặc kệ bọn hắn hai người là cái gì thần sắc, phối hợp đồng bình nhiều liền đi. Tống Trinh hướng Thanh La một chút chắp tay, Thanh La trưởng lão. Thanh La từ nhìn thấy Mặc Trần lười nhác lao dịch, liền đã là cảm thấy không nhanh, đợi đến nghe được Lạc Kỳ Nhi nơi này còn có hắn chuyện hoang đường, liền càng thêm tức giận. Trầm giọng nói, Mặc Trần sự tình, ta sẽ cùng với Trịnh Thanh Sơn thương lượng, ngươi nếu có thiên vị, đồng dạng chạy không khỏi tông môn môn quy. Thanh La mang theo một đám đệ tử chuyển đường về phòng, Tống Trinh nhưng dần dần nhíu mày. Bất quá chỉ là 10 ngày lao dịch, tiểu trừng đại giới mà thôi, đến mức cái này chết nếu lấy không thả. Nghĩ đến Thanh La tính tình, lại lẫm nhiên nói, được rồi, còn là cùng Trịnh trưởng lão thông báo một tiếng, để hắn có cái chuẩn bị. Vâng, không xa trong núi, đông nhiên vang lên một tiếng sét bạo hưởng, ở giữa sen lẫn cây cối vỡ vụn thanh âm, kinh chim phóng lên tận trời, bốn phía chạy tứ tán. Tống Trinh kinh động, giống một con chim lớn thả người lướt đi, rộng lượng ống tay áo trong gió bay phất phới. Người còn tại không trung, hắn cũng đã nhìn thấy trên sườn núi dâng lên một đoàn nồng hậu dày đặc bụi mù. Chương 25, thần bí nhân. Bay lên bụi đất bị gió núi thổi tan đi, chỉ gặp trong núi nổ ra một cái hố to, một mảng lớn bụi cây bị cùng nhau đẩy ngã, từng cục thân cây đều hướng về một cái phương hướng đổ xuống. Rất hiển nhiên, vừa rồi có người tại nơi này động thủ một lần. Từ cái này một mảnh phá hư độ đến xem, động thủ người nguyên khí còn không yếu. Ai tại nơi này làm càn? Tống Trinh nghiêm nghị quát. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thanh La còn chưa đi xa, nghe được động tĩnh cũng phi thần tới, hướng Tống Trinh hỏi, cái này là người nào làm? Tống Trinh lắc đầu nói, còn không biết, ta nghe được tiếng động liền trực tiếp tới, ở giữa bất quá mấy hơi thở thời gian, lại không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Thanh La ánh mắt tại chỗ kia hố to đảo qua, cũng nhíu mày. Cái này một mảnh dốc núi mặc dù có chút lùng cây, thế nhưng cũng không có đặc biệt rậm rạp rừng cây, mấy hơi thở thời gian, người xuất thủ không có khả năng trốn được như vậy cấp tốc, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Nàng tới thời gian cũng không chậm, nhưng tương tự cũng không có thấy là cái gì người. Rất nhanh, dưới sườn núi mấy đạo nhân ảnh bay lượn đi lên, cũng là nghe được động tĩnh tông môn đệ tử. Thanh La lên tiếng ra ngoài, mấy người các ngươi từ dưới núi đi lên, có thể có nhìn thấy có không tầm thường người. Đi lên mấy vị tông môn đệ tử lập tức trở về nói, đệ tử nhóm nghe được động tĩnh đi lên, chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thanh La bay tới giữa không trung, một bộ thanh ý theo gió tung bay, phong thái chắc hẹn. Linh thức thả ra, đem phương viên trăm trượng toàn bộ bao trùm. Vẫn không có phát hiện khả nghi khí tức ba động. Ngược lại là chỗ kia bị nổ tung trong hồ lớn, có một ít động tĩnh truyền đến. Ừm. Lúc này trong hồ lớn giơ lên một cái run rẩy đầy là bùn đất tay. Thanh La trưởng lão. Tống sư thúc. Tống Trinh sửng sốt một chút, đống nhiên kinh thanh kêu lên, kia. Là Mặc Trần. Thanh La cùng Tống Trinh gần như đồng thời lướt qua đi, một nắm đem Mặc Trần từ trong hố nói ra. Mặc Trần cả người là bùn, liền đầu lên mặt đều bao trùm nhất tầng bụi đất, cùng cái tượng đất đồng dạng. La Dung vừa rồi ghé vào hố bên trong, cùng kia hố to hoàn mỹ hòa làm một thể, liền Tống Trinh cùng Thanh La đều chưa từng chú ý tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh La không nghĩ tới lại gặp đến gia hỏa này, tức giận hỏi. Mặc Trần mặt đều là bùn đất, nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là thanh âm bên trong mang theo một tia kinh khủng. Đệ tử cũng không biết. Đệ tử vừa rồi chính chuẩn bị trở về Liệt Dương Phong, đột nhiên liền nghe được một tiếng sét nổ vang, sau đó ta liền phát hiện, bốn phía đột nhiên liền nổ tung. Sau đó, ta cứ như vậy. Mặc Trần nhìn qua vô cùng đáng thương, thanh âm bên trong còn có thể lấy sợ hãi cùng ủy khuất, xem ra thật là dọa sợ. Thanh La mặc dù xưa nay kiên cường, đối Mặc Trần lại có rất nhiều cái nhìn, thế nhưng cái này một kích sát thực uy thế không nhỏ, Mặc Trần lại cũng không biết thụ không bị thương. Ngươi hoạt động một chút, có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Thanh La thanh âm trở nên nhu hòa một chút, trước dò xét Mạc Trần kinh mạch khí tức. Đệ tử cảm thấy toàn thân đều đau. Mạc Trần nhẹ nhàng giật, nhe răng trợn mắt nói y. Thanh La dò xét một lần, phát hiện Mạc Trần khí tức trên thân dồi dào, cũng không cao easy cản trở, ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này Mạc Trần, thể chất cũng không sai, nhận cường hãn như thế một cái nguyên khí bạo liệt, thế mà không có bất kỳ cái gì nội thương. Ngược lại lại nghĩ tới Mạc Trần làm đủ loại, không khỏi lại sinh tức giận. Hắn thiên tư xác thực thuộc về thượng thừa, nếu là phẩm tính hơi tốt, cùng Tiểu Uyển còn thật sự là một đôi lương phối. Đáng tiếc phần này thiên tư. Mạc Trần có một ít sợ hãi lui về sau lui, đệ tử cảm thấy có một ít không thoải mái, nghĩ về sân đi. Thanh La hỏi, ngươi có thể từng nhìn thấy, là người nào ở đây động thủ? Mạc Trần lắc lắc đầu nói, đệ tử ngây thơ, này công kích lại làm đến quá mức đột nhiên, đúng là cái gì cũng không có nhìn thấy. Thanh La hơi gật đầu. Xuất thủ cái này người, chính mình cũng dò xét không đến đi hướng, tu vi tất nhiên không yếu, Mạc Trần không nhìn thấy cũng thuộc về bình thường. Tống Trinh đi lên nói, Thanh La trưởng lão, ngươi nhìn việc này. Thanh La đối Tống Trinh nói, nơi đây là hậu sơn, bình thường Thanh Ly Tông bên trong đệ tử sẽ không ở nơi đây tu tập công pháp, mà lại chính là thật sự là ta tông môn đệ tử làm ra động tĩnh, cũng không cần lén lén lút lút ẩn tàng hành tung. Tống Trinh biến sắc, Thanh La trưởng lão ý tứ, chẳng lẽ là có những người khác xông vào sơn môn đến động thủ? Không bài trừ khả năng này. Thanh La nói, cái này người có thể như thế lặng yên không một tiếng động tại ta Thanh Ly Tông tới lui tự nhiên, ta phỏng đoán, chí ít hẳn là có sông huyền cảnh tu vi. Sông huyền cảnh. Tống Trinh không khỏi lấy làm kinh hãi. Có thể đạt tới sông huyền cảnh, đã cùng đều phong môn trưởng lão cảnh giới giống nhau, đặt ở tu hành giới, cũng đều đủ để được xưng tụng là cao thủ. Thanh La cùng Tống Trinh đồng thời nhìn về phía Mạc Trần. Trong lòng của bọn hắn đều dâng lên một cái nghi vấn. Có dạng này tu vi người, vì sao lại chạy đến Thanh Ly Tông, đối một cái vẹn vẹn chỉ có dẫn khí cảnh tuổi trẻ đệ tử động thủ. Người này ném ra cái này công kích, cơ hồ không nhìn thấy cái gì thi pháp thủ đoạn, quả thực cùng trực tiếp ném một đoàn nguyên khí đi ra chưa cái gì phân biệt, có thể là sợ chúng ta thông qua thi pháp thủ đoạn, tìm tới hắn tin tức tương quan. Thanh La cao mày, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Từ vừa rồi công kích độ đến xem, người xuất thủ, cũng không muốn lấy tính mạng của hắn, rất có thể, chỉ là muốn đem hắn đả thương mà thôi. Trong này, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt dụ ý? Mạc Trần Đê Mi thuận nhãn đứng ở một bên, đây là bụi đất mặt nhìn không ra biểu tình gì. Trong lòng của hắn lại là tứ hải bốc lên ngũ hồ chấn động. Mẹ nha, vừa mới chính nói đem hấp thu Lâm Tấn nguyên khí lấy xuống thử xem. Nào biết được một cái không có khống chế tốt, trực tiếp làm ra bể mất. Nếu không phải ta nhạy bén, hiện tại tiếp nhận thẩm vấn người, coi như là ta. Vừa rồi Mạc Trần xuống núi hướng Liệt Dương Phong trở về, đi không bao xa, liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, dò xét ra linh thức đi xê dịch chúng thần chi thư trang sách một cái kia khiêu động nguyên khí đoàn. Thế nhưng hắn không có dự đoán đến là, mặc dù mỗi lần Lâm Tấn công kích đánh tới, chúng thần chi thư chỉ có thể hấp thu đến trong đó một nửa nguyên khí, nhưng mà trận này bên trong, hai người đối kháng giao thủ nói ít cũng có mấy chục lần. Mà lại Lâm Tấn nguyên khí kéo dài không dứt, không thấy chút nào suy giảm. Như thế góp gió thành bão, tích lũy xuống nguyên khí y nguyên phi thường khả quan. Như dùng bình thường phương thức tu luyện, tiến hành theo chất lượng, chậm rãi đem bọn nó dẫn đạo thu nạp, vậy liền có ích vô hại, đã có thể tăng cường nguyên khí độ dày, cũng có thể trợ giúp cảnh giới đề thăng. Thế nhưng đột nhiên lập tức đem nhiều như vậy nguyên khí làm tiến thân thể nhất thời cực không thích ứng. Mạc Trần lập tức cảm giác đến kinh mạch bị đẩy lên phồng lên đau nhức. Hắn cũng là cảnh giác, lập tức phát hiện không đúng, lập tức đem cái này đoàn nguyên khí từ trong thân thể ném ra ngoài, nghĩ không đến lại phanh một cái nổ ra cái này đại một cái hố. Bạo tạc vang lên lúc, Mạc Trần rất mộng bức. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phản ứng trở về, mình không thể cái này trần trụi bại lộ. Nếu như bị tông môn phát hiện là chính mình làm, vậy khẳng định là một phen kiểm tra, dò xét. Không nói đến những chuyện này có nhiều phức tạp dư thừa, Mạc Trần còn là biên ra một bộ trải qua được cân nhắc lý do thoái thác để giải thích. Có thể là nói láo nói đến càng nhiều, khả năng sinh ra lỗ thủng liền hội càng nhiều. Cho nên Mạc Trần chỉ sững sờ một cái chớp mắt ở giữa, liền thừa dịp tạc lên chu nở dê thiên bụi mù hiểm hộ, nhào lăn tiến cái này chính mình nổ ra đến trong hố lớn. Chính mình nổ ra đến hố, an thổ cũng muốn hướng bên trong nhảy. Chương 26, sai lầm. Ở thơ y điểm này, biện pháp tốt nhất, liền là giả vờ như tình huống như thế nào cũng không biết. Không biết. Không rõ. Không rõ ràng. Không thấy được. Nói tóm lại, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Như vậy xuống tới, quả nhiên Thanh La cùng Tống Trinh lực chú ý, căn bản cũng không có ở trên người hắn. Thanh La càng là từ động thủ người tới vô ảnh đi vô tung thân pháp bên trên, đem động thủ người cảnh giới đều cho suy đoán ra đến. Trung huyên cảnh. Mạc Trần hiện tại mới dẫn khí cảnh, đi lên còn có minh ngộ cảnh, động sát cảnh, linh động cảnh, viên thông cảnh, mới có thể đến đạt trung huyên cảnh. Trung huyên cảnh tu vi, tại nhỏ một chút môn phái bên trong, đã có thể ngồi lên trước trưởng môn, chống lên một phương bề ngoài. Thanh La đều đã nghĩ đến mức này, chỗ nào còn có thể hoài nghi đến Mạc Trần trên người. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Thanh La. Bản thân nàng liền là trùng huyền cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cũng không có cách nào bắt được hành tung người, chí ít cũng hẳn là cùng với nàng trình độ tương đương. Mà lại người này tung ẩn nấp đến thực sự quá tốt. Căn bản không có một tia vết tích. Mạc Trần yên lặng nói, trùng huyền cảnh cao thủ, ngươi có thể phải sống. Tống Trinh cảm thấy tình thế cũng biến thành nghiêm trọng lên đến, hướng Thanh La nói y. Thanh La trưởng lão, việc này xem ra xác thực không dô nở dê bình thường nở dê, sợ rằng đến lập tức hướng tông môn báo cáo. Thanh La lấy lại tinh thần, chậm rãi gật đầu. Chúng ta cái này đi qua đi, việc này không nên chậm trễ. Quay đầu lại nhìn Mạc Trần một mắt, muốn nói điều gì, nhưng lại dừng lại, lại mở miệng lúc, đã đổi ý nghĩ. Mạc Trần, ngươi đi về trước đi. Chuyện bên này, tông môn tự sẽ xử lý. Mạc Trần đang chờ câu nói này đâu, tranh thủ thời gian thi lễ cáo lui, linh lợi chạy. Thanh La trưởng lão, Mạc Sư Điệt có thể có thụ thương. Tống Trinh nhìn xem Mạc Trần một thân bùn đất bóng lưng, vẫn là có chút không yên lòng. Thanh La lắc đầu, ta đã điều tra, hắn khí tức ổn định, nguyên khí tràn đầy, không có bất kỳ cái gì thương thế. Tống Trinh thở dài một hơi, mỉm cười, Mạc Sư Điệt không hổ là ta Thanh Ly Tông ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi, bị uy thế như vậy công kích đánh trúng, thế mà cũng không có chuyện. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, nửa năm này về sau, thất mạch hội tông bí cảnh thí luyện, thật đúng là không biết nên do ai đi dẫn đầu. Nói đến đây, Tống Trinh bỗng nhiên dừng lại, mặt hiện ra vẻ kinh nghi, chẳng lẽ, thật là bởi vì bí cảnh thí luyện. Có người không muốn ta Thanh Ly Tông tại thí luyện bên trong có đến biểu hiện. Thanh La nói, ta vừa rồi cũng nghĩ qua khả năng này, thế nhưng, bí cảnh thí luyện còn tại nửa năm sau, liền coi như bọn họ muốn dùng chút ám chiêu, cũng không nên gấp gáp như vậy. Mà lại, muốn hoàn toàn không phát động tông môn cấm chế cùng hộ sơn trận pháp, bọn hắn sợ rằng còn chưa hẳn làm được. Thanh La mắt bên trong cực kỳ phức tạp, ta vừa rồi suy đoán ra tay người chí ít trùng huyền cảnh, sợ rằng chưa hẳn chuẩn xác. Nếu như người tiến vào, bản thân liền đối Thanh Ly Tông hết sức quen thuộc, cũng có thể là thông qua những phương thức khác cẩn nấp. Tống Trinh nghe thôi, suy tư một trận, đống dưng ngẩng đầu. Chẳng lẽ, Thanh La trưởng lão, là đang hoài nghi người kia? Nếu thật là như vậy, chuyện kia sợ rằng còn càng thêm khó làm. Thanh La tay háo dài vung lên, nói, đi, đi trước đem việc này báo cho tông môn. Bởi vì Mạc Trần tận lực ẩn tàng chính mình, dẫn đến Thanh La cùng Tống Trinh tư duy phương hướng triệt để hướng một phương hướng khác sai lầm qua đi. Mạc Trần cúi đầu, cũng mặc kệ trên đường có bao nhiêu người nhìn hắn, trực tiếp trở lại chính liệt Dương Phong trong tiểu viện. Trở lại quen thuộc ổ nhỏ, hắn mới xem như thật thở dài một hơi. Lấy nước một dục, đem chính mình thu thập sạch sẽ, thư thư phục phục hướng trên ghế một nằm. An nhàn. Bất quá, trầm tĩnh lại về sau, nghĩ lại, hiện tại vẫn còn có chút lỗ mãng. Không có chính xác đánh giá đến hấp thu nguyên khí lượng, kém một chút liền nháo băng. Mà lại đối Mạc Trần đến nói, tông môn đề ra nghi vấn còn không phải nhất làm cho hắn lo lắng. Tao lão đầu từ nơi đó có thể hay không đem lòng sinh nghi, mới là hắn chân chính cần phải nghiêm túc cân nhờ à cờ. Nếu là tao lão đầu từ hỏi, chỉ có thể nói ta phụ cho vai chính xứng đáng tâm tình áp lực, dùng sức phát tiết một lần. Dù sao hiện tại còn thu hoạch một cái hỏa lam nguyên tinh, nhiều ít còn có chút hợp lý tính. Bất quá! Lâm Tấn nguyên khí thật đúng là sung túc đến đáng sợ. Từ giao thủ tình huống đến xem, Lâm Tấn trước mắt tu vi, hẳn là xen vào dẫn khí cựu trọng cảnh cùng minh nộ cảnh ở giữa. Thế nhưng nguyên khí của hắn lại là từ đầu đến cuối kéo dài không ngừng, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Từ hai người giao thủ, đến cuối cùng Mạc Trần chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, Lâm Tấn nguyên khí liền không có suy giảm qua. Quả nhiên, đại lao nhóm thần linh một ngày bắt đầu thức tỉnh, liền có tối cường át chủ bài. Đây cũng là vì cái gì Mạc Trần không có có thể chính xác dự đoán đến chúng thần chi thư hấp thu nguyên khí lượng đến tột cùng có nhiều lớn một nguyên nhân. Đại lao nhóm thế giới, tổng là khó hiểu như vậy. Mà chuyện này, cũng cho Mạc Trần cảnh tỉnh. Muốn có thể hảo hảo lợi dụng hấp thu đến nguyên khí, thể chất của mình còn là tiến một bước tăng cường. Theo lấy kịch bản thúc đẩy, đại lao nhóm thần linh tiến một bước thức tỉnh, tương lai chiến đấu độ tất nhiên hội càng ngày càng cao. Muốn là thể chất không đủ, hấp thu đến cường đại nguyên khí liền có thể trực tiếp bắt hắn cho nó bạo. Vì cách mạng, nhất định phải tăng cường thể chất A. Trong tông môn, vũ tu vài tòa ngọn núi, hẳn là có thể đòi hỏi mấy bộ luyện thể công pháp, ngày khác đi tìm một lần. Vừa mới nghiên cứu ra được hấp khí đại pháp, cũng còn có thể cải tiến không gian. Dù là có thể hấp thụ nhiều một phần, đối với chiến đấu thời gian sử dụng cũng có thể là có lấy cực lớn ý nghĩa. Đương nhiên, chỉ có đại lao nhóm danh tự tại cái này bản chúng thần chi thư bên trên, cho nên cái này hấp khí đại pháp, cũng chỉ thích hợp với những này đại lão. Người bình thường liền không tại cái phạm vi này bên trong. Cũng may Mạc Trần vốn là chỉ nghĩ đối phó những này đại lão. Những người khác, Mạc Trần căn bản cũng không có tâm tư đi qua hỏi. Trừ luyện thể thuật, hấp khí đại pháp, Mạc Trần trong tay còn có một khối hỏa lam nguyên tinh. Không thể nói trước, vì nguyên tinh, ta còn là xuống núi một chuyến. Nguyên tinh bên trong nguyên khí mặc dù 10 phần tinh thuần hùng hậu, nhưng bởi vì quá cô đọng, cần muốn linh khí phụ trợ mới có thể tốt hơn hấp thu. Nếu như nói giữa thiên địa tiêu tán nguyên khí như sương như khói, mà nguyên thạch các loại linh tài bên trong nguyên khí tựa như chảy nhỏ giọt dòng nước, kia nguyên tinh bên trong nguyên khí cũng chỉ có thể dùng ngưng kết khối băng đến ví von. Cho nên dưới đại đa số tình huống, mượn nhờ thích hợp linh khí, có thể càng nhanh đem nguyên tinh bên trong nguyên khí dẫn đường ra. Dưới mắt luyện thể chi thuật còn không có rơi vào, dẫn đường nguyên tinh linh khí còn không có mua được, Mạc Trần chỉ có thể trong sân vừa đi vừa về dãy rửa thân thể, tiếp tục suy nghĩ hấp khí đại pháp các loại quan khiếu lên đến. Nô, vừa rồi cùng Lâm Tấn giao thủ thời điểm. Dạng này, đầu của ta tựa hồ quá thấp một điểm, có thể toàn bộ tư thế cũng không dễ chịu. Nếu như động tác này không đè thấp đầu, lại đem tay lại nhấc một lần, có phải không càng hảo? Mạc Trần thân thể bày ra hơi có vẻ cổ quái tạo hình, từng chút dựa theo ý nghĩ của mình cải tiến. Bằng tâm mà nói, hắn hiện tại động tác tư thế, đã so trước đó tốt hơn quá nhiều. Nhưng mà không có Lâm Tấn thực chiến kiểm nghiệm, Mạc Trần chỉ có thể thông qua não bổ tới sửa chính tự mình. Ai, nếu không phải hướng Dương Phong đám kia phan cuồng khí thế quá mức dọa người, ta vốn đến còn có thể dùng lại kéo chút thời gian, đem cái này hấp khí đại pháp sửa đổi đến càng thêm hợp lý, càng thêm hữu hiệu. Hồi tưởng lại đám kia nữ tu đệ tử, Mạc Trần liền lại nghĩ tới cái này luôn cảm giác mình thiếu nàng mấy chục vạn không trả màu vàng hơi đỏ áo váy nữ hài nhi. Cái này chỉ sợ là tử trung, cho nên đối ta địch ý viễn siêu cái khác phan cuồng. Chương 27, căn dặn. Nghĩ đến Lâm Tấn cái này nhân vật chính đại lão lúc này trở lại hướng Dương Phong, cùng một đám nữ tu đệ tử hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp mỹ mãn chàng chàng tiếp tiếp, Mạc Trần liền không khỏi sinh ra một cô bi thương. Tao lão đầu tử quá không nhân tính. Chính mình nơi này đừng nói muội tử, liền chó săn đều cùng nhau cho xóa. Sao mà tàn nhẫn? Sao mà bất công? Vai phụ không nên nên mới là trái ôm phải ấp vợ sủng thành đàn sao? Vai phụ không nên nên mới là xa hoa dâm đãng sốc nổi phóng đãng sao? Thế nào đến chính ta nơi này, họa phong liền biến rồi. Người cô đơn. Hình bóng chỉ có. Phòng không gối chiếc. Hả? Khu khu, dùng từ có một ít không thỏa đáng, ý tứ hiểu liền hảo. Ai, đại bộ phận trong sách, vai phụ liền tình cảm hí đều không có, tao lao đầu tử chỗ nào nhớ kỹ cho mình an bài cái gì chính phủ. Tại tao lao đầu tử nơi đó, sợ rằng đối Mạc Trần cân nhờ ở cờ chỉ có cái gì thời gian chết, cái gì thời gian cầu loại vật này. Tình cảm. Nữ nhân. Sớm tối phải chết người, muốn những thứ này làm gì? Chính suy nghĩ lung tung lúc, Trịnh Thanh Sơn đẩy cửa tiến đến. Vừa vào cửa, Trịnh Thanh Sơn liền thấy Mạc Trần chính bày biện một cái cổ quái tạo hình, hai con mắt từ một cái quái dị góc độ nhìn xem hắn, trong lòng một đột, nhấc chân liền đã tới. Ngươi tại cái này khiêu đại thần đâu? Làm cho cổ quái như vậy. Mạc Trần thân thể cấp tốc đàn hồi trở về, cười hì hì nói, ta cái này chính nghiên cứu nhất môn đặc biệt công pháp đâu. Ngươi chút tu vi ấy. Còn nghiên cứu cái gì đặc biệt công pháp? Trịnh Thanh Sơn một mặt không vui, ngươi đem hiện tại tông môn công pháp tu tập tinh thâm liền đã không sai. Ngươi đừng tưởng rằng tư chất của ngươi không tệ, liền có thể kiêu ngạo tự mãn, phải biết, cái này trong giới tu hành, so ngươi bản lĩnh người nhiều đi. Vâng vâng vâng, thúc phụ dạy rất đúng. Mạc Trần liên tục gật đầu, thái độ phi thường thành khẩn. Trịnh Thanh Sơn thấy hắn như thế, nội tâm cảm thấy trấn an. Dù sao đứa nhỏ này là chính mình nhìn xem lớn lên, cha mẹ cũng đều đã không tại. Dù sao vẫn là hy vọng có thể nhìn xem hắn có chút tiền đồ. Mạc Trần cũng không có để hắn thất vọng. Trên tu hành, Mạc Trần từ nhỏ đã hiển lộ ra siêu việt cùng tuổi thiên phú, đầu cũng cực kỳ linh quang, rất nhanh liền thành vì trong tông môn ký thác kỳ vọng nhân tài mới nổi. Mặc dù hắn từ nhỏ đã dường như ra, không có ít cho hắn gây chuyện thị phi, nhưng mà Trịnh Thanh Sơn tổng cho rằng là thiếu niên tầm tính, thiên tính cho phép. Lại nói, Mạc Trần hồ nháo những chuyện kia, cũng đều không phải đại sự gì. Thúc phụ thời gian này tới, là làm hậu sơn chuyện này. Mạc Trần tính toán hạ thời gian, lúc này hẳn là toàn bộ tông môn thủ lĩnh nhân vật đã chạm qua đầu. Trịnh Thanh Sơn gật gật đầu. Vừa rồi tông môn đã khẩn cấp triệu tập đều đại chủ phong phong chủ cùng trưởng lão, cấp tốc lại bí ẩn mở một lần hội nghị, đối sự kiện này tiến hành phân tích cùng thương thảo. Cân nhờ ở cờ đến Mạc Trần là lần này sự kiện người bị hại, Thanh La không có tại lần này trong lúc gặp mặt đề cập hắn đối hướng Dương Phong nữ tu đệ tử những cái kia hắc lịch sử. Chỉ là nói về liên quan tới người thần bí cách nhìn. Trịnh Thanh Sơn nghe nói việc này sau phi thường phẫn nộ. Mặc dù đã biết Mạc Trần chỉ là hữu kinh vô hiểm, không có nhận cái gì thường, thế nhưng tại bản tông môn bên trong địa giới bên trên, lại có người như thế lớn gan công kích đệ tử bản môn, mà lại nhận công kích còn là Mạc Trần. Mạc Trần, ngươi yên tâm, mặc kệ người kia là ai, Thanh Ly Tông nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mạc Trần nghiêm túc gật đầu. Dù sao cũng căn bản không có cái gì kỳ quái người thần bí muốn công kích hắn, hắn cũng không cần thật lưu ý cái gì. Chính Thanh Sơn lại dặn dò, khoảng thời gian này, ngươi liền tại phong môn tu luyện, không nên đến chỗ đi lại, không có chuyện gì, cũng không muốn xuống núi. Mạc Trần liền tiếng đáp ứng, trong lòng lại tính toán tương lai liền phải xuống núi mua linh khí sự tình. Bất quá nhìn thấy Trịnh Thanh Sơn vì hắn như vậy để ý, Mạc Trần còn là sinh lòng cảm động. Tao lão đầu tử, ngươi đem cha mẹ của ta đều an bài tế thiên, cái này thuốc phụ ngươi dù sao cũng phải giữ cho ta a. Bất quá từ hôm qua cùng Lâm Tấn giao thủ kết thúc về sau, tao lão đầu tử liền không có tới hỏi qua hắn. Đoán chừng là đi chiếu cố nhân vật chính đi. Trịnh Thanh Sơn trong sân đi tới đi lui, có một ít muốn nói lại thôi. Thúc phụ, ngươi có thể là có lời gì nghĩ nói với ta. Mạc Trần rất ít nhìn thấy Trịnh Thanh Sơn cái bộ dáng này. Do dự mãi, Trịnh Thanh Sơn còn là quyết định đừng nói cho Mạc Trần. Được rồi, việc này trước mắt cũng đều chỉ là đại gia phỏng đoán, cũng không chứng cứ xác thực. Bang vào một lần không hiểu thấu công kích, liền phỏng đoán cùng kia người có quan hệ hệ, sợ rằng cũng không thỏa đáng. Còn là đừng nói cho hắn, mị hệ nở đến hắn tăng thêm không tất yếu áp lực. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Trịnh Thanh Sơn đè xuống ý nghĩ. Đối Mạc Trần nói, không có cái gì, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi cùng Trung Tiểu Huyền hôn ước sự tình. Mạc Trần thầm nghĩ cái này còn có cái gì hảo nghĩ, hiện tại toàn bộ hướng Dương Phong đều là Lâm Tấn phan cuồng. Nhân vật chính quang hoàn khủng bố như vậy, hai ta một cái vai phụ một cái diễn viên của chúng, lật được nổi cái gì lãng. Lại nói, hiện tại Mạc Trần tập trung tinh thần chỉ nghĩ tăng thực lực lên, trung thân đại sự còn là trước thả một chút. Tạ ơn thúc phụ, thế nhưng hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện. Trịnh Thanh Sơn nghĩ thầm Thanh La hối hôn một chuyện, quả nhiên đối Mạc Trần đả kích quá lớn, cái này cũng đã nản lòng thoái chí. Lập tức mỉm cười nói, tu luyện đương nhiên là nhất định, nhưng mà ngươi trung thân đại sự, thúc phụ đương nhiên cũng đến cho ngươi cân nhờ ở cờ đến. Ngươi cũng không cần quá bi quan, sự kiện kia kỳ thật cũng không lớn lắm, Thanh La vẫn còn có chút phản ứng quá độ. Ngươi hảo hảo tu luyện, chuẩn bị tông môn thi đấu, ta bên này sẽ tìm cơ hội thích hợp lại nói với Thanh La. Mạc Trần biết lúc này cùng Trịnh Thanh Sơn nói dốc nhân vật chính quang hoàn sự tình, căn bản nói không thông, liền không tách ra cái đề tài này, nói, ta muốn tu nhất môn luyện thể công pháp, đem thể chất lại để thăng một lần. Trịnh Thanh Sơn thần sắc nghiêm túc nói, ta biết rõ hậu sơn chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng có tông môn bảo vệ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Con đứa nở dê tu hành, không thể thay đổi thất thường đổi tới đổi lui. Từ ngươi bắt đầu tu hành lúc, ta liền căn cứ tư chất của ngươi, vì ngươi lựa chọn nguyên tu cái này một đường. Sự thật chứng minh, ngươi thiên phú cùng tư chất phi thường thích hợp con đường này. Ngươi tu vi cảnh giới chỉ cần tiếp tục đi lên đề thăng, có nguyên khí hộ thể, căn bản không cần cái gì luyện thể chi thuật đến cường kiện thể phách. Trịnh Thanh Sơn một phen lời nói thâm thiế, trực tiếp đem Mạc Trần nói đến trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hộ thể nguyên khí có làm được cái gì? Ta kia là từ trong tới ngoài, làm không cẩn thận liền muốn trực tiếp nổ tung loại kia. Được rồi, thúc phụ không giúp đỡ, chính ta nghĩ biện pháp hảo. Ngày thứ hai, Mạc Trần liền phát hiện tông môn nội bộ tăng cường hộ sơn trận pháp, lại tại từng cái tiết điểm tăng phái thủ sơn đệ tử, làm đến rất là nghiêm túc. Mạc Trần lại không có nghe Trịnh Thanh Sơn căn dặn, tại trên đỉnh núi tinh tu, mà là tìm cái lý do, thay quần áo khác trực tiếp trượt xuống núi. Trên đường ở dê núi bản đá xanh mang theo trong núi thấm vào ẩm ý. Thanh phong nhẹ phẩy, thổi tới trận trận có cây tới mát. Hô hấp lấy trong núi khí tức, Mạc Trần trong lòng cũng biến thành đã khá nhiều, chậm rãi nhẹ lay động, khó được tiêu diêu. Muốn sửa chữa tao lão đầu tử kịch bản, trưởng khống nhân sinh của mình, Mạc Trần đường còn rất dài. Nhưng mà hắn còn có thời gian. Có thể có chậm rãi trưởng thành. Lại đi được hơn nửa canh giờ, Mạc Trần rốt cục bước vào dưới núi Lạc Hà Thành. Chương 28, phân tích nguyên khí. Mạc Trần muốn vào thành đến mua một cái cùng hỏa lam nguyên tinh xứng đôi linh khí. Kỳ thật Thanh Ly Tông liền có chuyên tu luyện khí phong môn, mà lại luyện chế linh khí phẩm giai cũng còn không thấp. Thế nhưng Mạc Trần nào dám cầm hỏa lam nguyên tinh đi tìm bọn họ. Kia cùng đứng tại tông môn trước lớn tiếng nói, ta nuốt riêng tông môn nguyên mỏ bên trong nguyên tinh, khác nhau ở chỗ nào. Cho nên hắn chỉ có vào thành đến, tìm một nhà cùng Thanh Ly Tông không có quan hệ thế nào linh khí cửa hàng, mỹ hệ nở quá mức gây chú ý. Xuống núi trước đó hắn liền nghĩ kỹ. Bách luyện các. Kia là tu hành giới đệ nhất luyện khí tông môn bách luyện môn tại Lạc Hà thành thiết linh khí cửa hàng, rất thích hợp. Bách luyện các trưởng quỹ Trần Đông Lâm, là một cái tròn trịa bản tử, xúc lấy bóng loáng dâu cá chê, tu vi bình thường. Nhưng mà một đôi lục đậu nhãn bên trong lộ ra 10 phần khôn khéo. Vị công tử này, là chuẩn bị chọn lựa một cái dạng gì linh khí đâu? Mạc Trần nói, hóa nguyên loại linh khí, biến thành là một khối hỏa lam nguyên tinh. Trần Đông Lâm lục đậu đôi mắt nhỏ hơi sáng lên. Hỏa lam nguyên tinh, cái này đồ vật có thể là không phổ biến đâu. Có hay không thích hợp nó linh khí? Mạc Trần không muốn tại nơi này trì hoãn quá nhiều thời gian. Trần Đông Lâm lay động trên mặt thịt mỡ, cười mị mị nói, ta nơi này thích hợp nó linh khí cũng không ít, tỉ như hóa nguyên đỉnh, hóa nguyên lô, hóa nguyên tắng. Bất quá ta muốn vì công tử đề cử, là cái này một cái. Trần Đông Lâm lấy ra một cái tiểu tiểu giới chỉ khe thẻ bên trong có lấy màu sắc rực rỡ quang lưu động. Hóa nguyên giới chỉ. Ngươi nhìn cái này linh khí làm được cỡ nào tinh diệu, chỉ như vậy một cái tiểu tiểu khe thẻ bên trong, không chỉ có dẫn đường trận pháp, còn có không gian thu nạp trận pháp. Mở ra về sau, ngươi cái này hỏa lam nguyên tinh liền sẽ bị thu thọ thành trên mặt nhẫn một cái bảo thạch bộ dáng. Dạng này ngươi chỉ cần đem giới chỉ đeo lên, tùy thời có thể thu nạp tu hành, còn không để cho người chú ý. Mạc Trần cầm lấy giới chỉ, xem xét giá cả, lập tức kêu lên, đắt như vậy, vẫn là thôi đi. Trần Đông Lâm vẫn y như là cười tủm tỉm nói, đắt là đắt tiền một tí, thế nhưng đáng giá nha. Dạng này tinh xảo hóa nguyên giới chỉ, toàn bộ Lạc Hà Thành, chỉ có ta cái này một nhà mới có nha. Mạc Trần Đại Diêu kỳ đầu nói, cái này hóa nguyên đỉnh cũng chỉ là cồng kềnh một điểm, công hiệu đã là đồng dạng, giá cả chỉ có chiếc nhẫn này 1/3, ta tại sao phải mua chiếc nhẫn kia? Trần Đông Lâm tinh minh ánh mắt bên trong lộ ra thâm ý, ha ha cười nói, công tử dùng hóa nguyên đỉnh luyện hóa dẫn đường hỏa lam nguyên tinh, liền không sợ quá mức gây chú ý, bị tông môn phát hiện ngươi tư tàng nguyên tinh. Mạc Trần mí mắt đột nhiên nhảy một cái, thẳng tóc nhìn xem Trần Đông Lâm. Trần Đông Lâm thần sắc phi thường tự nhiên, mà ánh mắt cũng càng thêm chân thành, tràn đầy đều là suy nghĩ cho ngươi thành ý. Nguyên tinh tất xuất từ nguyên mỏ, hơn nữa là tại nguyên mỏ chỗ sâu. Có thể có được nguyên mỏ, trừ hào môn thế gia, liền chỉ có đại tông phái. Nhưng mà cái này Mạc Trần mặc phục sức thần thái cử chỉ, xem xét cũng không phải là thế gia tử đệ tác phong. Mà đều đại tông môn bên trong môn quy đồng dạng đều sẽ rất nghiêm khắc, nguyên thạch cấp cho đều có nghiêm ngặt quy định. Nguyên tinh loại vật này cơ hồ đều sẽ dùng tại quan trọng hơn địa phương, tỉ như hộ sơn đại trận, sẽ không tùy ý đưa cho môn hạ đệ tử. Còn nữa, phàm là đại tông phái, tất nhiên tự có luyện khí sư, trừ phi tương đối đặc thù linh khí, bình thường không cần cố ý vào thành tới mua. Cho nên, Mạc Trần trong tay hỏa lam nguyên tinh lai lịch, liền đã rõ rành rành. Mạc Trần biết nguyên tinh cuối cùng vẫn là quá mức gây chú ý, bị cái này tinh minh ra hỏa xem thấu. Mà lại, cái giá tiền này chắc hẳn cũng bởi vì chính mình nguyên tinh lai lịch không rõ, hơi hơi nhấc lên vừa nhấc đến lại vừa đúng, đúng là mình cảm thấy đau lòng lại vừa vẫn có thể cắn răng tiếp nhận phạm vi. Gian thương. Đã như vậy, kia liền cái này đi. Mạc Trần bất đắc dĩ hồi đáp. Gian thương lợi hại nhất một điểm, liền là ánh mắt đủ độc. Chỉ cần nhìn đúng là thời cơ, ngay tại chỗ giá khởi điểm, liền có thể kiếm một món tiền. Trần Đông Lâm cũng là nhìn đúng là Mạc Trần uy hiếp, vài ba câu liền đem cái này đơn sinh ý làm thành. Kia liền mời công tử đem hỏa lam nguyên tinh lấy ra đi, chúng ta muốn đem hắn bỏ vào cái này hóa nguyên giới chỉ bên trong, còn cần một ít xử lý. Mạc Trần gật gật đầu, chuẩn bị từ chúng thần chi thư trang sách bên trên, gỡ xuống khối kia hỏa lam nguyên tinh. Linh thức mo về đoàn kia khiêu động xanh thảm, Mạc Trần lại ngây người. Hỏa lam nguyên tinh, không gặp. Chuẩn xác mà nói, không phải không gặp. Kia một đoàn tại trang sách khiêu động xanh thảm, đã không phải là một khối nguyên tinh, mà là một đoàn cực kỳ áp xúc cô động xanh thảm nguyên khí. Tại đoàn kia nguyên khí bên cạnh, còn có mấy hàng tiểu tự. Hỏa lam nguyên tinh. Thành phần 13,564 điểm nguyên khí. Đây là có chuyện gì? Nguyên tinh thành phần bị tự động phân tích rồi. Nếu như là cái này hình thái, Mạc Trần liền không cần cái gì đổ bỏ linh khí, trực tiếp liền có thể thu nạp. Thế nhưng, đương thời Vương Việt bọn hắn móc ra thời điểm, rõ ràng là một khối lớn nguyên tinh nha. Chỉ là vừa mới thu nạp hỏa lam nguyên tinh về sau, liền cùng Vương Việt bọn hắn đánh một trận. Về sau lại cùng Lâm Tân đánh một trận. Lại bởi vì nguyên khí bạo liệt làm ra đủ loại sự tình. Trái một lần phải một lần, vẫn luôn không có thời gian đến nghiêm túc quan tâm khối này nguyên tinh. Hiện tại hồi tưởng lại, đương thời thu nạp thời điểm dường như gấp, khối này hỏa lam nguyên tinh. Tựa như là trực tiếp ném đến chính mình kia một ô trong vòng xoáy. Liền biến thành dạng này. Chẳng lẽ là bởi vì cái này, nguyên tinh trực tiếp bị chúng thần chi thư giải đọc ra đến, chuyển đổi thành hắn dáng vẻ vốn có. Chuyển đổi xong rồi. Nguyên khí. Mạc Trần tâm phốc thông nhảy dựng lên. Cái này. Cái này. Cái này cần mất bao nhiêu tiền a? Nhìn Trần Đông Lâm cho ra giá cả, đầy đủ đem chính mình ti cờ hở lũy mấy năm hầu bao móc sạch hơn phân nửa. Kia có thể là hắn tân tân khổ khổ 1/1 ly để giành được đến. Mặc dù cái này là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới, nhưng mà Mạc Trần y nguyên tin tưởng, bất kỳ cái gì thế giới bên trong, đồng tiền mạnh tệ đều có không thể dung chuyển địa vị. Mà bây giờ, hắn có thể một phân tiền đều không cần hoa. Trần Đông Lâm gặp Mạc Trần vẫn đứng ở nơi đó ngẩn người, mỉm cười nhắc nhở, công tử, thời gian không còn sớm, ngươi cũng muốn mau một chút, cái này xử lý nguyên tinh, cũng còn cần thời gian. Mạc Trần trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra kỳ dị tiêu dung, nhìn chung quanh nói, ách, ta suy nghĩ một chút, ta tiền còn giống như không đủ, ngạch, muốn không trước hết quên đi thôi, ta lại đi ti cờ hở lũy ít tiền lại đến mua. Trần Đông Lâm không nghĩ tới cái này tới tay một bút mua bán thế mà còn có thể bay, vội vàng nói, công tử kém bao nhiêu? Nếu như kém đến không nhiều, chúng ta cũng có thể lập cái chữ theo, ngày sau từ từ trả cũng là có thể. Mạc Trần sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn, chứng tử. Ngươi không sợ ta chạy liền không đến trả tiền rồi. Trần Đông Lâm lục đậu con mắt híp thành một đường, công tử khí vũ hiên ngang thiên tư bất phàm, như thế nào là loại kia quỵt nợ người. Trần Đông Lâm cười đến càng sâu, ta có khi cũng sẽ đi Thanh Ly tông dạng này đại tông phái bái phỏng, ở trong đó đệ tử từng cái đều cùng công tử đồng dạng, đều là nhân trung long phượng. Trần Đông Lâm phi thường tự tin. Cái này Lạc Hà thành phương viên vài trăm dặm, liền một cái Thanh Ly tông. Người thiếu niên trước mắt này nếu như không phải Thanh Ly tông đệ tử, hắn có thể biểu diễn dựng ngược ăn. Cái này cái gì? Mạc Trần cười to lên, trưởng quỹ ánh mắt quả nhiên sắc bén. Mặc cho ngươi tinh như quỷ, hiện tại cũng đừng hỏng từ ta trong bọc lấy đi một phân tiền. Chương 29, công tử. Mạc Trần cười lớn, nhấc chân đi ra ngoài. Trần Đông Lâm theo sát đi lên, thấp giọng nói, công tử cứ yên tâm đi, chúng ta bách luyện các chỉ làm linh khí, không hỏi linh tài xuất xứ, ngàn năm tín dự cam đoan, tuyệt đối sẽ không đối công tử có bất kỳ ảnh hưởng. Mạc Trần đáp, điểm ấy ta đối trưởng quỹ tuyệt đối yên tâm, bất quá ta vừa rồi nhìn một chút, trong tay quả thật có chút gốc, gần nhất lại muốn tính toán cưới vợ, ngươi cũng biết, hiện tại cái này cưới cái cô vợ trẻ xài hết bao nhiêu tiền đúng hay không. Thật sự là quay vòng không mở nha. Trần Đông Lâm còn chưa từ bỏ ý định, lại nói, nếu là như vậy, công tử không bằng đem khối kia nguyên tinh bán cho chúng ta, đã có thể kiếm một món tiền, lại có thể đi mua một ít phổ thông nguyên thạch, sẽ không để người chú ý. Mạc Trần không khỏi đối cái này béo trưởng quỹ có một ít bội phục. Đường gì đếm đều tính được rõ ràng, nếu không phải mình đột nhiên phát hiện chúng thần chi thư chức năng mới, vậy làm sao cũng trốn không thoát tại nơi này tiêu tốn một số lớn. Đáng tiếc, hiện tại mặc cho ngươi nói toạc một mép, ta trong bọc tiền một phần đều sẽ không lại lấy ra. Trần Đông Lâm có một ít khí muộn nhìn xem thiếu niên kia lưu loát đi xa, suy nghĩ hôm nay thao tác không có vấn đề gì nha, thế nào liền đem cái này đơn sinh ý cho thất bại đâu. Mạc Trần vui mừng hớn hở trên đường đi dạo. So với chính mình dự đoán kế hoạch bớt một số tiền lớn, hiện tại đột nhiên cảm giác trong bọc tiền đều cùng lấy không đến, không tốn một điểm ra ngoài, cảm giác đều có lỗi với nó. Bánh quẩy, mặt vòng, thủy nấu viên thuốc. Bánh đúc đầu, đậu bánh ngọt, bao da mỏng tử. Gà quay, tấm ngỗng, đại móng heo. An an an. An an an. Mạc Trần tay bắt một cái bo nở dê mơ móng heo, hung dữ gặm. Ôi, công tử ra, cái này mà ngồi nha. Mấy cái tô son điểm phấn nữ tử lắc eo nhích lại gần. Mạc Trần ngẩng đầu một cái, nha, nơi này tốt. Xanh xanh đỏ đỏ, trang điểm lộng lẫy, hoa tiền nguyệt hạ, ba hoa cùng ngủ. Một cái phấn hồng quần áo nữ tử nhúng tay đoạt lấy trong tay hắn móng heo, chán lấy thanh âm nũng nịu nhẹ nói, công tử ra, nô ra nơi này, chất béo cũng là không ít đâu. Mạc Trần cười hì hì, ruội ra đầy là kho dầu móng đuốt, trực tiếp hướng nữ tử kia thân sờ soạn, ta xem một chút, là ngươi chất béo nhiều, vẫn là của ta chất béo nhiều. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, đây là ghét bỏ đem Mạc Trần đẩy ra. Ai ra đừng làm rộn, ta hôm qua mới làm tốt tân váy. Mạc Trần cơ móng đuốt đi theo, một bên truy một bên gọi, đừng chạy nha. Ngươi đem móng heo trả lại cho ta nha. Mấy nữ tử oanh oanh yến yến cách cách cười chạy đi. Đường đi kia một đầu, Lạc Kỳ Nhi một mặt oán hận mà nhìn xem cái này đang đổ lãng tử. Gia hỏa này, thế mà bên đường đùa giỡn nữ tử, còn có hay không một điểm danh môn đại tông ý thức. Nói chuyện ở giữa. Lạc Kỳ Nhi vén tay háo lên liền muốn đi lên giáo huấn Mạc Trần. Đánh hắn. Thanh âm trong trẻo tranh tranh. Bên cạnh đồng môn sư tỷ muội Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Thà nhanh lên đem nàng giữ chặt. Lạc sư muội, đừng đi, cái này kỳ thật không tính là đùa giỡn. Lạc Kỳ Nhi giọng căm hận nói, cái này cũng không tính là. Tông môn trước hắn đối trung sư tỷ cử chỉ lỗ mãng, chẳng phải định khinh bạc chi tội sao. Mẫn Thanh Hà trung sư tỷ thiên tiên nhất bà người. Thế nào có thể lấy ra cùng những này pháo hoa nữ tử so sánh? Nhưng mà lúc này lại cùng Lạc Kỳ Nhi giải thích không rõ, đành phải nói thật nhỏ, cái này đường phố trên đánh hắn, cuối cùng vẫn là đọa tông môn danh dự, muốn đánh, chúng ta còn là cùng trước hai về đồng dạng, trên đường trở về đánh. Lạc Kỳ Nhi nghe được Mẫn Thanh Hà nói đến có lý, tức giận thu tay lại. Vậy liền một hồi lại đánh. Mạc Trần đang cùng mấy nữ tử đùa giỡn đến vui vẻ đâu, đột nhiên cảm giác được trong không khí có cố lạnh lùng hàn ý, xa xa chuyển tới. Dừng lại truy đuổi bước chân, dương mắt nhìn sang, trong lòng một đột. Mẹ nha! Lại là cái này màu vàng hơi đỏ áo váy nữ hải, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thịt thịt hài nhi mập, Mạc Trần nhớ kỹ nàng. Lâm Tấn Tử Trung. Thịt thịt Tử Trung. Bên cạnh còn có hai cái phan cuồng. Nhìn mấy nữ hải tử kia ánh mắt, một đạo hai đạo tam đạo, đạo đạo đeo đao, đạo đạo hữu độc. Mạc Trần có thể là biết phan cuồng có nhiều khó chơi. Cùng với các nàng hoàn toàn không theo đạo lý nào, không có lý do có thể tranh biện. Toàn thế giới hết thể cùng các nàng thần tượng là địch, hết thể đều nên bị tiêu diệt. Mạc Trần trong nháy mắt liền quyết định chủ ý. Tranh thủ thời gian trượt. Chủ ý quyết định, không chút do dự, liền kia căn không có gặm xong đại móng heo cũng nhị đau lưu cho cái này phấn hồng nữ tử. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay, vì thích bỏ vứt bỏ thiên trường địa cửu. Muội tử, căn này đại móng heo, ngươi cố mà chân quý đi. Mạc Trần một bước ba tung, cấp tốc tại đường đi đầu kia biến mất hình bóng. Mấy cái pháo hoa nữ tử lập tức mất đi mục tiêu, tức giận dậm chân một cái. Vị kia công tử lại xoáy lại thú vị, lúc đầu chơi đến hảo hảo, thế nào liền chạy rồi. Mạc Trần vì chính mình thông minh cơ trí tán thưởng không thôi. May mà ta xem thời cơ đến nhanh, không phải vậy hiện tại cái này xuất diễn quả thực không biết nên thế nào thu. A, thế nào loại kia đeo đao có độc cảm giác, vẫn không có biến mất. Quay đầu nhìn lên, cái này tử trung thế mà còn đi theo hắn. Lao. Cái này thịt thịt tử trung thế nào cái này cố chấp. Mạc Trần tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, tìm kia người nhiều địa phương, ba ngoặt hai ngoặt, ý đồ tránh thoát phía sau truy tung. Lạc Kỳ Nhi chỗ nào chịu để hắn chạy đi, thi triển du long lăng hư thân pháp, một đường theo sát. Mạc Trần dưới chân một điểm, thả người lướt lên. Không thể nói trước, là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Thân hình vừa vặn lên, đông nhiên một cỗ cường đại vô song uy áp lăng không mà tới, đúng là đem hắn sinh sinh cho áp trở về. Mạc Trần trong lòng run lên. Một vị công tử áo trắng lẳng lặng đứng trước mặt của hắn. Vị kia công tử một thân áo trắng như tuyết, tóc đen tại trên trán tùy ý rủ xuống, như tơ bóng loáng, như mặt nước mềm mại, khoảng chừng đôi tóc nhẹ nhàng kéo một cái phát kết. Dưới tóc đen là một trương tuấn mỹ đến cực hạn khuynh thế dung nhan. Tại nhìn thấy Lâm Tấn trước đó, Mạc Trần cho là mình dáng dấp đợi soái. Nhìn thấy Lâm Tấn về sau, Mạc Trần cảm thấy tướng mạo chính còn là hơi kém một chút. Nhưng mà trước mặt vị công tử này, không chỉ có đem khắp thiên hạ nam nhân đều làm ha thấp đi, thậm chí có thể để cho khắp thiên hạ nữ nhân đều sinh lòng đố kỵ. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý hướng kia một chạm, liền đã hấp dẫn cả con đường ánh mắt mọi người. Rất nhiều nữ tử đã sắc mặt ửng hồng ngực kịch liệt chập trùng, mắt bên trong cũng là hoa đảo. Mạc Trần không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn hoàn toàn nhìn không ra tu vi của đối phương cảnh giới. Khủng bố. Thế nhưng, ngươi mặc dù xoáy đến không biên giới, ta cũng không có trêu chọc ngươi nha. Vị kia công tử khí thế không giảm. Lại đối Mạc Trần sau lưng Lạc Kỳ Nhi mỉm cười, vị cô nương này, nhưng là muốn truy người này. Nụ cười kia, so xuân tháng ba dương càng thêm tươi đẹp, so chín nguyệt thu phong càng thêm trong sáng. Thanh âm kia, so dây đàn len ken càng thêm dễ nghe, so sáo trúc cùng reo vang càng thêm êm tai. Bên cạnh lập tức vang lên mấy tiếng thẹn thùng khôn xiết gào rít. Thình thịch hoành. Mấy vị nữ tử rốt cuộc không chịu nổi vị kia công tử mỹ lực, thân thể cao lớn đập ầm ầm trên mặt đất, truyền ra vài tiếng gạch xanh vỡ vụn thanh âm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Huyền Vũ vô song. Còn chưa ngã xuống nữ tử, lại đều đối Lạc Kỳ Nhi ném đi tràn ngập ước ao ghen tị phức tạp ánh mắt. Dựa vào cái gì, vị kia công tử muốn nói chuyện với nàng? Lạc Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn xem vị kia công tử, một trương tinh xảo gương mặt đã đầy là đỏ bừng. Hán, ta, há miệng thơ ý điểm, cũng đã cứng lưỡi. Vị kia công tử. Thực sự là quá tuấn tú, quá có mị lực. Căn bản là không có cách ngăn cản nha. Làm sao bây giờ nha? Lời nói đều nói không nên lời. Mạc Trần một mặt ngậm bức kẹp ở cái này hai vị ở giữa. Cái này là tình huống như thế nào? Cái này thịt thịt nữ hài nhi, không phải Lâm Tấn Tử Trung sao? Thế nào chạy nơi này xâm phạm hoa si? Vị công tử này, chẳng lẽ cũng là giống như chính mình, là cái vai phụ? Muốn tới cùng nhân vật chính đại lao cấp nữ nhân. Đừng nhìn dung mạo ngươi xoái. Ta có thể nói cho ngươi, cùng nhân vật chính cấp nữ nhân hạ chàng sẽ phi thường thảm. Không đúng. Cái này khí chàng, uy thế này, thế nào khả năng đặt ở một cái vai phụ thân? Chẳng lẽ là, lại một vị đại lao ra sân rồi? Nhưng vì cái gì kịch bản không có bất kỳ cái gì nhắc nhở đâu. Lúc này, vị kia xoáy đến yêu nghiệt bạch tí công tử lại mở miệng. Ta gặp cô nương đang truy đuổi cái này người, không biết hắn có thể là có khinh mạn cô nương chỗ. Mạc Trần vừa nghe không vui lòng. Ta cùng với nàng ta mở cây tử đánh không đến cùng một chỗ, ta không thể trêu vào còn đang tránh, thế mà cái này cũng có thể để khinh mạng. Lập tức không phục nói, ngươi người này nói thật là không có đạo lý, ta cùng cái này thịt. Nữ hài nhi chính là có quan hệ gì, chấm dứt ngươi cái gì sự tình. Bạch y công tử ánh mắt vẫn y như là nhìn xem Lạc Kỳ Nhi, thản nhiên nói, thiên hạ hết thảy nữ tử, đều là thượng thiên ban ân, nếu là đường đột khinh mạng, chính là có tội. Trung quanh một đám nữ tử khuynh khắc ở giữa nước mắt tràn đầy trào lên mà ra. Vị công tử này đúng là như thế thương hương tiếc ngọc, chúng ta thân là nữ tử, sao mà may mắn. Hạnh phúc giống nổi trội lúc nào tới hồng lưu, nháy mắt đưa các nàng bảo phủ. Thình thịch thình thịch. Lại là một trận nện đất thanh âm, không biết nhiều ít gạch xanh tại cái này trầm trọng hạnh phúc hạ thịt nát xương tan. Liên liên những cái kia bọn nam tử, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Công tử như Tế Nguyệt Thanh Phong, như tinh thần Lưu Vân, cùng vị công tử này một trận, chúng ta lộ ra sao mà vẫn đủ. Mạc Trần nhất thời há mồm nói không ra lời. Công tử, ngươi cái này là, có bị bệnh không? Ngươi muốn thương tiếc thiên hạ nữ tử, ngươi hỏi qua bọn nàng đồng ý sao? Nhìn lướt qua những cái kia ngã xuống cùng không có ngã hạ, được rồi, câu nói này thu hồi. Đổi một cái. Ngươi muốn thương tiếc những cô gái này, liền muốn cho ta định tội. Ta tội ở chỗ nào? Nàng muốn tới truy ta, chẳng lẽ không thể là bởi vì ta đẹp trai không? Soái, chẳng lẽ cũng là một chủng đắc tội? Lạc Kỳ Nhi ngón tay trắng non tại góc áo bên trên ra sức rảo. Lắp bắp nói, kỳ thật, hắn là ta đồng môn sư huynh. Đối mặt Bạch Y công tử, bình thường tiếng nói tranh tranh khí khái hào hùng mười phần Lạc Kỳ Nhi, cũng không nhịn được mềm mại tiếng nói. Bạch Y công tử hơi có chút ngoài ý muốn. Mặc Trần hiện tại vì để tránh cho quá mức gây chú ý, cố ý không có mặc tông môn chế thức phục sức, cho nên Bạch Y công tử tuyệt không đem hắn coi như thanh ly tông người, còn tưởng rằng là phổ thông ăn chơi thiếu gia. Nga, đã là đồng môn, cũng nên càng thêm chân quý. Công tử thanh âm như cửu thiên rõ ràng lại, thẳng vào lòng người. Lạc Kỳ Nhi liều mạng gật đầu. Vị công tử này nói đến quá tốt. Chính hẳn là cho cái này đáng ghét Mạc Trần lên lớp. Nhìn xem nhân gia, nhìn lại ngươi, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Không đúng không đúng. Cái này đăng đồ lãng tử, làm sao có thể cùng trước mắt vị công tử này đánh đồng. Căn bản không so được có thể hay không. Mạc Trần lại lật một cái to lớn bạch nhãn. Quá độc. Cái này nương nương khang. Nghe được ta chợt nghĩ như vậy nôn đâu. Bất quá Bạch Y công tử uy áp lại là đột nhiên buông lỏng. Hiển nhiên tại biết Mạc Trần thân phận về sau, địch ý đối với hắn giảm rất nhiều. Mạc Trần chắp tay một cái, cáo tử. Phóng người lên, một điểm không trì hoãn. Hét lên một tiếng, một đỏ một tím hai đạo xinh xắn thân ảnh giống như pháo hoa tại không trung nở rộ. Công tử trước mặt, không thể làm càn. Mạc Trần thế đi bị ngăn trở, một lần trở xuống mặt đất. Lại muốn ồn ào loại nào. Hai vị tuyệt sắc mỹ nữ nhẹ nhàng rơi hạ. Mời đạo hưu đi bộ rời đi. Mạc Trần trong lồng ngực có khí, cười lạnh nói, các ngươi công tử thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Thử y nữ tử mỉm cười, đây là không gì sánh kịp tự tin. Thất tinh các vô song công tử, đương nhiên vốn nên như vậy. Đám người rốt cục tuân ra một trận như núi kêu biển gầm sợ hãi than. Thất tinh các. Huyền vũ vô song. Vô song công tử. Kia có thể là. Trong nhân thế tối tịnh tử, trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử, thế vô song a. Những cái kia lúc đầu còn có thể đứng thẳng các nữ tử, rốt cục cũng nhịn không được nữa, cùng nhau té xịu trên đất. Quá hạnh phúc. Phu nhân quá hạnh phúc. Sinh thời, lại có thể thấy tận mắt vô song công tử một mặt. Liên la lập tức chết đi, cũng đã không tiếc. Hồng thôi, tử thượng, để hắn đi thôi. Vô song công tử nói khẽ. Hiện tại ở chỗ này quá lâu, điên đảo ngàn vạn chúng sinh, thực sự tâm chi không muốn. Nhìn xem cái này rất nhiều nữ tử vì hắn té xỉu, vì hắn điên cuồng, vì hắn từ này ưu tư tưởng niệm, nội tâm của hắn là tiếc nuối, là ấy nấy. Vẹn vẹn một mình ta, cuối cùng là vô pháp toàn cố. Cái này rất nhiều si tình, cuối cùng là phải trả nước chảy, không cửa sổ, trận nhìn tóc xanh, ảm hồng trang. Vô song công tử nhẹ nhàng thở dài. Soái cũng không có tội. Đẹp trai hơn đến ta như vậy, kinh thiên địa khóc quỷ thần, chúng sinh đều đổ, quần phương đều lầm, đó mới là một chủng đắc tội. Đi thôi. Vô song công tử quay người rời đi, áo trắng như tuyết. Hai vị tuyệt sắc mỹ nữ một đỏ một tím, tả hữu đi theo. Hình ảnh kia, chính là thế gian tốt nhất họa sĩ, cũng họa không đưa ra bên trong tuyệt thế phong hoa trì vạn nhất. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Thà hai người rốt cục đuổi kịp Lạc Kỳ Nhi, lại chỉ thấy vô song công tử bóng lưng. Chỉ là bóng lưng, đã để nàng hai người hô hấp đều đình chỉ. Vị công tử này. Lạc Kỳ Nhi bỗng nhiên mở miệng, vô song công tử. Vô song công tử dừng bước lại. Quay đầu. Hoàn Mỹ bên mặt quay tới, Nhật Nguyệt cũng không quang hoa. Cô nương, cái gì sự tình? Thình thịch. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Thà rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Không có thời gian chiếu cố hai vị hạnh phúc đến hôn mê đồng môn sư tỉ muội, Lạc Kỳ Nhi đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói, công tử, chúng ta, còn có thể gặp lại sao? Vô Song công tử mỉm cười, thách ra phong nguyệt vô biên. Nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. Vô Song công tử đã đi đến xa, Lạc Kỳ Nhi còn vẫn tại chỗ ngây người. Công tử nói, chúng ta hữu duyên, liền hội gặp lại. Hai tay bưng lấy thịt thịt khuôn mặt nhỏ, Lạc Kỳ Nhi chỉ cảm thấy trái tim nhỏ mà đều nhanh muốn nhảy ra. Nàng lại vẫn có thể vẫn đứng, liền chính nàng cũng không dám tin tưởng. Đối diện vị kia, có thể là trong truyền thuyết Vô Song công tử vậy. Mới 20 tuổi, đã tu tới linh động cảnh. Phóng nhãn thiên hạ, tuổi như vậy có thể đạt tới cảnh giới như thế, chỉ cái này một người. Thất tinh các thậm chí lớn tiếng, Vô Song công tử nhưng tại 25 tuổi trước đó, đạt tới trùng huyền cảnh. Tuấn Mỹ vô song, phong hoa vô song, tu vi vô song. Trên trời dưới đất, chỉ có huyền vũ vô song công tử. Mạc Trần nổ một ngụm trọc khí. Cái này nương nương khang, cuối cùng là đi. Vậy nhìn Lạc Kỳ Nhi còn một bộ hoa si tướng, không khỏi lắc đầu. Còn nói là tử trung đâu. Nhanh như vậy liền hâm mộ người khác. Nhân vật chính quang hoàn cũng đỡ không nổi lục sao. Mẫn Thanh Hà chậm rãi tỉnh lại, câu nói đầu tiên liền hỏi, Lạc Kỳ Nhi, vị kia công tử đâu? Vị kia công tử đã đi. Lạc Kỳ Nhi bưng lấy gương mặt, si ngốc trả lời. Mẫn Thanh Hà rên rỉ một tiếng, hai mắt lật một cái, lại suýt nữa đã hôn mê. Lạc Kỳ Nhi vội vàng ôm lấy nàng, sư tỷ, ngươi phải chịu được a. Chương 31, quan hệ gì? Mẫn Thanh Hà nâng lên thân, một mắt thấy đến Mạc Trần còn chưa đi ra, một hơi áp không đi xuống. Đống dưng rẽ rủa lấy đứng lên đến, dùng sức vén tay áo lên. Hiện tại sư tỷ giúp ngươi hả giận, đánh hắn. Sư tỷ, ngươi không phải nói, đường phố trên động thủ đối tông môn ảnh hưởng không tốt sao? Không đánh mới không tốt, ta hiện tại toàn bộ người đều không tốt. Sư tỷ, kỳ thật, ta hiện tại đã không phải là nghĩ như vậy đánh hắn. Như vậy sao được? Dòng nó chi tội tuyệt đối không thể tha thứ, nữ nhi ra thanh bạch danh tiết, há có thể cung cấp cho đùa. Lạc Kỳ Nhi cắn ngón tay nghĩ nghĩ. Kia liền, lại đánh hắn một lần. Một lần nơi nào đủ, ít nhất cũng phải lại đánh hắn cái 10 lần 8 lần. Mẫn Thanh Hà nhảy dựng lên liền muốn hướng Mạc Trần bên kia tiến lên, Lạc Kỳ Nhi tranh thủ thời gian ngăn chặn nàng. Sư tỷ, còn là, trở về sơn trên đường lại động thủ đi. Nghĩ đến vị kia công tử đã không gặp, gặp lại đã không biết là năm nào, Mẫn Thanh Hà trong lòng không tự nhiên, khó chịu gấp, một bụng u oán toàn vùng trên người Mạc Trần. Lạc Kỳ Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tỷ, trước kia ngươi không đều là khuyên ta nghĩ thoáng một chút sao? Ngươi không phải nói, liền tính toán báo đến tông môn, trừ tự tổn danh tiết, cái này Mạc Trần cũng chịu không được cái gì trọng phạt. Ngươi hôm nay, tại sao lại biến? Mẫn Thanh Hà buồn bi thương thích nói, còn không phải là bởi vì, ta đau lòng nhà ta Lạc Kỳ Nhi sư muội. Có thể là ta thế nào cảm giác, ngươi là bởi vì Vô Song công tử đi, ngươi mới tức giận như vậy. Ngươi thế nào có thể cái này nhìn nhà ngươi sư tỷ? Nhà ngươi sư tỷ là như vậy nông cả người. Sư tỷ, ngươi không một mực đều là à? Chết nha đầu. Trịnh Ninh, ngươi còn ở lại chỗ này trang, mau dậy. Mạc Trần vốn cho rằng kia nương nương khang công tử đi sự tình liền hoàn tất. Hai cái hoa si trực tiếp té xỉu, thịt thịt tử chung còn tại vừa ngớ ngẩn, vừa vặn mình có thể trốn đi. Không nghĩ tới trên mặt đất hai cái vừa bò dậy, ba nữ góp làm một đường, vậy mà lại bộc lộ bộ mặt hung ác. Mạc Trần nhanh chân liền chạy. Đám này phan cuồng. Thật đáng sợ. Phan đối tượng mặc dù biến. Có thể là não tàn bản chất lại là một điểm không thay đổi. Chân quý sinh mệnh, rời xa não tàn. Dưới chân như gió, rất nhanh liền ra Lạc Hà Thành. Nhưng mà tốc độ của hắn lại một điểm không có giảm. Bởi vì không cần quay đầu lại, là hắn biết ba cái kia nữ hài nhi còn tại theo đuổi không bỏ. Lạc Kỳ Nhi mặc dù cảnh giới so Mạc Trần thấp một trọng cảnh, thế nhưng khổ luyện Du Long Lăng Hư thân pháp lại là bù đắp cảnh giới chênh lệch. Nhìn xem phía trước thiếu niên lang ra sức phi nước đại, Lạc Kỳ Nhi dưới chân cũng không có chút nào dừng lại. Ngừng. Mạc Trần bỗng dưng dừng lại thân hình, quay người hai tay hướng về phía trước, làm một cái tạm dừng thủ thế. Lạc Kỳ Nhi đang toàn lực đuổi theo, chỗ nào nghĩ đến Mạc Trần lại đột nhiên dừng lại, di động cao tốc thân thể căn bản hãm không được, trực tiếp váy áo tung bay ôn hương bốn phía một đầu đâm vào Mạc Trần trong ngực. Vành. Mạc Trần chỉ cảm thấy phảng phất là một đầu man như chàng chính mình, thế đại lực trầm. Đông 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 liền lùi mấy bước, vẫn tan không ra mãnh liệt vọt tới trước lực lượng, ngửa mặt ngã sắp xuống, thân người cũng trọng trọng đè ở trên người hắn. Nha đầu này, thế nào cái này trọng? Lạc Kỳ Nhi cũng hoàn toàn không nghĩ tới lại biến thành dạng này, nhất thời có một ít choáng váng. Nhưng nghe đến cái này ra hỏa lại dám nói nàng trọng, lập tức nhớ tới chính mình một đường đuổi theo sứ mệnh. Đánh hắn. Phấn Hồng mang thịt nắm đấm lập tức dương lên. Chờ một chút. Mạc Trần tranh thủ thời gian nhúng tay ngăn trở, ta có lời muốn nói. Lạc Kỳ Nhi một quyền đập xuống. Không nghe. Mạc Trần quay đầu tránh ra, ôm lấy Lạc Kỳ Nhi thân thể ngay tại chỗ cút một vòng, cấp tốc từ nằm tư thế biến thành nửa ngồi. Túi lưng hấp khí, hai tay phát lực, trực tiếp đem Lạc Kỳ Nhi cho ném ra ngoài. Mẹ nha, quá nặng. Nha đầu này nhìn cũng không mập a. Vừa rồi ôm xúc cảm. Không tủi, có thịt, nhưng mà rất chặt chẽ. Lạc Kỳ Nhi không trung thân hình một chiếc, nhanh nhẹn buông xuống, phía sau Mận Thanh Hà cùng Trịnh Ninh cũng đã đến vị. Không cần Linh Bảo nạp túi. Trịnh Ninh gặp hai người đã bắt đầu động thủ, không khỏi hơi kinh ngạc. Không phải cắm đầu càn quét băng đảng quyền. Lạc Kỳ Nhi phồng lên thịt thịt quai hàm nói, đánh hắn. Mẫn Thanh Hà nhìn nàng một mắt, à, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi đã không quá muốn đánh hắn rồi y sao? Lạc Kỳ Nhi khí hồ hồ nói, tên kia lại dám nói ta trọng, ta nhẹ phong đều thổi đến chạy, nơi nào có trọng rồi. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Ninh đều là một mặt đồng tình. Ngươi không một mực đều trọng. Nghe được Lạc Kỳ Nhi miệng bên trong tung ra đánh hắn cái này hai chữ, Mạc Trần mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Cái này thanh âm, quen hai. Bị bao tải buồn bực đầu thời điểm, nghe qua hai về. Chờ một chút, chờ một chút. Mạc Trần tranh thủ thời gian kêu dừng đối phương quần đầu hành vi. Chúng ta tới trước vuốt một vuốt. Lạc Kỳ Nhi lột lấy tay háo kêu lên, đánh xong lại vuốt. Mạc Trần thầm nghĩ nha đầu này thế nào khó như vậy câu thông, ba nói cũng làm hai ngữ nói, ta trước nói một chút, các ngươi lúc trước nhằm vào ta, là bởi vì Lâm Tấn A. Ta cùng Lâm Tấn có khúc mắc, các ngươi nhằm vào ta, tốt à, chịu các ngươi hai lần hắc quyền, ta tính toán nhận cái cắm. Hiện tại các ngươi không phải đã lại thích cái này, Vô Song công tử đúng hay không? Ta cùng Vô Song công tử bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, lại không có lên qua cái gì xung đột, các ngươi thế nào còn níu lấy ta không buông tay chứ? Hảo hảo trở về phát tráng bệnh ngày mộng, hảo tưởng, không, ước mơ một lần cùng Vô Song công tử Mỹ hảo hạnh phúc thế giới hai người, không tốt sao? Như vậy che mở dê tờ, nhiều thương đồng môn hòa khí. Mạc Trần cảm thấy mình nói đến đợi minh bạch. Đã các ngươi phan thần tượng đã biến, làm gì còn truy ta đây? Thật cho là ta không dám đối với nữ nhân động thủ đúng hay không? Thế nhưng nói cho hết lời về sau, đối diện ba nữ hài nhi lại sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đánh ngươi, là bởi vì Lâm Tấn. Lạc Kỳ Nhi đột nhiên có chút muốn cười. Lâm Tấn. Nàng nhưng cho tới bây giờ không hề động qua tâm tư gì. Đúng a, chẳng lẽ không phải? Vậy chúng ta còn có thể có quan hệ gì? Mạc Trần cảm thấy có một ít mê võng. Muốn có phải không bởi vì Lâm Tấn, đó là bởi vì cái gì? Mấy cái này nữ hài nhi, có vẻ như tại Hậu Sơn lần đó, mới lần thứ nhất nhìn thấy a. Chứ Lâm Tấn, trước đây hẳn không có quan hệ gì nha. Chẳng lẽ, là bởi vì chính mình đánh Trung Tiểu Huyện, chọc giận đám này hướng Dương Phong đệ tử. Mẫn Thanh Hà nổi giận đùng đùng nói, cái gì gọi là chưa từng có tiết. Năm ngoái mùa hè, liền tại hướng Dương Hà vừa. Lạc Kỳ Nhi một tay bịt Mẫn Thanh Hà miệng, thịt thịt gương mặt đỏ bừng. Sư tỷ cái nào đều tốt, liền là miệng không nghiêm. Đánh liền là, nói nhiều như vậy làm gì? Mạc Trần ngẩn ngơ. Năm ngoái mùa hè, hướng Dương Hà vừa. Mạch suy nghĩ triệu hồi đoạn thời gian đó, Mạc Trần con mắt dần dần phát sáng lên. Giữa hè chói chang, núi cao sông dài. Tứ tử mời, cùng nhau thưởng thức xuân quang. Váy lụa nhẹ dài, bay thấp váy đỏ. Lúc kia, giống như xác thực có đi nhìn lén qua nữ tu đệ tử. Chương 32, Sư Huynh năm ta một. Lúc kia, bởi vì chính mình tu vi muốn cao một chút, chạy phải nhanh một điểm, cho nên so ba cái kia tùy tùng vượt lên trước đuổi tới, nhìn trước cho thỏa chí. Theo sau tại một trận âm lượng cao tiếng thét chói hai bên trong, Mạc Trần một đường kề sát đất phi nước đại hoàng hốt chạy trốn. Kết quả đằng sau ba cái đến chậm một bước, không chỉ có cái gì cũng không thấy được, còn vô ích bị nhận làm đồng bọn. Nơm nớp lo sợ theo sát Mạc Trần cùng một chỗ chạy trốn. Mấy cái tùy tùng lại là hối tiếc lại là tức giận, vì này còn bực bội Mạc Trần một lúc lâu. Lúc kia thời gian, thật là khiến người ta hoài niệm nha. Mạc Trần thật không có nghĩ đến, nguyên lai lúc kia nhìn lén đến nữ hài tử, liền là trước mắt cái này vị. Mạc Trần ánh mắt trên người Lạc Kỳ Nhi đảo qua, dừng lại tại một mảnh núi non bên trên. Xác thực, nơi này có điểm giống. Bất quá nói thật, đối mặt với một vị rất thẳng thắn triển lộ chính mình nữ tử. Nam nhân kia hội cố ý nhìn chằm chằm mặt nhìn đâu. Kiếp trước ổ cứng bên trong kia rất nhiều tiểu tỷ tỷ, sau khi mặc quần áo, Mạc Trần cơ bản liền mặt hoang. Bất quá chí ít làm rõ ràng mấy cái này nữ hài nhi vì cái gì đối với mình cái này cựu thị. Nguyên lai cùng cái này nhân vật chính đại lão một chút quan hệ cũng không có. Như thế để Mạc Trần rất là ngoài ý muốn. Lạc Kỳ Nhi ngày thường cực kỳ tinh xảo, mặt thượng nhục thịt hài nhi mập nhìn qua cũng không cảm thấy vương hữu, ngược lại bằng thêm tiểu mị cùng nhu thuận. Cái này cùng hắn bạo liệt dáng người hình thành mãnh liệt tương phản xung đột, có thể nàng toàn bộ người mang theo một chủng khác loại cực hạn mị hoặc. Nữ hài nhi tiểu này, tao lão đầu tử thế mà không có an bài cho nhân vật chính đại lão. Chẳng lẽ, là bởi vì thể trọng có chút quá nặng rồi. Mặc dù sự tình là làm rõ ràng, nhưng thật giống như càng thêm khó làm. Chuyện này, ngươi nghĩ hoặc không muốn, hắn là ở chỗ này. Muốn không, ngươi cũng nhìn xem ta, hai ta liền tính toán hòa nhau rồi. Mạc Trần sờ sờ chóp mũi, rất chân thành đưa ra một cái giải quyết phương án. Đánh hắn. Lạc Kỳ Nhi hiển nhiên không cảm thấy cái chuyện cười này thật buồn cười. Trước đây bởi vì nhìn thấy Vô Song công tử, tràn đầy đều là hạnh phúc, liên đối lấy nhìn Mạc Trần đều không có kia đáng hận. Hiện tại Vô Song công tử không tại, trước mắt chỉ có tên ghê tầm này, mới phát giác được càng khuôn mặt đáng ghét lên đến. Quát âm thanh bên trong, Lạc Kỳ Nhi thân thể huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, giống như một đạo kinh long, dùng một chủng quỷ dị lại nhanh trong tuyến đường hướng Mạc Trần lao đi. Du Long Lăng hư đệ nhất thức, Long Du bách biến. Mạc Trần nghiêng người một sai, một chưởng đánh về phía Lạc Kỳ Nhi bả vai. Nào biết được Lạc Kỳ Nhi thân pháp quá mức quỷ dị, cái này một chưởng đúng là đánh trật. Xúc tu một mảnh mềm mại. Mạc Trần đánh một cái kích lăng, tranh thủ thời gian rút chưởng. Cái này là chính ngươi đụng vào, không quan hệ với ta. Vô sỉ. Lạc Kỳ Nhi gương mặt đỏ bừng, cắn răng phát lực một trận đánh lung tung. Hạ lưu. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Ninh gặp Lạc Kỳ Nhi ăn phải cái lô vốn, mau tới trước thay tỷ muội trợ quyền. Mắt lạnh nguyên khí tách ra từng tia nhàn nhạt hào quang, mang ra thật dài phần cuối, giống như đạo đạo lưu tinh. Mạc Trần phất tay tương nên diện mà đến lưu tinh đập tan, miệng bên trong còn không ngừng kêu lên, ngươi cũng không tức giận như vậy, kỳ thật ngươi sau khi mặc quần áo, ta còn thực sự không nhận ra ngươi là ai. Ngươi, ngươi. Lạc Kỳ Nhi tức giận đến sắp khóc lên. Ô ô ô, cái này đáng ghét hôn đản nhìn thân thể của ta, còn đối ta như thế khinh bạc, ta về sau muốn làm sao đối mặt Vô Song công tử. Mạc Trần cảm thấy dạng này dây dưa tiếp không phải biện pháp. Tình huống cùng chính mình dự đoán chênh lệch quá lớn, trước kia nghĩ kỹ giải quyết chi pháp liền đã không có sử dụng. Hơn nữa nhìn tình huống, cục diện này càng là dây dưa thì càng hỗn loạn. Hai tay nguyên khí phun ra, đem ba nữ hài nhi đều ép ra, Mạc Trần quay người liền chạy. Nơi này cách Thanh Ly Tông đã không xa, chỉ cần trở lại tông môn, mấy cái này nha đầu hẳn là liền sẽ không cho dù tốt ý tứ lại truy. Lạc Kỳ Nhi hiện tại thù cũ chưa báo, lại thêm tân hận, chỗ nào chịu dễ dàng như vậy liền bỏ mặc Mạc Trần rời đi, lúc này thi triển thân pháp đuổi sát phía sau. Mạc Trần một đường chạy vào Thanh Ly Tông địa giới, giữa không trung siêu siêu mấy thanh phi kiếm xẹt qua, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra kia là đã tu đến ngự kiếm phi hành các sư huynh sư tỷ ngay tại Tuần Sơn Trá Thị. Sư huynh, mang hộ ta. Mạc Trần gặp một vị sư huynh ngồi đang phi kiếm thảnh thơi, vừa lúc ở trước mặt hắn tầng trời thấp lướt qua, không cần nghĩ ngợi mấy bước chạy lên phía trước, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên phi kiếm sau bưng. Phi kiếm mang theo hắn bay thẳng lên trời. Ha 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 ha, tiểu nha đầu, ngươi đuổi không kịp đi. Nhìn xem đằng sau ba người càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, Mạc Trần một trận vui vẻ khoái ý, cười ha ha. Chính mình dẫn khí bắt trọng cảnh, còn không thể ngự kiếm phi hành. Đằng sau ba cái nha đầu so với mình cảnh giới còn thấp hơn một ít, đương nhiên liền càng không được. Vị kia thảnh thơi sư huynh còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đằng sau thế nào đột nhiên biến trọng. Nhìn lại, ồ lên một tiếng, ngươi cũng là ta Thanh Ly Tông đệ tử. Mạc Trần hiện tại thân tuyệt không mặc tông môn đạo phục, là dùng tranh thủ thời gian hướng sư huynh chắp tay nói, Liệt Dương Phong, Mạc Trần, gặp qua sư huynh. Vị sư huynh kia ngô một tiếng, Mạc Trần, giống như nghe qua. Cũng hướng Mạc Trần ủi vừa chắp tay, Kiếm Lam Phong, Hứa Chí Minh. Mạc Trần rốt cục tránh thoát Lạc Kỳ Nhi đuổi bắt, tâm tình thật tốt, ngồi xếp bằng đàng phi kiếm ngồi xuống, cười hì hì hỏi, Hứa sư huynh, cái này là tuần cái nào một mảnh? Hứa Chí Minh đang muốn trả lời, lại nghe thấy phía dưới có tiếng hô hoán. Mạc Trần, ngươi cho ta xuống tới. Thăm dò nhìn xuống dưới, lại là một vị dung mạo cực kỳ tinh xảo đồng môn tiểu sư muội, chính một bên nhanh chân rô nở sư cờ, một bên ngẩng đầu lên đối phía trên hô hào. Tìm ngươi. Hứa Chí Minh hướng xuống mặt chép miệng. Mạc Trần sắc mặt có một ít xấu hổ. Cái này là Kỳ Nhi, thế mà như vậy cố chấp. Hai cái đùi đến truy phi kiếm, ta cựu hận giá trị có cái này đại. Liên tiếng phủ nhận, ừm, không phải. Thật không phải. Thật không phải là. Hứa Chí Minh lại đi xuống nhìn nhìn lên, như có điều suy nghĩ. Nhúng tay sờ sờ cằm, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Mạc sư đệ, ta giống ngươi tuổi như vậy lúc, đã từng có đồng dạng kinh lịch. Mạc Trần trong bóng tối dò xét cái này vị Hứa Chí Minh sư huynh vài lần. Mày rậm, mắt hổ, rộng mũi, môi dày, phối hợp một chương chỉnh tề mặt chữ quốc, xưng không lên anh tuấn xoáy khí, nhưng mà tuyệt đối tướng mạo đường đường, quang minh lẫm liệt. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo. Cái này vị Hứa Chí Minh sư huynh trưởng đến như thế chính khí, thế mà cũng thích riết ngồi đáy giếng thiết ngọc thâu hương cái này một cái, chậc chậc chậc. Nguyên lai mình cũng suy nghĩ nhiều. Hướng Dương Hà dòng nước đâu chỉ ngàn năm, hắn Mạc Trần không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cao y củ ổ y củ nở dê ở vị trí kia thưởng thức cảnh đẹp. Sư huynh, dù sao cũng là sư huynh nha. Hứa Chí Minh làm sao biết Mạc Trần trong lòng sớm liền nghĩ lệnh, còn đắm chìm trong chính mình quá khứ bên trong. Một năm kia, ta mới 18 tuổi, chỉ biết luyện công tu luyện, chỗ nào giải qua phong tình là vật gì. Đương thời, đồng môn một vị sư muội cũng là giống vị sư muội này truy ngươi như vậy, đối ta theo đuổi không bỏ, cố ý ta lại là cái đầu gỗ phiền phức, căn bản làm như không thấy. Trôi qua nhiều năm như thế, quay đầu nghĩ đến, ta thanh xuân, là cỡ nào tái nhợt, cỡ nào ảm đạm. Phi kiếm đột nhiên tại không trung một chiếc, đúng là đảo ngược trở về. Chương 33, sư huynh, trân trọng. Mạc Trần đột nhiên ở trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên ra. Sư huynh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hứa Chí Minh mắt bên trong mang theo sâu ý, khẽ cười lên đến. Sư đệ, nghe sư huynh một câu, thanh xuân như thời gian qua nhanh, chớp mắt là qua, không cần thiết lưu lại tiếc nuối, đợi đến mất đi lại đi hối hận, đã là uổng công. Ngươi nhìn vị tiểu sư muội kia, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, xem ngươi ánh mắt bên trong rõ ràng sâu ý cắt, như thế nữ hải, chớ có bởi vì thiếu niên khí phách, đưa nàng cô phụ nhà. Mạc Trần kém một chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Sư huynh, ngươi năm đó không hiểu phong tình, đã nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có tăng lên nhiều ít ta. Nha đầu kia xem ta ánh mắt, rõ ràng liền mang theo tràn đầy sát khí, sư huynh ngươi con mắt nào có thể từ bên trong nhìn ra tình thâm ý cắt tới. Lúc này Hứa Chí Minh đã điều chuyển phi kiếm, hướng Lạc Kỳ Nhi nơi đó bay qua, một lòng muốn tắc thành cho hắn hai chuyện tốt. Mạc Trần tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, vội vàng nói, sư huynh tấm lòng thành, sư đệ vô cùng cảm kích, thế nhưng trong này là có nỗi khổ tâm. Sư huynh ngươi trước tiên đem phi kiếm kéo lên. Hứa Chí Minh bảng nghĩ thành người vẻ đẹp, nhưng nghe được Mạc Trần nói đến nỗi khổ tâm hai chữ, không khỏi lại có chút do dự. Thật có nỗi khổ tâm. Phi kiếm từ Lạc Kỳ Nhi trước mặt vút qua, lại cao cao bay lên. Sư đệ có cái gì nỗi khổ? Mạc Trần cắn răng nói, kỳ thật, không dối gạt sư huynh nói, phía dưới vị kia, sắc thực đối ta một khối tình si. Hứa Chí Minh nhãn tình sáng lên. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ta nhiều năm như vậy, trải qua hoa nở hoa tàn, nấu rượu cây dâu tằm, quả nhiên lĩnh ngộ tình chi chân lý. Ánh mắt trở nên cỡ nào sắc bén. Đã như vậy, hai ngươi tình đầu ý hợp, vừa vặn bị rực song phi, với vùng thiên hạ, sư đệ còn có tội gì chung. Nói chuyện ở giữa, phi kiếm lại đẻ thấp xuống dưới. Mạc Trần sư huynh a sư huynh, cho dù ta nói nàng thích ta, cũng không nói qua ta thích nàng, ngươi nơi đó liền nghe ra tình đầu ý hợp ý tứ đến rồi. Ngươi nơi này giải năng lực, chợt liền trực tiếp vượt qua sơn cùng đại hải đây. Nhìn xem phi kiếm lại hạ xuống đi, bất chấp an thẩm, vội vàng nói, bởi vì, sư đệ ta, sớm đã lòng có sở thuộc, mặc dù vị sư muội kia đối ta một lòng say mê, nhưng ta thực sự là không đành lòng tổn thương nàng. Sư huynh, nhanh, thanh phi kiếm lại kéo cao một chút. Hứa Chí Minh hiển nhiên không nghĩ tới hội là như thế này, a một tiếng, khống chế phi kiếm từ từ dâng lên, nhưng mà giữa lông mày nhẹ khóa, dường như có một ít hoang mang. Mạc Trần sợ cái này vì EQ khá cao sư huynh lại làm ra cái gì đến, dứt khoát kiên quyết nói, sư huynh, chúng ta cái này liền rời đi đi. Đa tình từ xưa không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Cùng hắn để nàng tại không có hy vọng trong khi chờ đợi tiểu tụy khô héo, không bằng để nàng tại nhanh chóng vung tuyệt kiếm, chạm tơ tình, đi tìm đến thuộc về mình hạnh phúc. Hứa Chí Minh yên lặng niệm mấy lần, bùi ngùi mãi thôi. Sư đệ, ngươi câu này đa tình từ xưa không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ, có thể nói là thiên cổ tuyệt cú. Tình này chi nhất đạo, sư huynh lĩnh hội nhiều năm, tự nhận là đã hiểu thấu đáo hơn phân nửa, nghĩ không đến hôm nay nghe được sư đệ lời nói này, mới giác sư đệ mới là sâu lĩnh chân ý người, bội phục bội phục. Mạc Trần gượng cười hai tiếng, mắt bên trong đầy là đồng tình. Hứa sư huynh, ngươi trước mắt cái này trạng thái, chỉ sợ so ngươi 18 tuổi lúc, cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Về sau. Khục, về sau, còn là đem tinh lực đặt ở tu luyện lên đi. Có một số việc, quả nhiên vẫn là muốn nhìn thiên phú. Trên đất Lạc Kỳ Nhi mở to hai mắt, nhìn xem Mạc Trần ngồi phi kiếm chợt cao chợt thấp, chợt xa chợt gần, lại veo một cái kéo, vụt vụt đi đến xa. Cái này chết đăng đồ tử, thế mà còn như thế phách lối. Theo Lạc Kỳ Nhi, cái này ra hỏa thể hiện rõ liền là được tiện nghi còn đắc ý. Treo lên một thanh phi kiếm liền hảo khó lường. Mẫn Thanh Hà dậm chân cả giận nói, phía trên kia là cái nào kiếm tu, như vậy đắc ý. Lần sau ta đem Mộ Dung Thanh Nguyệt kêu đi ra, đem phi kiếm của ngươi trực tiếp đánh thành thập bát đoạn. Mạc Trần mới mặc kệ phía dưới mấy cái kia khí ngũ tạng nhóm lửa thất khiếu chảy máu, thành công thuyết phục Hứa Chí Minh về sau, nhịn đau lệ biệt Lạc Kỳ Nhi, hoan hoan hỉ hỉ trở lại tông môn. Phân biệt thơ ý điểm, Hứa Chí Minh còn vẫn nhiều lần thể vị lấy đa tình từ xưa không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ hai câu này trong thơ tình chi chân lý. Mạc Trần nhìn xem Hứa Chí Minh trầm mê trong đó, liền rời đi thơ ý điểm phi kiếm đều đỡ đến lung la lung lay, không khỏi thản nhiên cười. Sư huynh, trân trọng nha. Hiện tại bất quá tiến tranh thành liền làm ra cái này rất nhiều chuyện thiên, lúc này hắn mới rốt cục thanh tĩnh xuống tới, nghiêm túc suy tính tới chính mình sự tình tới. Hiện tại cái này rất nhiều chuyện, vật nào cũng là sự kiện lớn, có thể là kịch bản thế mà không có xuất hiện, tao lão đầu tử cũng không có xuất hiện, đây chính là kỳ quái cực kỳ. Từ vị kia vô song công tử bức cách cùng khí chàng đến xem, nếu như không phải đại lao cấp nhân vật, Mạc Trần quả thực cảm thấy khó mà tin được. Lật qua trong linh đài cổ pháp cự sách, chợt phát hiện, phía trên thế mà đã có tân nội dung. Trang cảnh Lạc Hà Thành. Kịch bản. Mạc Trần xuống núi tìm kiếm thích hợp hỏa lam nguyên tinh linh khí, ở trong thành kỳ ngộ Lạc Kỳ Nhi. Hai người phát sinh xung đột. Huyền Vũ vô song xuất thủ ngăn trở Mạc Trần, cùng Lạc Kỳ Nhi lần đầu gặp mặt. Ra. Mạc Trần không khỏi thấy sửng sốt. Bản này kịch bản viết có thể nói là thủy chi lại thủy. Có thể là, trọng điểm không tại nơi này. Trọng điểm là, cái này sự kiện, đã kết thúc. Liên tại vừa rồi, hắn đã tại Lạc Hà Thành bên trong phát sinh. Thế nhưng tại không có kịch bản dẫn đạo tình huống dưới, sự kiện lần này thế mà cùng kịch bản viết cơ hồ là giống nhau như lúc. Mạc Trần cảm thấy cái này kỳ quặc có một ít quỷ dị. Vì cái gì kịch bản một điểm phản ứng đều không có. Đó là bởi vì, cái này kịch bản lúc đầu không nên nên tại thời gian này xuất hiện. Hồi lâu không có nổi lên tao lão đầu tử đột nhiên nhảy ra, theo ta trước đó an bài, ngươi cùng Huyền Vũ đại lao gặp mặt, vốn phải là tại một tháng về sau. A, vậy tại sao hiện tại liền gặp phải rồi? Cái này biểu thị mệnh lý của ngươi cùng dưới mắt cái này thế đạo gút mắc đã càng ngày càng sâu, ngươi đã không còn là một cái lâm thời gia nhập người ngoài cuộc, đã bắt đầu đối người bên cạnh mệnh lý đều sinh ra ảnh hưởng. Làm ngươi hoàn toàn dung nhập cái này thế đạo lúc, kịch bản liền đã không còn cần muốn, hết thảy tất cả cũng sẽ ở thiên mệnh luân bàn dẫn dắt hạ, dựa theo dự thiết phục bút đi xuống. Mạc Trần không nói gì. Nhìn cục này thế, mặc dù cùng Huyền Vũ vô song thời gian gặp mặt sớm, thế nhưng sự kiện hướng đi lại cùng kịch bản cũng không có chênh lệch quá lớn. Cái này nói rõ, hết thảy tất cả cũng đều tại tao lao đầu tử trưởng khống bên trong. Cái này đối với Mạc Trần đến nói, cũng không phải một tin tức tốt. Hắn hết thảy cố gắng đều là vì tránh thoát tao lao đầu tử an bài cho hắn vận mệnh, sống nhất đoạn thuộc về mình nhân sinh. Thế nhưng, chính mình cùng Lạc Kỳ Nhi không phải mới gặp lần thứ hai sao? Cùng kia nương nương Khang cũng mới lần thứ nhất gặp. Cái này có sâu như vậy mệnh lý gút mắc cả nha. Có thể là hắn biết, tao lão đầu tử sẽ không vô duyên vô cớ cho cái này nương nương Khang cố ý an bài cái này một cái trang bức kịch bản. Nhìn hắn ra sân lúc, bên cạnh những cái kia diễn viên quần chúng từng cái mê say khuynh đảo khoa trương biểu hiện, liền biết tao lão đầu tử đối ra hỏa này là hạ tâm tư. Nương nương Khang, cũng là một cái đại lão. Hẳn là. Chương 34, Đồng La Sơn chi biến. Mạc Trần tại chúng thần chi thư bịa họ tên vòng kiểm tra một hồi. Quả nhiên. Huyền Vũ vô song. Danh tự cùng Lâm Tấn Đồng dạng đại. Lại là một vị nhập thế đại lão. Trách không được trang bức quang hoàn vô hạn cường đại. Trực tiếp liền trang chết một mảng lớn. Mà Lạc Kỳ Nhi, lúc trước Mạc Trần tưởng rằng Lâm Tấn tử trung. Hiện tại đến xem, hơn phân nửa là chuẩn bị cho Huyền Vũ vô song hậu cung. Dùng Huyền Vũ vô song ra sân bộ dáng kia. Hậu cung hơn phân nửa vô hạn thu nha. Đương nhiên, chính mình lại là một cái chiếu sáng nhân vật chính đại lao phong thái siêu cấp bóng đèn. Mạc Trần không khỏi cảm thấy có một ít khí muộn. Vì cái gì mỗi cái đại lao tán gái giấy thời điểm, đều muốn ta ở bên cạnh vật làm nền. Nhiều như vậy té xịu một mảnh diễn viên quần chúng còn chưa đủ ngươi đắc chí. Cũng may hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chúng thần chi thư cái này xanh thảm vòng xoáy thế mà có thể giải đọc hỏa lam nguyên tinh. Để Mạc Trần tâm tình có hơi buồn bực lại hơi hơi khôi phục mấy phần. Đây chính là tại tao lão đầu tử ngoài dự liệu, biến số. Biến số càng nhiều, thiên mệnh luân bàn biến hóa liền hội càng lớn. Điểm này một giọt biến số, khả năng liền là Mạc Trần tương lai lật bàn cơ hội. Về chỗ ở trên đường, hắn lại nếm thử hướng trong vòng xoáy ném mấy thứ đồ. Cuối cùng ra kết luận, chỉ có nắm giữ nguyên khí đồ vật, mới có thể bị giải đọc ra đến, phổ thông đồ vật tỉ như thạch đầu, ném vào liền không có. Mạc Trần trả lại cái này vòng xoáy lên một cái tân danh tự. Giải linh đài. Không có dạng này có phong phạm danh tự, có lỗi với nó cường đại như vậy giải đọc năng lực nha. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại, đương thời đống kia tinh vi lại phức tạp cơ quan, vậy mà như vậy không chịu nổi một kích liền băng rơi. Cũng thực để hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đống kia phức tạp cơ quan nếu là vẫn còn, đoán chừng cho Mạc Trần một vạn năm thời gian, cũng không giải được trong đó quan khiếu. Mà đó cũng là Mạc Trần kinh lịch cái thứ nhất, cũng là cho tới bây giờ, trọng yếu nhất một cái biến số. Nghĩ như vậy, Mạc Trần liền càng vui vẻ. Tao lão đầu tử A, biến số nha, chật chật. Nghĩ đến vị kia khuynh đảo ngàn vạn chúng sinh vô song công tử, Mạc Trần không khỏi lại có chút lòng ngưỡng ấy. Vị công tử này tu vi xa xa cao hơn hắn rất nhiều, nếu có thể đem hắn trang sách giải phong. Kia đến thêm ra nhiều ít đồ tốt. Bất quá hắn cũng không nổi. Vô song công tử. Cuối cùng sẽ còn gặp lại. Trở lại tông môn, Mạc Trần liền đem chính mình giam lại. Những này loạn thất bát tao sự tình, càng làm cho hắn ý thức được thực lực tầm quan trọng. Tha hơi thở nạp thần, Chu Nguyên mở lạc, Mạc Trần bắt đầu dốc lòng thu nạp hỏa lam nguyên tinh bên trong phân tích ra nguyên khí. Bởi vì còn không có tìm tới thích hợp luyện thể chi thuật tăng cường thể phách, Mạc Trần hấp thụ trước đó giao hấn, không tham công liều lĩnh, từng tia từng sợi, không vội không tử, vững bước cầu tiến. Ngay cả như vậy, hỏa lam nguyên tinh bên trong phân tích ra nguyên khí y nguyên nồng đậm tinh thuần phải làm cho hắn kinh ngạc. Nguyên khí cấp tốc tràn đầy Mạc Trần thân thể, trong thân thể cổ động, những nơi đi qua, gột rửa lấy mỗi một đầu kinh mạch cùng cơ thể. Mạc Trần dẫn dắt đến nguyên khí tại kinh mạch bên trong luân chuyển, rất nhanh liền tiến nhập vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Cái này vừa nhập định, chính là 3 ngày. Lại một lần nữa khi mở mắt ra, Mạc Trần trong hai mắt tinh quang lưu chuyển, thần thái sáng láng. Dẫn khí cựu trọng cảnh. Hắn thành công đột phá hàng rào, lại đến nhất giai. Thể nội nguyên khí đã mở rộng gấp đôi. Tài nguyên đúng là tu hành bên trong không thể thiếu một đại yếu kiện. Mạc Trần hơi cảm thán. Dù là tư chất ngươi thông thiên, không có tài nguyên, chỉ dựa vào thu nạp giữa thiên địa tiêu tán nguyên khí, tiến độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nếu là có đầy đủ tài nguyên, dù là tư chất hơi có vẻ bình thường, cũng có thể bổ khuyết ra thành tựu ra. Trên thực tế, dùng hỏa lam nguyên tinh nồng hậu dày đặc độ, hắn hoàn toàn có thể hướng minh ngộ cảnh khởi xướng xung kích. Thế nhưng bởi vì thụ lần trước nguyên khí bạo liệt giáo hấn, Mạc Trần lo lắng thể chất không có đuổi theo, căn cơ không thật, hội đối đến tiếp sau cảnh giới để thăng sinh ra ảnh hưởng. Cho nên cường điệu tại trước tiên đem cảnh giới từng bước một làm trà cờ, đợi đến tìm được thích hợp thối thể chi thuật, lại đề thăng tốc độ tu luyện. Như vậy mạch suy nghĩ, Mạc Trần cho rằng đối với hắn tình huống hiện tại là thích hợp nhất. Nô. Nói như vậy, Lâm Tấn trước mắt cũng là thân thể phàm thai, thần linh thức tỉnh về sau, hắn thân thể muốn thế nào tiếp nhận cường đại như vậy nguyên khí. Hắn cũng cần nhất môn đủ cường đại công pháp đến rèn luyện thể phách ra. Chỉ là không biết cái này công pháp là phong ấn tại thần linh bên trong. Từ Lâm Tấn tự hành giải phong mở ra, còn là từ tao lão đầu tử đơn độc an bài cơ duyên đến phong túng đâu. Nếu là tại đại lão nhóm thần linh phong ấn bên trong, kia Lâm Tấn cũng chỉ có nhìn dương mắt nhìn. Thế nhưng, nếu là từ chuẩn bị kỹ càng cơ duyên đến phong túng. Hắc hắc, không thể nói trước, cũng muốn đi xông về phía trước một cước. Đại lão nhóm công pháp, đương nhiên hội so thế gian bất luận một loại nào công pháp đương nhiên đều muốn càng cao hơn. Như vậy ngồi nghĩ đương nhiên không có kết quả gì. Đại lao nhóm công pháp đến nay liền một tia khí tức đều không có người được, nhưng mà Mạc Trần bụng ngược lại là ra tay trước ra một trận không thể làm gì thanh âm. Cô. Mạc Trần đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Tu vi quá thấp, còn không thể ích cốc, cơm còn là muốn ăn đâu. Trong phòng tìm một vòng, 3 ngày trước nửa bát cơm chiên còn đặt ở bếp lò bên trên, đồ ăn trên kệ còn có cùng cái khoai tây, nửa cái bí đao, một túm đậu tương. Tính toán hôm nay là khoai tây còn là ăn đậu tương. Bên ngoài lại chuyển đến thanh âm huyên náo. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, thấy mấy vị sư huynh lái pháp khí, vội vàng bay lên không, đột nhiên đi xa, đều là đi hướng cùng một phương hướng. Ừm. Những sư huynh này nhóm, vì cái gì vội vàng như vậy? Mắt thấy lại có một vị sư huynh tế ra pháp khí, Mạc Trần tranh thủ thời gian gọi một tiếng, Lưu sư huynh, các ngươi cái này là đi đâu đây? Cái kia sư huynh tên là Lưu Gia Hòa, bình thường cũng cùng Mạc Trần từng có một ít quan hệ, liền trả lời. Người còn không biết sao? Tối hôm qua tông môn ngoài trăm dặm Đồng La Sơn bỗng nhiên phát sinh chấn động kịch liệt, rất nhiều yêu thú từ bên trong chạy trốn ra, hiện tại tông môn đã ở đều phong điều nhân thủ, tiến đến ngăn chặn yêu thú. Ồ! Đồng La Sơn bên trên, không phải có tông môn pháp trận ngăn trở sao? Đồng La Sơn kéo dài vài trăm dặm, bên trong yêu thú rất nhiều, trước kia thường thường ra đả thương người. Từ mấy ngàn năm trước kia Thanh Ly Tông ở đây khai tông lập phái, vì phòng ngừa yêu thú ra tàn phá bừa bãi, Thanh Ly Tông liền tại chủ yếu quan khẩu chỗ thiết hạ pháp trận. Ngăn cản yêu thú tùy ý ra quấy rầy dân chúng. Cái kia trận pháp bình thường cũng lúc nào cũng có tông môn đệ tử giữ gìn, thế nào yêu thú liền chạy ra khỏi đến rồi. Nghe Phù Văn Phong đồng môn nói, bên kia pháp trận đã bị người tận lực phá hư. Phù Văn Phong là phù tu đệ tử chỗ, chủ tu phù trận, trong tông môn hết thể trận pháp, cũng đều là từ bọn hắn phụ trách giữ gìn. Lưu gia cùng khẩn cấp đi, không liền cùng hắn nói nhiều, lái pháp khí liền cấp tốc rời đi. Sơn bên trong kịch trấn, đại trận bị hủy, yêu thú trốn đi. Mạc Chân ẩn ẩn ngửi được một tia âm nhu hương vị. Cái này mấy món sự tình liên hệ với nhau, thế nào nhìn đều không giống như là trùng hợp. Không biết chuyện này, cùng Lâm Tấn có quan hệ hay không? Bình thường đến nói, cái này chủng không tầm thường sự kiện, phần lớn đều sẽ cùng nhân vật chính có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Được rồi, ta thao cái gì tâm, một, hảo hảo tăng thực lực lên, hai, xem thật kỹ hí. Dùng chính mình hiện tại chút năng lực nhỏ nhoi ấy, có thể đem chính mình trước cố hảo cũng không tệ, nhân vật chính đương nhiên còn có nhân vật chính kịch bản. Đi dạo đến trong phòng bếp, Mạc Trần cơ lấy hai tay, nhíu mày trầm ngâm. Ba ngày trước cơm chiên đã là không thể ăn, nửa cái bí đao giống như cũng hư mất, đậu tương còn là quá ít. Đưa cờ rô y, hiện tại ăn đất đâu? Một cái lạnh buốt đến không có nhiệt độ tay, lặng yên không một tiếng động đắp lên Mạc Trần cổ, ý lạnh âm u kích thích hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Không cần gọi, cũng không cần động, nếu không, người liền sẽ chết. Chương 35, Hắc Y Nhân. Phía sau thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Mạc Trần thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trên thực tế, cái tay này hại chính mình cổ lúc, đã tại cùng một nháy mắt phong bế hắn mạch lạc, hắn đã là muốn cứ gọi cũng gọi không ra, muốn động cũng không động đậy. Thần. Bí. Người. Vậy mà thật sự có người có thể xuyên qua cấm chế dày đặc cùng hộ sơn đại trận, như quỷ mị tiến vào sơn môn bên trong đến, còn chạy đến hắn trụ sở. Mạc Trần thẳng tắp đứng tại chỗ, cái tay kia cũng không nhúc nhích. Ngươi muốn tin tưởng, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, cho nên, đối đãi ta thả ra ngươi về sau. Ngươi biết nên làm cái gì? Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn nói xong câu đó, con kia lạnh buốt tay liền nhẹ nhàng rời đi Mạc Trần cổ. Mạc Trần chỉ cảm thấy thân buông lỏng, tay chân đã có thể động tác. Thế nhưng thân uy áp lại như cũ tồn tại. Rất hiển nhiên, thần bí nhân này tu vi, xa cao hơn hắn. Ngươi là ai? Mạc Trần không có quay người, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Hắn nói chuyện ngữ tốc cũng không nhanh. Tựa hồ muốn nói ở giữa. Trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ lấy sự tình khác. Ngươi họ Mạc. Mạc Trần gật gật đầu. Phụ thân của ngươi, gọi Mạc Thanh Hà. Vâng. Nói thật, người phụ thân này, Mạc Trần đối hắn ấn tượng, cũng vẹn vẹn chỉ có cái tên này mà thôi. Ngươi quay tới. Mạc Trần chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ngươi là giao thớt, ta là thịt cá. Ngươi nói muốn cái gì tư thế, ta liền bày cái gì tư thế. Trên ghế đối diện, ngồi một cái nam tử, toàn thân cao thấp đều bị hắc y bao khỏa. Chỉ có một gương mặt lộ ở bên ngoài. Bất quá gương mặt này vẫn là để Mạc Trần cảm thấy cùng tưởng tượng có chút sai lệch. Tại chỉ nghe được thanh âm cùng cảm giác đến đối phương băng lánh ngón tay thời điểm, hắn cảm thấy cái này người hẳn là khuôn mặt thon gầy, sắc mặt trắng bệch đến không có cái gì huyết sắc, ánh mắt hung ác nham hiểm, một bộ tiêu chuẩn nhân vật phản diện hình tượng. Thế nhưng mở mắt về sau nhìn thấy, lại cũng không đồng dạng. Gương mặt kia hẳn là một trương phi thường phổ thông mặt. Nói là hẳn là bởi vì Mạc Trần chỉ thấy hắn mặt một bộ phận. Bên trái bộ phận. Bên trái lông mày rất đậm, mắt trái cao giáo, hốc mắt lực hãm, hình dáng rõ ràng. Cái này một bộ phận nhìn, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Chỉ là má phải bộ phận, từ phải trán nghiêng nghiêng hướng phía dưới, kinh má phải đến phải cằm, đã bị sinh sinh gọt đi, thảm thảm bạch cốt liền cái này nhìn thấy mà giật mình lộ ở bên ngoài. Gương mặt này, thật là không phải thế nào để mắt. Bình thường đến nói, trưởng thành bộ dáng này nhân vật phản diện, nhất định hội có một cái cực kỳ thống khổ quá khứ. Mà lại từ đối phương khỏe mắt gian nan vất vả vết tích đến xem, Hắc Y Nhân niên kỷ đã không còn trẻ nữa. Hắc Y Nhân cũng lẳng lặng nhìn chăm chú lên Mạc Trần, tàn dư hơn phân nửa khuôn mặt bên trên, không có biểu tình gì, nhưng mà trong hai mắt, nhưng dần dần tuôn ra áp lực đã lâu hận ý. Mạc Trần rất quy củ đứng tại nguyên chỗ, tận lực ngăn chặn chính mình nhìn thấy kia trương quái mặt lúc sinh ra tâm tình chập chờn. Hắn biết vào tình huống như bây giờ, không nên khinh cử vọng động là một cái lựa chọn sáng suốt. Hắc Y Nhân rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn giống gì xét đồ sát, ngươi, rất sợ chết. Mạc Trần nhìn xem Hắc Y Nhân, không che giấu chút nào nói, không có sai, ta mới đến thế gian này 10 cái năm tháng, còn không có cảm thấy mình sống đủ. Kia ngươi hướng ta cầu xin tha thứ A. Hắc Y Nhân khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra một tia tàn nhẫn mà biểu tình hài hước, có lẽ, ta sẽ cân nhắc để ngươi còn sống. Nào biết được Mạc Trần lại lắc đầu nói, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều, ta sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Hắc Y Nhân có một ít ngoài ý muốn, ngươi đã sợ chết, lại không chịu tha, cái này là làm cái gì? Mạc Trần nở nụ cười, bởi vì ta nếu như cầu xin tha thứ, liền không có đàm phán với ngươi tư bản. Hắc Y Nhân mày nhăn lại, hơn phân nửa khuôn mặt gạt ra một cái biểu tình quái dị, dừng một chút, tuôn ra một chuỗi khó nghe tiếng cười, không cầm được khinh miệt chi ý. Ngươi thế mà cảm thấy, ngươi còn có cùng ta đàm phán tư bản. Là cái gì đưa cho ngươi can đảm này? Liền ngươi kia dẫn khí cửu trọng tu vi sao? Mạc Trần bình tĩnh nói, nếu như ngươi đã hạ quyết tâm, không để ta sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương, vậy ta liền tính toán dập đầu đập vỡ đầu, cũng là vô dụng. Nếu như ngươi còn không có nghĩ như vậy, nói rõ ta vốn đến liền không nhất định sẽ chết. Lúc này ta nếu là cầu xin tha thứ, liền mất đi hết thể có thể lựa chọn cùng đàm phán khả năng. Hắc Y Nhân nhìn Mạc Trần một hồi lâu, đột nhiên khặc khặc trầm thấp nở nụ cười, hừ, ngươi so ta tưởng tượng, ngược lại là có ý tứ đến nhiều. Hắn non nửa khuôn mặt đều bị gọt đi, lúc cười lên, chỉ có cái khắc tàn dư bộ phận tại co rúm, có thể vốn hẳn nên phổ phổ thông thông tiểu dung, lộ ra quỷ dị cùng đáng sợ. Mạc Trần không biết hiện tại cái này xuất diễn là có ý gì. Kịch bản đồng dạng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Đến tột cùng là tao lão đầu tử tận lực căn bài, còn là thụ cái khác biến số ảnh hưởng tự hành phát sinh. Hắn cũng không biết cái này thần bí gia hỏa đến tột cùng là lai lịch thế nào, vì cái gì liền tìm tới hắn. Theo đạo lý nói, cái này chủng thần bí mà cường đại gia hỏa, không đều là hẳn là đi tìm nhân vật chính sao. Mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, đều là cho nhân vật chính tống cơ duyên tiễn trang bị tiễn công pháp thậm chí còn có đem toàn thân công lực đều đưa ra ngoài. Ngươi tại ta cái này vai phụ thân chơi đùa lung tung cái gì? Hắc Y Nhân ngón tay đang ghế dựa nâng lên nhẹ nhàng xẹt qua, bách mộc chế thành trên lan can, liền sinh ra một đạo nhàn nhạt vết cắt. Lúc đầu ta hôm nay đến, là muốn tìm một cái cố nhân, nghĩ không đến nhiều năm như vậy không gặp, hắn đã sớm chết, chỉ tìm tới con của hắn. Mặc Trần đuôi lông mày lơ đãng khẽ động. Vẹn vẹn chỉ là ngón tay quơ nhẹ, liền có thể tại trên gỗ lưu lại vết tích. Thân thể của người này, chẳng lẽ đã có thể so kim thạch? Ô một tiếng, Mặc Trần gật đầu nói, chắc hẳn trong miệng ngươi người kia chính là phụ thân ta, hắn nhi tử, cũng chính là ta rồi. Không sai. Hắc Y Nhân ngón tay dừng lại di động, dương mắt nhìn về phía Mạc Trần, mắt bên trong hiện ra thấu xương hàn ý. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn đến tra tấn ngươi, mới có thể để cho ta hài lòng. Nhưng nhìn đến ngươi thú vị như vậy, ta cảm thấy, vẹn vẹn chỉ là giết ngươi quá đáng tiếc. Mạc Trần mặt vẫn không có biến hóa gì. Hắc Y Nhân cảm thấy có một ít khó chịu. Hắn hy vọng nhìn thấy, là tràn ngập sợ hãi, phẫn nộ, ánh mắt tuyệt vọng, là dây rủa, là phản kháng, lại cuối cùng bất lực thống khổ. Mạc Trần biểu hiện như vậy, bình thản như nước, nhặt đến không có bất kỳ cái gì hương vị. Hắn muốn là một ly ủ lâu năm nhiều năm, đậm như lửa báo thủ rượu ngon. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta là ai, vì cái gì muốn tìm ngươi, lại sẽ dùng thủ đoạn gì tra tấn ngươi? Mạc Trần mở ra hai tay, làm ra một cái không thể làm gì thủ thế. Chẳng lẽ ta còn có thể có chọn sao? Ta bất quá chỉ có dẫn khí cảnh, ngươi đây. Ta đoán, chí ít cũng là linh động cảnh trở lên A. Viên thông cảnh. Trung huyên cảnh. Mặc kệ là cái nào nhất cảnh, ta cũng không có cách nào đối kháng với ngươi. Cho nên, ta nói cái gì suy nghĩ gì căn bản cũng không trọng yếu. Chương 36, hận ý. Đối phương so hắn tu vi cao hơn quá nhiều. Dãy rua, phản kháng, hoặc là cầu xin tha thứ, đều không dùng được. Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn Hắc Ý Nhân lối làm việc, tùy cơ ứng biến. Rất rõ ràng, Hắc Ý Nhân đối hắn mang theo mãnh liệt hận ý. Mà phần này cựu hận, hẳn là đến từ hắn cái kia chưa bao giờ thấy qua lão cha. Cũng không biết cái này lão cha năm đó đã làm gì, trêu đến cái này ra hỏa cái này hận hắn. Là gọi hắn mặt mũi, còn là hoa hắn bạc, hoặc là lục hắn mũ. Sự thù hận của người này cường liệt như vậy, lại vì cái gì chờ nhiều năm như vậy mới đến trả thù? Hắc Ý Nhân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ liên miên chập trùng sân phong. Tựa hồ suy nghĩ tung bay từng tới quá khứ một cái nào đó thời gian điểm lên. Ta cùng ngươi phụ thân, vốn là đồng môn. Rất nhiều năm trước, ta cũng tại đỉnh núi này tu hành. Hắn đã từng chạy ở trong núi dưới ánh mặt trời, mà bây giờ, cùng hắn làm bạn, đã chỉ còn lại bóng tối vô tận. Quay đầu nhìn xem Mạc Trần, gặp hắn vẫn là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Tựa hồ ngươi không có chút nào kinh ngạc. Hắc Ý Nhân hơi nhíu lên lông mày. Biểu hiện của thiếu niên này hoàn toàn không giống như là một cái mười mấy tuổi hải tử. Mạc Trần nói, tông môn gần nhất đã tăng cường cấm chế cùng hộ sơn trận pháp, ngươi có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tiến đến, trừ tu vi, còn nói rõ ngươi đối Thanh Ly Tông hết sức quen thuộc. Mà lại ngươi còn biết ngoài trăm dặm Đồng La Sơn bên trên, cũng có Thanh Ly Tông bày ra thủ sơn trận pháp, cũng biết phá vỡ trận pháp về sau, tông môn sẽ phái ra đệ tử ra ngoài quét dọn yêu thú. Thanh Ly Tông có 38 cái ngọn núi, đệ tử sao mà đông đảo. Thế nhưng ngươi nhẹ nhàng linh hoạt tìm đến nơi này của ta. Nhiều như vậy manh mối đặt chung một chỗ, ta nếu là còn đoán không được ngươi cùng Thanh Ly Tông quan hệ, ta kia là đến có nhiều ngu xuẩn. Hắc y nhân mắt bên trong rốt cục lộ ra một tia khó được thưởng thức. Rốt cuộc là Mạc Thanh Hà nhi tử, quả nhiên không tầm thường, ta lại vẫn là coi thường ngươi. Mạc Trần thản nhiên nói, đa tạ khích lệ. Hắc y nhân chậm rãi nói, ngươi như vậy ưu tú, tu hành thiên phú cũng là thượng thừa chi tư, tông môn nhất định đối ngươi ký thác kỳ vọng a. Mạc Trần mặt không chút thay đổi nói, vẫn tốt chứ, ta nghĩ, đã không sai biệt lắm sắp bắt đầu thất vọng. Từ tao lão đầu tử kịch bản đến xem, chính mình hắc hóa đã bắt đầu. Thiên phú dị bẩm thiếu niên, tông môn hy vọng, không tại liệt dương phong, mà là tại hướng dương phong. Hắc y nhân tự nhiên không biết những này, khàn khàn tiếng cười lại lần nữa vang lên, giống như ngươi một cái tông môn mới xuất hiện tân tú, tu hành giới ngôi sao của ngày mai, nếu như đột nhiên biến thành một cái hung ác ngang ngược, tàn nhẫn thị sát ma đầu, vì người trong thiên hạ phỉ nổ, có thể hay không phi thường có hy vọng kịch cảm giác. Cuộc sống như thế, ngươi có phải hay không hẳn là cảm thấy vui mừng? Mạc Trần lạnh lùng mỉm cười một cái. Đại ca, không, đại thúc, ngươi nói những này nhãn hiệu, ta còn không có đi đến thế này thời điểm, liền đã dán tại trán của ta bên trên. Ngươi nói với ta một kiện ta biết rõ mười mấy năm sự tình, còn hỏi ta kinh hỉ hay không ý không ngoài ý muốn. Ta thật là hảo kinh hỉ, hảo ý bên ngoài nha. Đại thúc, làm rất tốt thật là cường lực diễn viên quần chúng phần này không có cái gì tiền đồ công việc đi. Ngươi lại còn coi chính mình là đạo diễn đâu. Hắc y nhân ánh mắt một mực tại Mạc Trần mặt dừng lại, lại trừ một điểm hứng hờ lạnh lẽo, vẫn không có tìm được bất luận cái gì hắn muốn xem đến cảm xúc biến hóa. Cái này ngược lại làm cho chính hắn có một ít không giữ được bình tĩnh tới. Tiểu tử, những này, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, cũng không khẩn yếu sao? Mười mấy tuổi người thiếu niên, chẳng lẽ đối với mình thân đem chuyện sắp xảy ra đều sẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Mạc Trần nhìn hắn một cái, khẽ thở dài một hơi, đại ca, không. Đại thúc, ta không biết cha ta cùng ngươi có quan hệ gì, bất quá, ngươi cho rằng lấy cái gì ma đầu A thị huyết A loại hình chữ liền có thể đối đem ta hù sợ, lại còn coi ta là tiểu hài từ đâu. Hắc y nhân sửng sốt một chút, đông dưng tuôn ra một chuỗi cười to. Ta ngược lại là quên đi, ngươi còn không có hưởng qua phệ hồn huyết trùng tư vị, làm sao biết cái gì gọi là thống khổ. Lật bàn tay một cái, xuất ra một cái đen nhánh dược hoàn, đối Mạc Trần nói, lấy một bát thủy tới. Mạc Trần ngoan ngoãn đi đến bếp lò vừa rót một chén thủy tới. Hắc y nhân đem dược hoàn ném vào trong nước, đen nhánh nước thuốc cấp tốc ở trong nước tan ra. Rất nhanh, Mạc Trần liền phát hiện, những cái kia ở trong nước tan ra, cũng không phải nước thuốc, mà là vô số đầu nhỏ bé hắc sắc tiểu trùng. Lít nha lít nhít hắc sắc tiểu trùng ở trong nước du động, thấy Mạc Trần một trận tê cả da đầu. Nhìn thấy Mạc Trần sắc mặt rốt cục có biến hóa, Hắc y nhân mắt bên trong cũng hiện ra vẻ đắc ý. Uống xuống dưới. Hắc y nhân ra lệnh. Thanh âm không cao, nhưng lại có không cần phản kháng uy áp. Mạc Trần nhìn xem trong chén tràn đầy nhét chung một chỗ không ngừng nhúc nhích tiểu trùng, chỉ cảm thấy vị toan từng đợt đi lên tuôn. Hắc y nhân ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia trêu tức. Chính là muốn dạng này, khó chịu, buồn nôn, thống khổ, cái này đúng rồi. Thiếu niên này là Mạc Thanh Hà còn độc nhất, trực tiếp giết chết lợi cho hắn quá. Bị tông môn phỉ nhổ, bị thân nhân vứt bỏ, bị yêu người căm hận, bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nên tận thế gian hết thể cực hạn thống khổ, mang trên lưng vĩnh viễn rửa sạch không xong ô danh. Ánh nắng cùng vui vẻ từ này chỉ thuộc về một thế giới khác, chỉ có thể trong bóng đêm kêu rên, thút thít, dãy rủa, kéo dài hơi tàn. Đời này kiếp này, còn sót lại thời gian, mỗi một khắc, mỗi một hơi, đều là tra tấn. Đây mới là Thanh Ly Tông đại anh hùng Mạc Thanh Hà nhi tử, nên có kết cục. Ăn xuống dưới. Hắc ý nhân thanh âm đột nhiên trở nên hung lệ. Mạc Trần chậm rãi vươn tay, bưng lên bát. Chúng thần chi thư trang sách bên trên, có nguyên một khối hỏa lam nguyên tinh nguyên khí. Thế nhưng liền tính toán đem đoàn kia nguyên khí toàn ném ra bên ngoài, cũng chưa chắc có thể đánh bại cái này hắc y nhân. Mà lại dùng trước mắt hắn thể chất, đoàn kia nguyên khí trực tiếp là có thể đem hắn no bạo. Hắc y nhân cho cái này một bát hắc sắc côn trùng, Mạc Trần suy đoán, 89 phần 10 là khống chế tâm thần loại cổ độc. Nếu là ăn hết, chỉ sợ cũng thật không quay đầu lại được. Huống chi, cái này đồ vật buồn nôn như vậy, ngươi làm cái này là lát cá sống. Đứng tại hắn vị trí này, khoảng cách đại môn ước chừng hơn một trượng, khoảng cách cửa sổ ước chừng một trượng ngũ. Thế nhưng hắc y nhân cách hắn chỉ có ba thước. Hắn không có nắm chắc tại hắc y nhân bắt hắn lại trước đó chạy đi. Huống chi, hắc y nhân còn gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Bắt xuôi theo vừa một đầu nhỏ bé hắc sắc tiểu trùng leo lên, giống như là ngửi được cái gì khí tức, hướng về Mạc Trần ngón tay bỏ qua đi. Mạc Trần tay bỗng nhiên lắc một cái, toàn bộ bắt cùng ngàn vạn tiểu trùng hướng mặt đất rơi xuống dưới. Nghĩ ra vẻ, hắc y nhân uy áp đống nhiên gia tăng, bản muốn nhân cơ hội chạy trốn Mạc Trần lập tức bị ép tới không thể động đậy. Cùng một thời gian, hắc y nhân ngón tay khẽ vổ, hướng xuống rơi xuống bát mà cách mặt đất còn có một thước lúc, tại không trùng sinh sinh dừng lại. Bên trong thủy cùng tiểu trùng, một chút cũng không có vẩy ra tới. Liên cái này điểm tâm tư, cũng không cần uổng phí sức lực. Mạc Trần hai mắt đột nhiên mắt ra vân làm quang trạch, đúng là đỉnh lấy hắc ý nhân uy áp hạ bà tờ đầu chuyển động. Đùi phải tuôn ra sinh sinh lực lượng, ra chân như gió, một cước đá vào định tại giữa không trung bắt bên trên. Đây không phải công pháp gì, cũng không phải cái gì võ kỹ. Đây chỉ là kiếp trước đá banh học được suốt gôn kỹ năng. Lăng không rút bán. Chương 37, đoạn chỉ. Con kia bắt phanh một tiếng, hướng về hắc ý nhân kích xạ mà đi. Chính hắn thì quay người về sau lao đi. Vì tránh thoát hắc y nhân uy áp, Mạc Trần cưỡng ép đem hỏa làm nguyên tinh nguyên khí dẫn vào thân thể. Mặc dù chỉ dẫn một phần nhỏ, thế nhưng mãnh liệt nguyên khí đã gần như sắp muốn đem hắn căng nứt. Hắn cơ hội không nhiều, chỉ có lần này. Cái này vút qua dùng ra hắn có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất. Hắc y nhân mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Một tia. Chỉ thế thôi. Nhúng tay, định bát, lách mình. Cái này một hệ liệt động tác chỉ trong phút chốc hoàn thành. Mạc Trần khoảng cách cửa vào còn có ba thước. Hắc ý nhân đã đuổi kịp hắn. Băng lãnh giống hàn thiết bàn tay trực tiếp hướng Mạc Trần bả vai chụp tới. Ngươi thật coi là, có thể ở trong tay ta đào tẩu sao? Hắc ý nhân phát ra khàn giọng rêu cợt. Chỉ là dẫn khí cựu trọng cảnh, ở vào tuổi của hắn đã thuộc 10 phần khó được, nhưng mà muốn cùng chính mình khách quan, cuối cùng vẫn là kém đến quá xa. Mạc Trần hít sâu một hơi, toàn thân nguyên khí bỗng nhiên hội tụ, trong tay huyễn hóa ra một vòng ba thước lớn nhỏ thượng huyền tân nguyệt. Trăng non yếu ớt, sắc bén như đao. Hắc y nhân mắt bên trong đầy là giọng nịa mai chi sắc, xanh nguyệt lưu quang. Ngươi cho rằng cái này chủng đê giai nguyên khí kỹ, có thể thương được ta Kim Vân Ma thể sao? Điều chủng tiểu kỹ mà thôi, có cần để ý. Bàn tay như cũ thẳng tắp hướng Mạc Trần chụp tới. Mạc Trần hét lớn một tiếng, xanh nguyệt lưu quang lĩnh ngộ phát huy đến cực hạn. Hỏa lam nguyên tinh bên trong phân tích ra nguyên khí quần cuộn tràn vào thân thể, kinh mạch nháy mắt cổ trướng đến cực hạn, không ít địa phương đã chống đỡ không nổi, chảy ra từng tia tơ máu. Cố nén sắp bị no bạo cảm giác, mãnh liệt nguyên khí tại hai tay cửa trước tìm tới lối ra, dâng trào ra ngoài. Nguyên bản chỉ có ba thước lớn nhỏ thượng huyền tân nguyệt, đột nhiên bạo tăng đến một trượng, tỏa ra yếu ớt hào quang màu xanh lam, phong mang tăng vọt, đâu chỉ mạnh lên 10 lần. Lúc này, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hắc y nhân mặt khẽ giật mình. Thế nào, hội có loại biến hóa này? Chỉ là hơi chút chần chờ, U Lam thượng huyền tân nguyệt đã xoát ở trước mặt chém tới. Hừ. Ngươi bất quá chỉ là dẫn khí cựu trọng, xanh nguyệt lưu quang chính là có chút quái dị, lại có thể đạt tới tầng thứ mấy. Huống chi cái này chủng đê giai kỹ pháp, lại thế nào khả năng phá được ta Kim Vân Ma thể? Hắc ý nhân tràn ngập tự tin nhúng tay chặt lại. Nhất giai nguyên khí kỹ lại như thế nào biến hóa, cũng vẫn chỉ là nhất giai. Mà chính mình Kim Vân Ma thể, đã tu đến tầng thứ 5, cứng như kim thiết. Ken! Thượng huyền tân nguyệt chính chạm tại hắc ý nhân bàn tay, kích thích một tiếng kim loại. Hừ, ta nói qua. Ngươi không có khả năng. Trên bàn tay bỗng dưng truyền đến đau đớn một hồi. A! Hắc y nhân tay phải bỗng nhiên lắc một cái, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Tay phải của hắn ngón út, lại bị cái này một chạm sinh sinh cắt đứt. Cái này, thế nào khả năng? Một kích kiến công, Mạc Trần vui mừng quá đỗi, cổ động nguyên khí chuẩn bị chém ra cái thứ hai. Trong đan điền kịch liệt đau nhức truyền đến, kinh mạch tuôn ra từng tia miệng máu, khí huyết cuồn cuộn, Mạc Trần rốt cuộc dáng chống đỡ không được. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân mềm nhũn, hoành đổ xuống mặt đất. U Lam thượng huyền tân nguyệt cũng ầm vang tiêu tán. Hắc y nhân nhìn mình chằm chằm đoạn chỉ chỗ, vẫn không có biện pháp tin tưởng cái này là sự thật. Ngươi vậy mà có thể phá mất ta Kim Vân Ma thể. Giật mình trong chốc lát, đá mạnh một cước ra, chính đá vào ngã xuống đất Mạc Trần thân bên trên. Ngươi cũng dám gọt sạch ngón tay của ta. Mạc Trần toàn thân kịch liệt đau nhức, quanh thân kinh mạch đã nhận tổn thương rất nặng. Lúc này căn bản liên động khí lực đều không có. Hắc y nhân phẫn hận không thôi, thình thịch hoành liên tiếp đá ra đếm chân, ý nguyên khó mà cho hạ giận. Trở tay một chảo, con kia vẫn dừng ở không trung bắt mà vèo bay tới. Hắc y nhân bắt lấy Mạc Trần, chế trụ hắn hằn răng, Mạc Trần vô pháp tự điều khiển, bị ép há to miệng. Dòng dã một bát hắc sắc tiểu trùng, không biết mấy ngàn đầu, toàn bộ rót vào hắn miệng bên trong. Hắc sắc tiểu trùng vừa chạm vào cùng miệng của hắn lưỡi, lập tức một đầu đâm vào trong thịt. Theo lấy huyết nhục một đường tiến vào Mạc Trần thân thể. Hắc sắc tiểu trùng đi vào, Mạc Trần liền cảm thấy giống như là một đoàn nóng hổi dung nham từ trong miệng một mực đốt tiến chính mình thân thể. Mỗi một đầu tiểu trùng đều giống như một đầu thiêu đến đỏ bừng cây sắt, tại trong thân thể của mình kén động, du tẩu. Thiêu đốt mỗi một tấc máu thịt, thiêu trước lấy mỗi một đạo mạch máu, kinh mạch. Loại cảm giác này, quả thực so thế gian tàn khốc nhất hình phạt còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Quần quần mồ hôi lạnh từ trán của hắn nhỏ xuống. vốn đã vô pháp động đậy thân thể tại mãnh liệt thiêu đốt kích thích hạ, phát ra co rút run rẩy. A. Cắn chặt hàm răng vô pháp lại chống cự thân thể mãnh liệt khổ sở, mặc chân sát mặt đất, phát ra khó có thể chịu đựng gào thét. Cái này thời điểm, Hắc Y Nhân mới rốt cục cảm thấy hơi hơi hóa giải một chút đoạn chỉ thống khổ. Nghĩ đến đoạn chỉ, Hắc Y Nhân lập tức trên mặt đất tìm tòi. Thân tay gãy chỉ, vẫn có tiếp tục cơ hội. Đương thời bị cắt đứt thời điểm, quá mức chấn kinh, cũng không có chú ý tới bị gọt sạch kia ngón tay rớt xuống chỗ nào đi. Tìm một vòng, lại là cái gì cũng không thấy được. Hắc Y Nhân cảm thấy không nhịn, nhúng tay đem Mạc Trần nhấc lên. Mạc Trần hạ thân cũng không có. Chẳng lẽ, ngươi cho ta ăn hết rồi? Vạn bung ra Mạc Trần miệng, bên trong đương nhiên cái gì cũng không có. Hắc Y Nhân trọng trọng cho Mạc Trần mấy cái tát. Cho ta phun ra. Thế nhưng Mạc Trần đã ngay cả lời đều nói không nên lời, chỗ nào còn có thể cho hắn đáp lại. Tức giận đem Mạc Trần hướng trên mặt đất một quăng, Hắc Y Nhân biết mình căn này ngón tay, chỉ sợ là không tìm về được. Nghĩ không đến nhất thời chủ quan, vậy mà ngã xuống tại cái này trùng tiểu hoa hoa thân bên trên. Phong bế đoạn chỉ miệng máu, Hắc Y Nhân dần dần tỉnh táo lại, nghi ngờ trong lòng nhưng thủy chung vung đi không được. Ta tu luyện cái này kim vân ma thể, vốn nên là ma môn tối cường, không nên nên liền tiểu tử này xanh nguyệt lưu quang đều không tiếp nổi. Chẳng lẽ ta tu luyện, xuất hiện sai lầm? Cái này lo nghĩ quanh quẩn trong lòng, lại là tìm không thấy bất luận cái gì đáp án. Mặc kệ như thế nào, cái này phệ hồn huyết trùng ngươi đã ăn hết, ngươi cuộc sống về sau, liền sẽ không lại tốt qua. Mũi chân khuấy động lấy Mạc Trần mặt, phía trên kia hôn hỏa lấy mồ hôi cùng bùn đất, lại bởi vì thống khổ cực độ mà nổi gân xanh, cơ bắp vặn mẹo, có thể nguyên bản anh tuấn xoáy khí thiếu niên, bày biện ra một chủng cuồng bạo dữ tợn. Hắc Ý Nhân trong lòng có một tia khoái ý. Để cho ta tới hảo hảo nói cho ngươi, phệ hồn huyết trùng dùng tiên huyết làm thức ăn, mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn hấp phệ máu mới. Ngươi nếu là không muốn tiếp nhận cái này trùng luyện ngục khổ sở, cũng chỉ có thể tìm kiếm tươi mới người huyết hút, đưa chúng nó cho ăn no, chúng nó liền sẽ không quay phá. Nếu như ngươi không có đưa chúng nó cho ăn no, vậy chúng nó liền sẽ hút ngươi huyết đủ, liền giống ngươi hôm nay chịu đựng. Là để bọn chúng đưa ngươi hút hầu như không còn, còn là giết đừng người hút máu tươi của bọn hắn, để cho mình sống sót. Ngươi có thể tự mình lựa chọn. Ngưng một chút, Hắc Y Nhân tựa hồ nhớ tới chính mình còn lọt mất cái gì. Có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, đừng chậm trễ quá lâu. Nếu như ngươi bị phản vệ số lần quá nhiều, kinh mạch đều bị hủy, kia ngươi liền tu luyện đều sẽ vô pháp tiếp tục, hạ tràng sẽ trở nên thảm hại hơn. Chương 38, Kim Vân Ma Công. Nói xong những này, Hắc Y Nhân phẫn hận rốt cục có hơi hơi thư giãn, thanh âm khàn khàn mang theo khặc khặc cười nhẹ. Ta sẽ còn tới thăm ngươi, đặc sắc như vậy nhân sinh, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Hắc Y Nhân mang theo tàn nhẫn khoái ý, từ Mạc Trần gian phòng biến mất. Hắn trong lòng vô cùng tin tưởng. Cái này chủng cái gọi là lựa chọn, kỳ thật căn bản cũng không có lựa chọn. Loại kia vô cùng vô tận thống khổ, bị từng chút cắn xé, bị một tấc từng bước xâm chiếm sợ hãi, không ai có thể chịu đựng. Đến cuối cùng hết thể lý trí đều bị thôn phệ, chỉ còn lại đối tiên huyết khát vọng. Đến lúc kia, không cần nói hắn nhìn thấy là ai, là sư trưởng, là sư huynh đệ, thậm chí là sở hãi người, trong mắt hắn, đều chỉ lại biến thành từng đoàn huyết nục, từng đạo có thể giải quyết thống khổ hành tẩu dược tề. Nhào tới, cắn mở mạch máu, miệng lớn hút, cảm thụ được thiêu đốt đau khổ sở dần dần rời xa, vậy sẽ biến thành thế gian tuyệt vời nhất sự tình. Kinh lịch những này về sau, hắn liền sẽ trở nên giống như chính mình, thành làm một cái từ đầu đến đuôi, phế vật. Mạc Thanh Hà, ngươi nghĩ đến sao? Ngươi gia tăng trên người ta hết thảy, hiện tại, toàn bộ đều muốn báo ứng tại ngươi nhi tử thân bên trên. Bóng đêm càng thâm, Mạc Trần nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, tản mát ra mãnh liệt mùi mồ hôi bẩn. Hắn sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Phệ hồn huyết trùng đã yên tĩnh xuống, đoán chừng là ăn no. Thế nhưng trong thân thể của hắn ý nguyên giống hỏa diễm tại thiêu đốt, thiêu nướng trong thân thể hết thảy. Kinh khủng hơn là, phệ hồn huyết trùng thôn phệ, không giống như là tiểu trùng tại gặm cắn, càng giống đang dùng bàn ủi từng chút đem trong thân thể huyết nhục nóng chảy. Trước đó cưỡng ép rút ra hỏa làm nguyên tinh bên trong nguyên khí đối phó Hắc Y Nhân, đã khiến cho hắn thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Phệ hồn huyết trùng lại vừa tiến vào cái này dày vỏ, Mạc Trần cảm thấy mình đã bị móc sạch. Phảng phất liền linh hồn đều bị thôn phệ, chỉ còn lại một bộ còn sót lại thể xác nằm tại nơi này. Không biết qua bao lâu, Mạc Trần mới phun ra một hơi thật dài. Tao lão đầu tử, ngươi mẹ nó đây là tại hạ ngoan thủ nha. Trong linh đài chúng thần chi thư trang sách bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh hiện ra mấy do nở dê chư. Thanh Ly Tông, Liệt Dương Phong. Mạc Trần bị thần bí Hắc Y Nhân khống chế, bị ép ăn xuống phệ hồn huyết trùng. Phía dưới còn có liên quan tới phệ hồn huyết trùng giới thiệu. Phệ hồn huyết trùng, ma môn bí chế cổ độc, dùng người huyết luyện chế, côn trùng trưởng thành dùng tiên huyết làm thức ăn, như không có tiên huyết tầm bổ, thì hội thấm dung thôn phệ túc chủ tiên huyết cùng huyết đủ. Thuộc tính, kịch độc, hỏa tính. Mà tại văn tự cuối cùng, lại là cho một cái khiêu động dược hoàn. Thanh Ngọc Hoàn. Mặc dù Mạc Trần biết tao lão đầu tử sẽ không để cho chính mình thư thư phục phục dễ dàng qua xong một thế này, thế nhưng cũng không nghĩ tới cái này một cái hắc thủ tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy. Giả hí, quả nhiên cũng là muốn thật làm. Đây chính là tao lão đầu tử mong muốn hiệu quả. Viên kia dược hoàn, nghĩ đến là tao lão đầu tử lo lắng Mạc Trần lần thứ nhất tiếp nhận vệ hồn huyết trùng, sợ hắn thân thể quá yếu bị hao tổn quá lớn, để dùng cho hắn chữa trị kinh mạch cùng thân thể. Lần này có, lần tiếp theo, liền chưa chắc sẽ có. Nếu như nói trước đó cùng Lâm Tấn tiểu đả tiểu nháo, cùng Trung tiểu huyện, Lạc Kỳ Nhi trời xui đất khiến, đối Mạc Trần đến nói, từ đầu đến cuối cũng còn mang theo một điểm chơi đùa nhốn nháo thành phần. Hiện tại, kia sâu phệ cốt tủy đau đớn mới khiến cho hắn triệt để thanh tỉnh. Hắn muốn đối mặt, là một cái vô cùng tàn khốc vận mệnh. Tao lão đầu tử muốn đem hắn triệt để thúc đẩy thế đạo hồng tuân, muốn đem hắn tan vào thiên mệnh luân bàn, đi hoàn thành hắn kia nhất đoạn tràn ngập hắc ám cùng dãy rủa vai phụ sứ mệnh. Thế nhưng, Mạc Trần cuối cùng là vì chính mình lưu lại một cái biến số. Một đoạn bị chặt đứt ngón tay, bị quăng vào cự sách trang bịa cái này xanh thẳm trong vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong sáng lên đạo đạo hào quang, tốc độ xoay tròn cũng rõ ràng gia tăng. Mạc Trần tràn ngập tơ máu trong hai mắt, rốt cục sáng lên một chút ánh sáng. Giải A. Giải độc A. Hắc y nhân đối Thanh Ly Tông rất tin tưởng, lại tại cho hắn uy hạ phệ hồn huyết trùng sau liền nên ngang rời đi, không lo lắng chút nào Thanh Ly Tông sẽ thay Mạc Trần diệt trừ thể nội phệ hồn huyết trùng. Nói rõ Thanh Ly Tông bên trong, cũng không có tương ứng đường giải quyết. Cái này cùng tao lão đầu tử không che giấu chút nào an bài cực kỳ ăn khớp. Chính là bởi vì liền tông môn đều không thể có thể giải, Mạc Trần mới có thể dựa theo tao lão đầu tử dự thiết, tại không thể chịu đựng được phệ hồn huyết trùng tra tấn tình huống dưới, không ngừng thị huyết, không tối hóa. Thế nhưng Mạc Trần còn có chúng thần chi thư, cũng vì chính mình tranh thủ đến một cái hắc ý nhân ngón tay. Cũng vì chính mình tranh thủ đến từng chút một biến số cơ hội. Thế nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, chúng thần chi thư đến tột cùng có thể từ bên trong giải đọc ra cái gì tới. Chúng thần chi thư trên có Lâm Tấn danh tự, cho nên khi Lâm Tấn phong ấn giải khai về sau, giải linh đài chỉ cần cảm ứng được Lâm Tấn nguyên khí, liền có thể trực tiếp giải đọc ra tương ứng kỹ năng, thậm chí có thể thu nạp Lâm Tấn nguyên khí. Thế nhưng tại Mạc Trần danh tự hạ, giải linh đài giải đọc phương thức có lấy rõ ràng bất đồng. Từ trước đây giải đọc hỏa lam nguyên tinh cùng cái khác mấy lần thí nghiệm đến xem, giải linh đài sẽ chỉ giải đọc chứa nguyên khí đồ vật, mà lại sẽ chỉ đem trong đó chính yếu nhất thành phần giải đọc ra tới. Kia căn này ngón tay bên trong, lại đến tột cùng có thể giải đọc ra cái gì? Giải trong linh đài vòng xoáy rốt cục chậm rãi chậm lại. Đạo đạo hào quang cũng ảm đạm xuống. Cổ pháp cự sách lật ra. Một nhóm văn tự nhảy ra tới. Kim vân ma thể. Tại văn tự phía dưới, còn có một cái khiêu động kim sắc cấn ký. Mạc Trần căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng. Thành công. Linh thức hướng kim sắc cấn ký thăm dò qua. Linh thức tìm tòi nhập vào đi, kim sắc cấn ký giống như kim sắc nhao nhao hạt điểm điểm tản ra, từng chút bay vào linh thức bên trong, lại là một chuỗi văn tự. Kim vân ma công. Mạc Trần thân thể hư nhược vô pháp động đậy, đây là mỏi mệt mặt lại rốt cục lộ ra mỉm cười. Môn công pháp này, chắc hẳn liền là để hắc y nhân thân thể như vậy cường hãn nguyên nhân. Mặc kệ môn công pháp này có thể hay không đối phó phệ hồn huyết trùng, chỉ cần nhiều một phần biến số, hắn liền nhiều một phần đối kháng hy vọng. Bất quá để Mạc Trần ngoài ý muốn là, những văn tự này bên trong, lại vẫn có một ít thiếu thốn dấu chấm, chỉ là mỗi đến thiếu thốn câu chữ lúc, kim sắc cấn ký liền sẽ huyễn hóa ra tân văn tự, đem công pháp thiếu thốn câu chữ bổ đủ. Phẩm đọc cái này những chữ này câu chữ cái, Mạc Trần có một ít minh bạch. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, thế nhưng rất hiển nhiên, hắc ý nhân tu luyện công pháp, cũng không hoàn chỉnh. Chúng thần chi thư không chỉ có giải đọc ra hắc ý nhân công pháp, còn đem nó thiếu thốn bộ phận cho bổ đủ. Cái này có lẽ, sẽ thành tương lai, một cái khác biến số. Kim sắc ấn ký tại trang sách toàn bộ biến mất, mà giải đọc ra đến cái này trọn vẹn công pháp đã toàn bộ cất vào Mạc Trần trong đầu. Mạc Trần không chần chờ, trực tiếp đem tao lao đầu tử cho Thanh Ngọc Hoàn nuốt vào, liền dựa theo công pháp bắt đầu tu luyện. Phệ hồn huyết trùng lần tiếp theo phát tác không biết là bao lâu. Lúc này, thời gian đối với hắn đến nói, liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Hắc y nhân nói qua, bị phệ hồn huyết trùng phản phệ số lần càng nhiều, thân thể bị hao tổn liền hội càng nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng, liền tu luyện cũng không thể. Cho nên dù là hiện tại hắn thân thể còn rất yếu ớt, hắn cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút. Cũng may hắn còn có một đại đoàn hỏa lam nguyên tinh phân tích ra nguyên khí, cái này vì hắn tu luyện cung cấp đầy đủ cam đoan. Tao lão đầu tử, hắc y thần bí nhân, rất xin lỗi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thất vọng, các ngươi kịch bản, nhất định sẽ bị sửa chữa. Mạc Trần suy yếu cười, nguyên khí chậm rãi thấm vào, thẩm thấu toàn thân mỗi nhất đoạn huyết mạch, mỗi một đầu cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, dần dần, xung quanh thân thể của hắn ẩn ẩn lộ ra một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hào quang màu xanh. Chương 39, sơ ma luyện nguyên. Phía sau một tháng, Mạc Trần cơ hồ không hề rời đi qua chính mình ở tiểu viện. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại tu luyện Kim Vân Ma công phía trên. Ma công phương thức tu luyện cùng Thanh Ly Tông công pháp có lấy căn bản bất đồng. Không đi kinh mạch, không đi đan điền, không đi khí hải. Dùng nguyên khí thấm vào thân thể, nhiều lần rèn luyện, khứ trừ tạp chất, đem thân thể từng chút rèn luyện đoan tạo, dùng mạnh mẽ. Đến trung hậu kỳ, liền sẽ dùng thân thể vì lô, dung hóa thiên địa nguyên khí, tự thành một phương thế giới, thẳng đến đại thành. Nguyên khí càng đủ, tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh. Ma công công pháp cảnh giới cũng có chính mình thể hệ. Từ tầng thứ nhất nhập ma thối thể bắt đầu, đi lên vì tầng thứ hai sơ ma luyện nguyên, tầng thứ ba nhân ma cố thể, tầng thứ tư chân ma chấn hồn, tầng thứ năm huyền ma thất hải, tầng thứ sáu tinh ma phần nguyên, tầng thứ bảy sát ma phệ linh, tầng thứ tám linh ma động tiên, tầng thứ chín ma niết không, tầng thứ mười thần ma kim vân. Mỗi nhất tầng có chín cái phẩm giai, cùng tông phái ngược lại là tương tự. Mạc Trần nguyên bản tu luyện nội tình liền đã không yếu, tăng thêm có hỏa làm nguyên tinh nguyên khí giúp ích, rất nhanh liền thông qua nhập môn giai đoạn, tiến vào tầng thứ nhất nhập ma thối thể. Theo lấy ma công phẩm giai từng bước đề thăng, Mạc Trần cảm giác đến thân thể của mình cũng tại phát sinh lấy biến hóa. Cơ bắp trở nên cứng cáp hơn, lực lượng so lúc trước mạnh hơn, thân thể tốc độ phản ứng cũng biến thành càng thêm linh mẫn. Tại tu luyện lần, hắn còn gia tăng một cái nghề phụ. Nuôi dê. Tại hắn viện bên trong, nuôi mười mấy con dê dư nở dê. Mỗi ngày dương nhi be be, ăn cỏ tàn bộ. Người bên ngoài chỉ nói hắn trong lúc rảnh rỗi, dưỡng chơi, thật cũng không cảm thấy có cái gì dị dạng. Chỉ là Mạc Trần trên cơ bản cho tới bây giờ không quét dọn bãi nhốt cừu, những cái kia dê dư nở dê khắp nơi đi y đi đái, thật xa đều có thể ngửi được mùi thối chi khí, hôn đến người không dám đến gần. Cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, liệt dương phong đệ tử nhóm đều sẽ lách qua Mạc Trần tiểu viện. Liên tính toán nhất định phải từ nơi nào đi qua, cũng là một đường nhanh chóng thông qua, tuyệt không dừng lại. Đương nhiên, cái này là Mạc Trần cố ý hành động. Tại trời tối người yên thời điểm, hắn mới lặng lẽ ra. Mở ra dê dư nở dê mạch máu, uống bên trong tiên huyết, làm dịu phệ hồn huyết trùng phát tác đau đớn. Phệ hồn huyết trùng là dùng người huyết luyện chế, dê huyết thành phần cùng người huyết thành phần cũng không tận giống nhau, cho nên uống dê huyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm sơ làm dịu, cũng không thể hoàn toàn lắng lại phệ hồn huyết trùng táo động. Mà lại Mạc Trần còn phát hiện, từ hắn bắt đầu uống cái thứ nhất dê huyết bắt đầu, không cần nói là phệ hồn huyết trùng hay là chính mình thân thể, tựa hồ cũng đối tiên huyết sinh ra một chủng kỳ dị khát vọng. Cái này trùng tân tăng khát vọng, tăng thêm dê huyết vô pháp đều tiêu trừ phệ hồn huyết trùng đói khát, có thể phệ hồn huyết trùng phát tác khoảng cách cũng biến thành càng lúc càng ngắn. Từ ban đầu 7 ngày một lần, càng về sau, cách mỗi 3 ngày liền tất cần hút một lần dê huyết. Mạc Trần biết dê huyết kéo không được bao lâu. Nếu như theo tốc độ này phát triển tiếp, không ra 2-3 tháng, hắn liền hội phát triển thành mỗi ngày đều nhất định phải hút tiên huyết, hơn nữa còn tất cần là ma u người. Hiện tại Mạc Trần một bên dùng dê huyết kéo dài thời gian, một bên tận lực để thằng Kim Vân Ma công tốc độ tu luyện. Trong đầu của hắn có lấy Kim Vân Ma công công pháp hoàn chỉnh. Thông qua đối bộ công pháp này phân tích, hắn tin tưởng luyện đến tầng thứ 3 nhân ma cố thể lúc, Kim Vân Ma thể đơn giản hình thức ban đầu, liền có thể đối phệ hồn huyết trùng sinh ra áp chế tác dụng. Chờ luyện đến tầng thứ 6 tinh ma phần nguyên lúc, ma thể bên trong sẽ sinh ra Kim Vân Ma diễm, lúc kia, phệ hồn huyết trùng hẳn là liền không thể lại đối hắn hình thành uy hiếp. Trên thực tế, đang nghiên cứu xong bộ công pháp này về sau, Mạc Trần đối hắc ý nhân thực lực cũng có một cái sơ bộ suy đoán. Dùng hắn xem ra, hắc ý nhân cảnh giới hẳn là tại tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ở giữa. Bởi vì ma công phương thức tu luyện cùng tông môn khác hẳn hoàn toàn, cho nên Mạc Trần cũng chỉ có thể đại khái đoán chừng cái này hắc ý nhân tu vi cùng tông môn tu hành người so sánh, hẳn là tương đương với viên thông cảnh đến trùng huyền cảnh ở giữa. Bất quá Mạc Trần cũng vừa mới bắt đầu nhập môn, cho nên còn không thể hoàn toàn tính ra hắc ý nhân cùng đồng cấp tông môn tu hành người so sánh thực lực. Thế nhưng Mạc Trần chú ý tới công pháp bên trong một cái chi tiết. Kim Vân Ma công tu đến tầng thứ 6 tinh ma phần nguyên, liền có thể từ ma thể bên trong sinh ra ma diễm. Trên thực tế, tại tầng thứ 5 huyền ma chấn hồn thời điểm, ma thể nên xuất hiện ma diễm sinh sôi tiền kỳ điểm báo. Phát nhiệt, nóng lên. Có thể là hồi tưởng cùng hắc y nhân tiếp xúc, Mạc Trần rất rõ ràng nhớ kỹ, trên người của đối phương ngược lại là mang theo mãnh liệt băng hàn chi ý. Cái này cùng Kim Vân Ma công hậu kỳ đi hướng là hoàn toàn khác biệt. Liên tưởng đến chúng thần chi thư từ hắc y nhân ngón tay bên trong giải đọc ra đến công pháp là có tàn khuyết, là chúng thần chi thư tự hành đem thiếu thốn bộ phận bổ túc, Mạc Trần mới có bộ này công pháp hoàn chỉnh. Mạc Trần phỏng đoán, hắc y nhân không thể tu luyện ra kim vân ma diễm, rất có thể cùng công pháp thiếu thốn có quan hệ. Mà lại, nói không chừng, hắn tu luyện đã hoàn toàn luyện lệch. Cái này cũng có thể liền là làm cái gì chính mình đương thời có thể chặt đứt hắn một ngón tay nguyên nhân. Không biết là hắn lúc đầu tìm được công pháp chính là thiếu thốn, vẫn là có người cố ý cho hắn một bản tàn khuyết công pháp. Loại vấn đề này vẹn vẹn chỉ tại Mạc Trần trong đầu chợt lóe lên. Hiện nay thời gian, chính mình tu luyện so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Một tháng sau, Mạc Trần Kim Vân Ma Công tu luyện tới tầng thứ 2 sơ ma luyện nguyên lục giai cảnh giới. Vì vọt tới cảnh giới này, hắn cơ hồ đem hỏa lam nguyên tinh nguyên khí cho dùng hết. Hiện tại đoàn kia nguyên khí đã chỉ còn lại 1/10 tả hữu. Khối này hỏa lam nguyên tinh tương đương với một cái cỡ nhỏ hỏa lam nguyên mỏ, ẩn chứa nguyên lực có thể nói đã là tương đương dồi dào. Như thế tràn trề nguyên khí thấm vào tiến hắn thân thể, tại trải qua công pháp nhiều lần rèn luyện về sau, ở trong thân thể hắn đều lắng đọng. Lắng đọng tiến mỗi một tế bào. Hắn thân thể tựa như hóa thành một tòa hình người nguyên mỏ, mỗi một chỗ mỗi một tấc đều tràn đầy tinh luyện nguyên khí. Cái này đem hắn thân thể trở nên so nham thạch còn cứng rắn hơn. Nhẹ nhàng một quyền, liền có thể đem kiên cố đá xanh đánh nát. Mà lại không cần nói là tốc độ, còn là lực lượng, đều hơn xa lúc trước. Nhất làm cho hắn cảm thấy vui vẻ là, một đường đem cảnh giới xông lên về sau, phệ hồn huyết trùng mang tới thiêu đốt hồn đốt thể đau đớn cảm giác tựa hồ trở nên so lúc trước nhẹ một chút. Hắn đối tiên huyết khao khát tựa hồ cũng so trước đó muốn thấp hơn một ít. Chỉ ít 3 ngày một lần hút máu, không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống dấu hiệu. Mặc dù còn không có tránh thoát đối tiên huyết ỷ lại, thế nhưng điểm này một điểm biến số tích lũy, liền là Mạc Trần tương lai lật bản thẻ đánh bạc. Tao lão đầu tử, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi thiên mệnh luân bản cùng một chỗ lật tung. Bất quá từ khi bị chuốt xuống vệ hồn huyết trùng về sau, tao lão đầu tử vẫn không có phát qua tiếng. Có lẽ là bởi vì, hắn cảm thấy một bước này đi tới về sau, Mạc Trần mệnh số đã định. Lại có lẽ, hắn còn có cái khác hậu chiêu đang chờ. Mạc Trần híp mắt ra khỏi phòng. Trong phòng ngẩn đến quá lâu, lập tức đi tới, chỉ cảm thấy phía ngoài quang tuyến phá lệ trướng mắt. Trong bóng tối càng ở lâu, liền càng e ngại ánh nắng A. Cầm lấy một nắm rơm khô cán, đút tới một cái dê dư nở dê miệng bên trong, dê dư nở dê trên cổ còn giữ vừa mới khép lại không lâu vết thương. Từ dưới núi mua lấy đến cành cây thân là những này dê dư nở dê chủ yếu khẩu phần lương thực, bởi vì Mạc Trần muốn đem nhiều thời gian hơn dùng tới tu luyện, đã không có thời gian chăn dê, cũng không có thời gian cắt cỏ. Khoảng thời gian này, vất vả các ngươi nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, lời đồn đại. Mười mấy con dê dư nở dê thay phiên sử dụng, mới có thể cam đoan Mạc Trần có huyết có thể hút, lại không đến mức tại một con dê hút quá nhiều, trực tiếp đưa chúng nó hút chết. Chỉ là thường xuyên dạng này bị hút tiên huyết, những này dê dư nở dê rõ ràng nhìn muốn hể bại rất nhiều, nuôi hơn một tháng, còn gầy. Mạc Trần cầm cành cây thân một cái dê dư nở dê thay phiên đút qua đi, khỏe mắt lại nghiêng mắt nhìn đến bên ngoài viện mấy người thần sắc cổ quái đi qua. Vương Việt, Trương Thiên Minh, Phương Trác. Mạc Trần vẹn vẹn chỉ là nhìn sang, liền không có lại nhiều xem bọn hắn. Vương Việt mấy người cũng không có làm quá nhiều dừng lại, nhìn về bên này thêm vài lần, liền vội vàng đi xa. Cách trong chốc lát, lại có mấy tên đồng môn sư huynh đệ đi ngang qua. Mạc Trần chú ý tới, những này đồng môn sư huynh đệ tại trải qua hắn viện từ lúc. Cũng hướng bên này đưa tới ánh mắt khác thường. Ừm. Chẳng lẽ là bởi vì dê nhốt quá thúi rồi? Bởi vì thiên thiên cùng những này dê dư nở dê ở chung một chỗ, chính Mạc Trần đã đối với trong này mùi không có cái gì quá lớn cảm giác. Thế nhưng hắn trong lòng tin tưởng, chính mình một tháng qua, tận lực không có quản lý qua dê nhốt, trong này hương vị, kia là khẳng định không tầm thường. Bất quá. Nhìn những sư huynh đệ này nhóm ánh mắt, tựa hồ, cũng không phải bởi vì nơi này quá thúi dáng vẻ. Giống như là bởi vì chính Mạc Trần. Cái này có một ít cổ quái. Mạc Trần sờ sờ cằm của mình. Mười mấy tuổi niên kỷ, râu ria còn không có thế nào bước lên đến, chưa nói tới râu ria xồm xòm nha. Tóc có một ít xoa tung, quần áo có một ít lôi thôi, bởi vì cho thỏa đáng vài ngày không có tắm rửa. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng chính mình hoàn toàn như trước đây xoáy khí. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, Trình Thanh Sơn xuất hiện tại Mạc Trần cửa tiểu viện. Cao mày đánh giá trong nội viện này mười mấy con dê dư nở dê, gây mũi mùi thối kích thích hắn liền đánh mấy nhảy mũi. Ngươi làm nhiều như vậy dê tới làm gì? Làm cho nơi này là mùi thối chu nở dê thiên, còn có không có một điểm danh môn tông phái dáng vẻ. Mạc Trần khẽ cười nói, ta cái này mấy cái dê dư nở dê đều chê thối. Ngự thú môn kia vài tòa ngọn núi yêu thú đi đầy đất, kia mới gọi thối có thể hay không? Ngự thú môn là Thanh Ly Tông bát đại sửa cửa một trong, môn hạ chủ tu ngự thú sư, yêu thú tự nhiên là thiếu không được. Chính Thanh Sơn hừ một tiếng, đừng nói mò, nhân ra những cái kia yêu thú đều có linh tính, ăn uống ngủ nghỉ đều có quy củ, cái nào cùng ngươi những này ngu xuẩn vật đồng dạng. Nắm lô mũi điểm lấy mũi chân từ đầy là dê phân trứng mặt đất đi qua, đối Mạc Trần vẫy tay, vào nhà đến, ta có lời hỏi ngươi. Mạc Trần đem cành cây thân vẩy vào khô ráo mặt đất bên trên, vô vô tay mảnh vụn, đi vào trong nhà. Thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chính Thanh Sơn biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc lên. Có hai chuyện, ta muốn tới hỏi ngươi. Mạc Trần cực ít nhìn thấy Trịnh Thanh Sơn trịnh trọng như vậy, hơi kinh ngạc. Thế nào rồi? Chẳng lẽ ngươi lại phải cho ta nói một phòng cô vợ trẻ? Cô vợ trẻ? Trịnh Thanh Sơn không cao hứng, hai chuyện này muốn nói không rõ ràng, ngươi liền một phòng cô vợ trẻ cũng đừng nghĩ cưới được. Mạc Trần cầm lấy chén trà rót một chén nước đưa cho Trịnh Thanh Sơn, kinh ngạc nói, nghiêm trọng như vậy. Ta cũng không phải công năng không kiện toàn. Ngươi bất lắm mồm. Trịnh Thanh Sơn uống một hớp nước, nghiêm mặt nói, chuyện thứ nhất, gần nhất trong tông môn có phao tin đồn, nói ngươi tại Hậu Sơn lao dịch thời điểm, đào được một khối nguyên tinh, thế nhưng ngươi không có báo cáo tông môn, mà là nuốt riêng, có thể có việc này. Mạc Trần một lần giật mình, trách không được nhìn thấy Vương Việt mấy cái kia như vậy khó chịu. Nguyên lai là mấy tên này tại châm ngòi thổi gió. Chắc là sự kiện kia về sau, ba người từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, lại bởi vì bọn hắn cũng tham dự có phần, không dám trực tiếp hướng tông môn báo cáo, mới ở sau lưng thả ra tin tức. Không sai, ta là đào được một khối nguyên tinh. Mạc Trần cũng không che lấp. Đối với chuyện này, hắn cảm thấy không có đối Trịnh Thanh Sơn che giấu tất yếu. Trịnh Thanh Sơn sắc mặt hơi chậm. Chí ít, cái này ra hỏa còn có thể trước mặt hắn nói thật. Ngươi vì cái gì không có nộp lên tông môn? Nô, ta tu hành thời điểm tạp cảnh giới, tạp một lúc lâu, cho nên đào được hỏa làm nguyên tinh thời điểm. Ta liền nghĩ, cái này đồ vật vừa vặn để dùng cho ta xông cảnh dùng. Ê, ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là đã xông lên dẫn khí cửu trọng cảnh sao? Mạc Trần mặc dù thừa nhận nuốt riêng sự thật, thế nhưng bên trong chi tiết lại không tất cả đều thẳng thắn. Ở trong đó có một ít khớp nối chỗ, là căn bản vô pháp hướng Trịnh Thanh Sơn giải thích rõ ràng. Thì như, chúng thần chi thư. Thì như, lâm tấn thân phận. Thì như, tao lão đầu tử. Vân vân. Bất quá Trịnh Thanh Sơn đối Mạc Trần lời giải thích này cũng không nghi ngờ gì. Đặc biệt là tại nhìn qua Mạc Trần cảnh giới về sau, liền càng thêm tin tưởng. Xác thực, cảnh giới của ngươi lại đột phá nhất trọng. Nhìn thấy Mạc Trần tu vi lại có tinh tiến, Trịnh Thanh Sơn cảm thấy vui mừng. Dùng Mạc Trần hiện tại tiến cảnh, tương lai hẳn là tông môn cột trụ chi tài. Nghĩ lại, hôm nay là đến đàm tông môn môn quy, đừng nói trước tu vi, đem sự tình trước tiên cần phải nói rõ ràng. Ngươi có biết nuốt riêng những tông môn này tài nguyên, là phải bị trọng phạt. Ngươi đi đảo quáng lao dịch, bản thân lì hệ nờ là bởi vì ngươi phạm sai lầm, hiện tại ngươi thế mà tại lao dịch trong lúc đó, nuốt riêng nguyên tinh, đây không phải là sai càng thêm sai. Nguyên tinh bên trong nguyên khí cực kỳ hùng hậu, lại cực kỳ ngưng thực, dùng tại trận pháp cùng luyện khí bên trong, đã không chiếm dụng quá lớn không gian, lại có thể cam đoan nguyên khí chuyển vận. Cho nên một ngày phát hiện, trong tông phái cũng sẽ phải cầu tới giao nộp thu hồi, làm tông môn vật tư tập trung điều phối. Tư tàng tông môn vật tư, nếu là thật sự muốn lên cương thượng tuyến, Mạc Trần chịu xử phạt coi như lớn. Mạc Trần liên tục gật đầu, thúc, ta biết rõ không thể nuốt riêng nguyên tinh, bất quá, ta sẽ hạ tay. Là bởi vì khối kia nguyên tinh vốn là không lớn, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, chỉ là một khối tốt hơn một chút một ít nguyên thạch. Trịnh Thanh Sơn vừa nghe, hỏi, không nhiều lắm. Kia là lớn bao nhiêu? Mạc Trần nhúng tay khoa tay một cái lớn nhỏ. Trịnh Thanh Sơn sắc mặt đột biến, nhúng tay liền đánh hắn một bàn tay. Ngươi cái này khoa tay là cái gì? Quả mận còn là cây long nhãn. Ta sống cái này đại số tuổi, liền không có gặp qua cái nào nguyên tinh chỉ có hơi lớn như vậy. Mạc Trần tranh thủ thời gian lại khoa tay đại một điểm. Trịnh Thanh Sơn lại một cái tát đập tới. Ngươi đây cũng là so cái gì? Hạch đào sao? Mạc Trần rốt cục sắc mặt khó coi so một cái bát cỡ như vậy. Thật chỉ có cái này đại, không thể lại lớn. Đương thời móc ra thời điểm, kỳ thật có một cái trái dưa hấu như vậy lớn, bất quá Mạc Trần cảm thấy không thể lại so lớn. Quá lớn, chuyện này tại tông môn nơi đó liền càng khó bàn giao. Trịnh Thanh Sơn cau mày nhìn chằm chằm Mạc Trần khoa tay. Không rên một tiếng. Nếu có lớn như vậy nguyên tinh, Mạc Trần chịu tội coi như có một ít trọng. Mà lại, nhìn Mạc Trần bộ dáng, chỉ sợ khả năng còn muốn lớn hơn một ít cũng khó nói. Qua một trận, Trịnh Thanh Sơn rốt cục hỏi, đương thời, ngoại trừ ngươi, còn có ai tại chỗ? Vương Việt, Trương Thiên Minh, Phương Trác, đương thời móc ra về sau, ba người bọn hắn muốn ta đem nguyên tinh nhường lại, toàn bộ đưa cho bọn hắn. ta nghe khó chịu, liền trực tiếp xuất thủ, đem nguyên tinh cho cướp. Cái này nhất đoạn tình tiết cũng không có cái gì dễ nói, thành thật trả lời là được. Chương 41, vắt sữa dê. Trịnh Thanh Sơn trong lỗ mũi phun ra một cỗ hơi la nhở, hừ, ba cái kia ra hỏa là mặt hàng gì, ta còn có thể không biết. Sớm liền nói cho ngươi biết đừng cùng những này hồ bằng cẩu hữu quấy cùng một chỗ. Liết một cái Mạc Trần hai tay khoa tay quả dừa lớn nhỏ, Trịnh Thanh Sơn bỗng nhiên lo lắng nói, khối kia quặng mỏ nhiều ít năm, chỗ nào có thể đào đạt được cái này một khối to nguyên tinh. Ngươi mù khoa tay cái gì? Mạc Trần nhìn một chút trên tay, hỏi, kia, hẳn là lớn bao nhiêu? Trịnh Thanh Sơn từ trên bàn nâng chung trà lên, máng, ngươi móc ra ngươi không biết nhiều đại. Không phải liền là lớn như vậy. Bưng lên chén trà tại Mạc Trần trước mặt nhoáng một cái, nhẹ nhàng uống một hớp nước trà. Chỗ kia quặng mỏ vốn chỉ là một cái tiểu mỏ, có thể có cái này lớn nguyên tinh, đã là phi thường hiếm thấy. Mà lại ngươi niên kỷ quá nhỏ, gặp đến lớn nhỏ như vậy nguyên tinh, kỳ thật chưa hẳn có thể đem hắn cùng phổ thông nguyên thạch khác nhau ra. Trịnh Thanh Sơn sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, đem uống qua chén trà lại nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhất phái trang trọng phong thái nho nhã. Mạc Trần kém chút cười ra tiếng. Trịnh Thanh Sơn bày ra một bộ giáo huấn bộ dáng, nhưng mà nói gần nói xa rõ ràng là muốn bao che hắn, còn nhất định phải giả bộ chẳng hề làm gì qua đồng dạng. Cái này phiên diễn xuất, ngược lại là thân thiết cực kỳ. Nguyên tinh nếu là nhỏ đến như vậy độ, đại khái là tổn trữ trong đó nguyên khí tuyệt đại bộ phận đã tiêu tán, nói cách khác, khối này nguyên tinh đã đến sắp khô kiệt tình trạng. Bởi vì bên trong nguyên khí đã trên diện rộng rút lại, liền sẽ không giống Mạc Trần được đến khối kia trái dưa hấu đồng dạng, mờ mịt khói bay, mà là vẹn vẹn so phổ thông nguyên thạch màu sắc càng sâu một ít mà thôi. Trịnh Thanh Sơn dùng như vậy giải thích, đã đối truyền ngôn có bàn giao, lại đem Mạc Trần trách nhiệm xuống đến thấp nhất. Tư cầm một khối nguyên thạch, cùng một khối nguyên tinh, tự nhiên không thể so sánh nổi. Mà lại tại đệ tử sông cảnh phá quan thơ ý điểm, vốn là có thể trực tiếp cấp cho nguyên thạch giúp đỡ phá quan. Từ một điểm này đến nói, Mạc Trần cầm một khối nguyên thạch hiệp trợ sông phá dẫn khí cựu trọng cảnh hàng rào, hẳn là cũng không tính là gì đại sự. Nga, minh bạch. Có Trịnh Thanh Sơn thay hắn cản trở, Mạc Trần đương nhiên cầu còn không được, liên tục gật đầu. Trịnh Thanh Sơn hơi gật đầu, tu luyện có thành tựu tổng là chuyện tốt, về sau gặp đến tông môn sự tình, nhiều thêm gia lực là được. Mạc Trần đáp ứng, chuyển niệm lại nghĩ đến Vương Việt ba người, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái. Trịnh Thanh Sơn vẹn vẹn chỉ hỏi một tiếng liền không có lại nói, nhưng là muốn dở trò dối trá, liền không sợ ba cái kia hội đâm xuyên sao. Chẳng lẽ, Trịnh Thanh Sơn đối ba người kia có khác tính kế? Nhìn chằm chằm nhất phái Vân Đạm Phong khinh Trịnh Thanh Sơn, Mạc Trần thận trọng nói, thúc, ngươi nên không phải muốn, nghĩ đến đem ba cái kia cho diệt khẩu a. Tại trong ấn tượng của hắn, rất nhiều tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện, cũng giống như trước mặt Trịnh Thanh Sơn bộ dáng đồng dạng, bình thường đều là đức cao vọng trọng chính nhân quân tử, kết quả sau lưng tất cả đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Vương Việt mấy người mặc dù đã trở mặt, nhưng mà Mạc Trần còn không có nghĩ tới muốn mấy người bọn họ tính mạng. Dù sao vẫn là cùng một chỗ hỗn mười mấy năm. Trịnh Thanh Sơn bị hỏi đến sững sờ, kịp phản ứng sau trực tiếp một cước đạp tới. Ngươi cho chúng ta tông phái là hắc đạo bang phái đâu? Một lời không hợp liền giết người diệt khẩu. Chỉ có ngần ấy phá sự, ba cái kia ra hỏa liền thượng cáo tông môn cũng không dám, có nhiều đại năng nhịp. Tùy tiện gõ một lần chẳng phải được, đáng giá giết người sao? Đánh đạp Mạc Trần một hồi, lại ngôn truyền hắn một số người sinh đạo lý. Đại khái là muốn xem xét thời thế về sau, mới khai thác linh động chi pháp, như là loại này. Mạc Trần liên tục gật đầu, mau đem tư thái bày ngay ngắn, khiêm tốn tiếp nhận giáo dục. Còn tốt, cái này thúc phụ, còn không có tưởng tượng như vậy được gác. Nói đến một trận, Trịnh Thanh Sơn uống ba chén thủy, nhìn xem ngoài cửa dê dư nở dê, lại mở miệng nói. Bây giờ nói chuyện thứ hai, có người nói, từng nhìn thấy ngươi tại nửa đêm chạy đến dê nhốt bên trong, hành vi quỷ dị, lén lén lút lút, không biết làm những gì. Mạc Trần ta ban đêm lên đến hút máu, đã rất bí ẩn, là ai nhàm chán như vậy, hơn nửa đêm còn tại ta dê nhốt lắc lư. Cái này mười mấy con dê dư nở dê thối thành dạng này, cũng ngăn không được các ngươi bắt quái tâm. Lại nói, ta làm mấy cái con cừu nhỏ chấm dứt các ngươi cái gì vậy rồi. Hỏa La Nguyên Tinh sự tình, có thể cùng Trịnh Thanh Sơn nói, bởi vì việc này tại Trịnh Thanh Sơn có thể xử lý phạm vi bên trong. Thế nhưng phệ hồn huyết trùng, liền liền tông môn đã là khó giải, Trịnh Thanh Sơn lại có thể thế nào? Hắn lại nên như thế nào hướng Trịnh Thanh Sơn giải thích hắc y nhân, giải thích Kim Vân Ma Công, giải thích hút dê huyết sự tình? Giải thích một đồng lớn, bất quá là tăng thêm đại gia phiền não, sẽ còn kinh động tông môn, làm đến xôn xao. Còn không bằng đơn giản một điểm, ứng phó liền tốt. Dù sao hiện tại mình đã có giải quyết phương án. Chỉ cần lại tìm chút thời giờ cùng tinh lực, vọt tới tầng thứ ba, hắn hẳn là liền có thể ức chế phệ hồn huyết trùng, hút máu số lần liền sẽ cực kỳ giảm bớt. Chờ tu đến tầng thứ 6, hẳn là có thể đem những này phệ hồn huyết trùng trực tiếp dùng ma diễm luyện hóa, nhất cử thanh trừ hậu hoạn. Sửa sang lấy diễn đạt, Mạc Trần nói, cái này có gì đáng kinh ngạc, ta bất quá chỉ là, tại vắt sữa dê. Hơn nửa đêm vắt sữa dê. Chính Thanh Sơn một mặt hồ nghi ở bên ngoài bầy cừu cùng Mạc Trần ở giữa quét tới quét lui. Người đêm hôm khuya khoắt không ngủ được đứng lên vắt cái gì sữa. Mạc Trần nói, ta khoảng thời gian này không phải liều mạng luyện công, không biết ngày đêm sao. Ta sợ thân thể tiêu hao quá lớn, dinh dưỡng không đủ, tu luyện tới tu luyện đi, kết quả đem thân thể lôi đổ. Cho nên mới nuôi những này dê dư nở dê, cũng không phải cố ý ở buổi tối vắt, liền là tu luyện mệt mỏi, liền ra vắt điểm sữa dê, cho mình bổ sung điểm dinh dưỡng. Chính Thanh Sơn còn là không có bỏ đi lo nghĩ, vậy tại sao có người nói, nhìn thấy hai tròng mắt của ngươi đều phát ra lục quang, rất là khủng bố đâu. Cái này Mạc Trần ngược lại là thật sửng sốt một chút. Tu luyện ma công lúc, hắn xác thực phát hiện nguyên khí hội hóa ra nhàn nhạt thanh sắc, lại là không biết, trong mắt của mình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Kêu lại cái này luyện tiếp, chính mình có thể hay không biến thành cái nào đó toàn thân xanh lét lực lớn vô cùng ra hỏa. Sờ sờ chóp mũi, Mạc Trần thản nhiên nói, cái này vắt sữa dê, không phải đặc tốn sức. Ta vắt nửa ngày mới vắt hơi có chút, có thể không gấp đến độ con mắt xanh lét. Thật là dạng này. Chính Thanh Sơn vẫn còn có chút nghi vấn, khoanh tay đi tới cửa, nhìn chằm chằm những cái kia dê dư nở dê nhìn tới nhìn lui. Vắt cái sữa dê mà thôi, cũng có thể vắt thành bộ dáng như vậy. Đông dưng, Chính Thanh Sơn tay háo đột nhiên lắc một cái, sắc mặt lập tức liền trở nên xanh đậm xanh đậm. Ngươi, vắt chính là, ngươi nuôi cái này mấy cái. Mạc Trần không biết Trịnh Thanh Sơn biểu lộ vì cái gì biến thành dạng này, Mạn Thanh đáp, ta không vắt chúng nó, còn có thể đi đâu chen tới. Theo lấy Trịnh Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, đột nhiên chú ý tới cái gì, Mạc Trần sắc mặt cũng lập tức đổi xanh. Lao, nuôi lâu như vậy, vẫn luôn tại tu luyện, hút máu tu luyện. Chưa từng có chú ý, chính mình mua như nở dê cao y này dê dư nở dê, tất cả đều là dê được. Hả? Mua dê dư nở dê thời điểm. Giống như người bán hỏi qua một cái, mua được làm cái gì? Chính mình thuận miệng đáp là mua để ăn, còn cố ý để hắn mang to con mà. Chủ yếu cân nhờ ở cờ to con mà thân thể khỏe mạnh chút, bị hút máu cũng có thể tiếp nhận một điểm. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này, tên kia cho mình toàn chọn to con mà. Dê đực, vắt, sữa. Chương 42, trưởng lão viện. Mạc Trần cảm thấy mình đều có chút chống đỡ không nổi. Thúc, cái này thật không phải là, người nghĩ cái dạng kia a? Chính Thanh Sơn muốn nói cao ý gì, không ngờ há miệng, liền mồm mép đều run tắc lên đến. Mạc Trần cái này ra hỏa, xem ra là không phân rõ được cái, vắt sai địa phương. Khó trách vì nặn ra một chút, trong mắt đều vắt đến sánh lét. Ai? Quá làm khó hắn. Nhìn những này dê dư nở dê, đốt lâu như vậy, kết quả còn gầy thành dạng này. Chắc hẳn những này dê dư nở dê cũng rất khó khăn, mỗi ngày đều muốn bị vắt, tiêu hao cũng thật lớn. Nghĩ đến bình thường chính mình đối hắn còn là chiếu cố quá ít. Mới khiến cho hắn phạm phải cái này trùng thường thức tính sai lầm, Chính Thanh Sơn tự trách không thôi. Về sau, còn là nhiều đến xem hắn đi. Chính Thanh Sơn nói với Mạc Trần, cái này, những này dê dư nở dê chủng loại không tốt, vắt không ra bao nhiêu sữa, còn là thừa dịp sớm giết ăn thịt đi. Chính Thanh Sơn cảm thấy đem sự tình xuyên phá, đối với mình cùng Mạc Trần đều không có chỗ tốt gì, đành phải giả vờ như cái gì cũng không biết. Mạc Trần ngâu ngô vài tiếng, vội vàng nói, kỳ thật ta cảm thấy sữa dê cũng không tiện uống. Đã không có ý định lại vắt. Chính Thanh Sơn sắc mặt rốt cục tốt nhìn một điểm, không vắt tốt nhất, không vắt tốt nhất. Đến mức uống. Tính một cái, đừng nghĩ đừng nghĩ. Đứa nhỏ này, chợt liền cái này thật tâm con mắt đâu. Bất quá người thiếu niên chính là vươn người từ thời điểm, tu luyện lại vất vả, xác thực cũng nên bù một hạ. Hai ngày nữa ta đi tranh thú linh phòng, nhìn có cái gì thích hợp linh thú sinh sữa, cho người đưa chút tới. Đi đến đại môn. Chính Thanh Sơn mới lại nghĩ tới còn có một cái chuyện quan trọng không có bàn giao. Úc, còn có một chuyện, tương lai đi Tử Vân Phong Phong Lôi đưa nở dê báo đến. Mạc Trần trong đầu còn tại quay trở ra vắt sữa dê sự tình, nghe nói như thế, nhất thời không có kịp phản ứng. À, Thanh Ly Tông trung 38 ngọn núi đầu, bát đại nội môn đều chiếm vài tòa. Còn có vài tòa ngọn núi, thì là tông môn quản sự cơ cấu quản lý nghị sự chỗ. Như Kinh Vân Phong trưởng lão viện, quản lý tông môn sự vụ lớn nhỏ. Tử Vân Phong thì là tông môn cỡ lớn nghị sự hội nghị chỗ. Dưới tình huống bình thường, tông môn sẽ chỉ đem tin tức truyền đạt đến nội môn chủ phong, từ đều đại nội môn tự hành an bài. Chỉ có đặc biệt chuyện quan trọng, mới có thể để đều môn đệ tử trực tiếp lên tới Tử Vân Phong tập kết. Ho nhẹ từng tiếng hắng giọng, Chính Thanh Sơn nói. Đoạn thời gian trước, Đồng La Sơn phát sinh chấn động, trận pháp bị phá hư, chạy ra rất nhiều yêu thú. Về sau phát hiện trận pháp là người vì phá hư, thế nhưng một mực không có tìm được phá hư người, hắn mục đích cũng không biết. Chuyện này Mạc Trần là biết đến. Đương thời Đồng La Sơn phát sinh chấn động, Phong Sơn đại trận bị phá hư. Phá hư trận pháp người, liền là người áo đen kia. Bất quá tại chính mình tránh thoát phệ hồn huyết trùng khống chế trước đó, hắn còn không có ý định nói với Trịnh Thanh Sơn lên chuyện này. Dù sao hắc y nhân mục tiêu chính là mình, cũng sẽ không đối cái khác người tạo thành ảnh hưởng gì. Trịnh Thanh Sơn rồi nói tiếp, về sau tông môn phái ra đệ tử đem từ Đồng La Sơn bên trong chạy trốn ra yêu thú đáng giết giết chết, nên bắt đều nắm lên tới. Thế nhưng Đồng La Sơn bên trong chấn động, cũng không phải trận pháp bị phá hư thời điểm đưa tới. Ồ, cái này Mạc Trần vậy mà không biết. Nguyên lai Đồng La Sơn chấn động có nguyên nhân khác. Bởi vì lần này chấn động có một ít kỳ quặc, tông môn chuẩn bị tổ chức một nhóm đệ tử đi vào Đồng La Sơn bên trong, tra tìm sơn bên trong chấn động yêu thú trốn đi nguyên nhân. Đồng thời tông môn cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội rất tốt, có thể để tông môn những đệ tử trẻ tuổi này đi ra ngoài lịch luyện một lần, cho nên liền muốn an bài các ngươi cùng theo ra ngoài. Mạc Trần mừng rỡ. Khoảng thời gian này nguyên tu cảnh giới mặc dù chỉ thăng nhất trọng cảnh, có thể là Kim Vân Ma Công lại là tu đến tầng thứ hai. Lúc này, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một lần, tự mình tu luyện thành quả. Trịnh Thanh Sơn nghiêng mặt, tận lực không cần nhìn bên cạnh dê dư nở dê, đối Mạc Trần nói, tựa như ta vừa rồi nói, dùng tông môn tài nguyên, nên xuất lực thời điểm liền muốn xuất lực. Minh bạch. Mạc Trần một cái đáp ứng. Còn có, hảo hảo tắm rửa, trên người ngươi so kia dê dư nở dê còn thối hơn. Minh bạch. Còn có. Kia dê, sớm một chút đánh tới ăn. Minh. Bạch. Đưa tiễn Trịnh Thanh Sơn. Mạc Trần dùng lực vỗ vỗ mặt mình. Xong đời rồi, hắn chỉ sợ cho là ta thiên thiên ăn cái này cái gì đâu. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, ngay cả mình đều cảm thấy nghĩ không đi xuống. Lại dùng lực nhiều đập hai lần, Mạc Trần tận lực đem những này suy nghĩ dứt bỏ. Tả hưu đã dạng này, để Trịnh Thanh Sơn hiểu lầm, dù sao cũng so cho hắn biết phệ hồn huyết trùng những sự tình này muốn tốt. Đúng không? Nhưng mà sự thật tổng là vô tình đánh mặt. Rất nhanh Mạc Trần liền phát hiện, để Trịnh Thanh Sơn sinh ra như vậy hiểu lầm. Hậu quả so hắn giống nhau còn nghiêm trọng hơn. Từ Mạc Trần kia rời đi về sau, Trịnh Thanh Sơn liền đi đến Kinh Vân Phong, hướng tông môn chấp sự trưởng lão viện Trần Thuật điều tra kết quả. Nguyên tinh sự tình tương đối đơn giản liền đi qua. Vừa đến lời đồn đại bên trong nâng lên Mạc Trần đào đi nguyên tinh có rất lớn một khối, bản thân cái này liền để bọn hắn không quá tin tưởng. Bởi vì chỗ kia quặng mỏ khai thác rất nhiều năm, nguyên thạch đã còn thừa không nhiều, nguyên tinh cũng sớm liền đi ra. Loại tình huống này còn có thể đào ra một khối lớn nguyên tinh, bản thân cái này cũng không phải là rất có thể làm cho người tin phục. Nói đến chuyện này cũng cùng tao lão đầu tử có quan hệ, vì thúc đẩy kịch bản, trực tiếp tại chỗ kia trong động mỏ nhét một khối nguyên tinh. An bài quá thô bạo, quá qua loa. Bất quá cái này ngược lại thành đối Mạc Trần có lợi một mặt. Thứ hai quặng mỏ quản sự Tống Trinh cũng nhiều lần biểu thị, chưa từng nhìn thấy qua Mạc Trần mang theo nguyên tinh rời đi. Mà lại hắn còn nhiều lần cương điệu, lao dịch đào quáng thời điểm. Hắn không nhìn thấy Mạc Trần mang cái gì chữ vật linh khí. Tống Trinh ý tứ cũng rất rõ ràng, Mạc Trần nếu là thật có một khối lớn nguyên tinh ở trên người, hắn không có khả năng không nhìn thấy. Tình hình như vậy hạ, trưởng lão viện lại nghe Trịnh Thanh Sơn tự thuật, nói đến Mạc Trần kỳ thật đào được một khối nhỏ nguyên tinh khối vụn, thế nhưng nguyên khí đã sắp khô kiệt, đã cảm thấy phi thường có thể tin độ. Mạc Trần làm trong tông môn đệ tử ưu tú, vốn chính là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu là đem nguyên tinh nhận lầm là nguyên thạch, lại là vì sông cảnh, mà lại cuối cùng xác thực cũng sông cảnh thành công, kia liền tính toán một khối so chén trà hơi lớn nguyên tinh thật bị hắn tiêu hao, cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Gian dạy đương nhiên vẫn là thiếu không được, dù sao tông môn môn quy còn là muốn đứng lên uy tín. Trừng phạt cũng sẽ có một điểm, không đau không ngứa có thể đã thông báo đi là được. Thế nhưng vắt sữa dê sự tình liền biến phức tạp. Mặc dù Trịnh Thanh Sơn cực lực muốn mơ hồ cùng che giấu, nhưng là vẫn nói lộ ra miệng. Bởi vì trưởng lão viện trong đó một vị trưởng lão Dương Khai Tông, trước đây đi liệt Dương Phong, nhìn qua Mạc Trần Dê. Đương thời hắn đi nguyên nhân, chính là có người hướng hắn khiếu nại, Mạc Trần Dê nhốt quá thúi. Cho nên hắn đi rất cẩn thận nhìn một chút, hắn biết rõ nhớ kỹ, ở trong đó, tất cả đều là dê được. Cho nên khi Trịnh Thanh Sơn hời hợt nói ra Mạc Trần ban đêm lên đến vắt sữa dê thời điểm, Dương Khai Tông lập tức vạch Trịnh Thanh Sơn trong lời nói không hợp lý chỗ. Một đám dê được, thế nào vắt đạt được sữa dê? Chương 43, sữa dê dễ uống sao? Cuối cùng, Trịnh Thanh Sơn chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Mà trưởng lão viện một đám trưởng lão tại nghe Trịnh Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ tự thuật về sau, trực tiếp cười băng. Một đám lao đầu tử nằm rạp trên mặt đất, không có chút nào thể diện cười đến lăn lộn đầy đất, nước mắt văng khắp nơi. Sau đó, mặc dù Trịnh Thanh Sơn nhiều lần dặn dò bọn hắn, chuyện này không cần ở bên ngoài loạn truyền, không chỉ có đối Mạc Trần không tốt, đối toàn bộ Thanh Ly Tông đều sẽ không tốt. Loại sự tình này, tùy tiện biên cái lý do liền với bên ngoài giao phó. Thế nhưng, tại bắt quái mặt trước, thiên hạ hết thảy tường đều sẽ biến thành cái sảng. Chuyện này không trở ngại chút nào truyền khắp Thanh Ly Tông 38 ngọn núi đầu mỗi một chỗ xó xỉnh. Cơ hồ mỗi cái Thanh Ly Tông đệ tử cũng nghe được đến từ bất đồng đồng môn bất đồng phiên bản. Nhưng mà hết thảy phiên bản đều có ba cái từ mấu chốt: Mạc Trần, Dê Đực, Vắt Sữa Dê. Vắt Sữa Dê cái này lúc đầu không có gì đặc biệt một cái từ ngữ, nhưng mà cùng Dê Đực, cùng Thanh Ly Tông đệ tử ưu tú nhất treo ở cùng một chỗ, liền sinh ra tràn ngập quái đản phản ứng hóa học. Không ít người tràn ngập ác thú vị phỏng lấy Mạc Trần uống hết là mùi vị gì, cái gì cảm thụ. Trang diện kia, nhất định tràn đầy không thể diễn tả vui cảm giác. Bởi vậy, là ngày thứ hai Mạc Trần tắm đến sạch sẽ, xuyên được thể thể diện mặt đi đến Tử Vân Phong Phong Lôi Đượn ở dê lúc, hắn lần thứ nhất cảm nhận được vạn chúng chú mục cảm giác. Nguyên bản bên trong đứng không ít người, dù là đều là thấp giọng đang tán gẫu, hợp lại cùng nhau cũng long 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 giống một đoàn long mật. Làm Mạc Trần một bước đi vào lúc, hết thảy thanh âm đột nhiên như bị một bàn tay vô hình đóng lại chốt mở, toàn bộ Phong Lôi Đượn ở dê nháy mắt tiến tĩnh, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía hắn. Nha, chẳng lẽ ta khoảng thời gian này lại đem tự mình tu luyện đến xoáy khí rất nhiều. Lúc đầu Mạc Trần còn không tự biết, dương dương đắc ý nhận lấy đám người chú mục lễ. Rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Trên mặt mọi người, đều mang nói không nên lời cổ quái ý vị. Mạc Trần rốt cục dần dần cảm nhận được, cái này hết thể người như vậy nhìn hắn, cũng không phải bởi vì hắn trở nên đẹp trai. Bởi vì những người này ánh mắt cùng thần sắc, cùng hôm qua Trịnh Thanh Sơn nghe được hắn vắt sữa dê lúc biểu lộ, cơ hồ là đồng dạng. Mạc Trần rốt cục kịp phản ứng, chuyện này, cho làm lớn phát. Liên liên một ít bình thường trang trọng nữ tu, cũng đều đỏ mặt mà nhìn tới, lại cười hắc hắc quay mặt đi. Mà hướng Dương Phong bên kia, thì mang theo một chủng ngươi nha cũng có hôm nay cười trên nỗi đau của người khác. Trung Tiểu Huyền nhẹ nhàng cắn môi, mặc dù mắt bên trong càng nhiều hơn chính là đồng tình, thế nhưng khỏe miệng một tia khó mà miêu tả ý cười còn là bán lòng của nàng lúc này tỉnh. Ngược lại là Lạc Kỳ Nhi một mặt không chút nào che giấu thông khoái chi ý. Chết đăng đồ tử. Đáng đời ngươi bị vạn người chế dê ước. Mặc dù cố sự này nghe được nàng cũng lông hai bỏng, thế nhưng nghĩ đến đây mặt nhân vật chính là Mạc Trần, đương thời nàng liền cười vang dòng dã một khắc đồng hồ. Cái này đăng đồ lãng tử bất học vô thuật chỉ biết khắp nơi khi dễ nữ tu, hỏng nháo cái này lớn ố long thật sự là báo ứng. Lạc Kỳ Nhi thậm chí nghĩ mười mấy loại gặp mặt lúc chế nhạo chế dê ước Mạc Trần phương thức. Bất quá cuối cùng bị Mẫn Thanh Hà toàn bộ phủ định. Ngươi một cái nữ hài nhi ra, chạy tới nói giải nói dai loại sự tình này. Người bên ngoài chê cười ngươi sợ là so chê cười hắn còn muốn lợi hại hơn. Lạc Kỳ Nhi chỉ có thể hậm hực đem mười mấy bộ miệng pháo phương án thu nạp lên đến, lưu đến lần tiếp theo cơ hội lại dùng. Dù sao nữ hài nhi ra, vẫn là muốn thận trọng. Chỉ có Lâm Tấn nghiêng mắt nhìn Mạc Trần một mắt, chú ý tới Mạc Trần cảnh giới lại lên nhất tầng, đã đến dẫn khí cửu trọng cảnh. Lâm Tấn mặt hiện ra tràn ngập nụ cười tự tin. Dẫn khí cửu trọng cảnh. Cũng bất quá chỉ là dẫn khí cửu trọng cảnh, mà thôi. Tại như là chúng tinh cùng nguyệt nhìn chăm chú, Mạc Trần đi đến Liệt Dương Phong vị trí. Đồng môn các sư huynh đệ rất tự nhiên hướng phía trước sau tả hữu chuyển một lần. Hiện tại lúc này, ai cùng Mạc Trần đứng cùng một chỗ ai xấu hổ. Thúc, ngươi cái này đem có thể là đem ta cho hố thảm. Mạc Trần ở trong lòng đã phun Trịnh Thanh Sơn vô số lần. Ngươi hôm qua lên cho ta tư tưởng giáo dục khóa thời điểm, không phải nói chuyện đến thật tốt sao. Chật cái này thực tế thao tác thời điểm, liền ra cái này lớn đường rẽ đâu. Cái này nổi mặc dù Trịnh Thanh Sơn cho khiêng, có thể là Mạc Trần phải thừa nhận toàn bộ trên tông môn hạ dị dạng ánh mắt, kia áp lực vẫn là tương đối đại. Hắn chỉ có thể điều chỉnh chiến lược, làm ra một bộ cái gì vậy không có biểu lộ, đối hết thể bắn ra tới ánh mắt hết thể không nhìn. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương. Hắn hoành tùy hắn hoành, ta từ một gương mặt ra dày. Như vậy tưởng tượng, ngược lại trong lòng trở nên dễ dàng hơn. Hiểu lầm cái gì, có quan hệ gì, lại không xong một hư thịt. So với bị phệ hồn huyết trùng dung phệ khổ sở, điểm ấy ánh mắt khác thường, đã coi như là một loại hưởng thụ. Mạc sư đệ, người kia vắt sữa dê, dễ uống sao? Bên cạnh một vị sư huynh rốt cục nhận không được, một bên cười một bên hướng Mạc Trần hỏi. Lời này một ra, người chung quanh cũng không nhịn được có một ít không nín được cười, từng cái cố nén, thân thể lại bởi vì kìm nén đến quá lợi hại, không tự chủ được co rúm lên đến. Lúc này muốn đình chỉ không cười, xác thực quá khó a. Bất quá, như vậy đến hỏi. Có một ít để người xuống đài không được a. Mạc Trần nhìn vị sư huynh kia một mắt.